Chương 809, cây đổ con khỉ dung chương 809, cây đổ con khỉ dung Thanh Mộ Mộ đứa con kia, tên là Thanh Xuyên. Thạch Lao Yên âm thanh phá lệ trầm thấp, mà lại mang theo một tia chán ghét. Hắn dẫn Lý Diễn cùng Khổng Thượng Chiêu đi xuyên qua càng thêm u ám trên đường núi, vừa đi vừa nói: "Tiểu tử kia, từ nhỏ liền rõ ràng có cổ tà tính. Thanh Mộ Mộ ra truyền hình xăm bí thuật, huyền ảo tinh âm, có thể câu thông âm dương, điểm hóa linh tính, thậm chí có thể mượn tỉnh thần thuật, tại thân người bày ra sống đàn lao hán liền thâm thụ nó ân đức. Thanh Mộ Mộ vốn trông cậy vào hắn truyền thừa y bát, vinh quang gia môn. Có thể tiểu tử này, tâm tư căn bản liền không có ở chính đạo lên." Hắn dừng một chút, đẩy ra một luồng nước xuống cảnh rủ xuống dây leo, phía trước mơ hồ có thể thấy được vài tòa thấp bé nhà tranh hình dáng. Thanh Xuyên ngại người này khắc khổ, lại cảm thấy hình xăm tợ thủ công thân phận đê tiện. Không biết từ chỗ nào làm quen một đám tà môn ma đạo, say mê cái kia bảng môn tà đạo sửa đá thành vàng trường sinh bất lao chi thuật. Cả ngày lại nhải, đem trong nhà truyền thừa mấy món áp đáy hòm linh tài cổ vật, đều trộm ra đi đổi tà tu cái gọi là tiên đan bí pháp. Thanh Mô Mô bị chọc tức đến ngã bệnh mấy trận, gia pháp cũng động đậy, có thể cái kia nghiệt chướng. Ai? Thạch Lao Yên trùng điệp thở dài, về sau hắn không biết từ chỗ nào tin bảo sáng luôn, nhận định Thanh Mộ Mộ cất giấu có thể để cho hắn một bước lên trời hình xăm thần đồ là cố ý không truyền cho hắn, sợ hắn được thần thông vượt trên lão nương danh tiếng. Xuất sinh này lại sinh không bằng cầm thú lòng xấu xa. Ngay tại một cái rông tố đan sen trong đêm, Thạch Lao Yên âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thanh Xuyên xuất sinh kia cùng mấy cái không biết lai lịch yêu nhân lẻn về thôn, thừa dịp Thanh Mộ Mộ ngủ say, dùng tà pháp hôn mê nàng, lại sinh xé ra nàng phía sau lưng. Lý Diễn cùng Khổng Thượng Chiêu nghe vậy, dù là thường thấy huyết tinh, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Bọn hắn là muốn cưỡng đoạt Thanh Mộ Mộ xăm ở lưng sống lưng trên bức kia bản mệnh đồ đằng. Thạch Lao Yên nắm đấm bóp khanh khách rung động, kia là Thanh Mộ Mộ một thân hình xăm bí thuật căn cơ, cùng thần hồn tương liên, ẩn chứa cả một đời đạo hạnh. Đám kia xuất sinh, coi là được cái này ra, liền có thể giảm bớt nhiều năm khổ tu. Thanh Mộ Mộ đã bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, mắt thấy thân tử làm này cầm thú tiến hành, vi vẫn muốn tuyệt. Còn tốt lúc ấy lao hắn ta đi săn về thôn, phát hiện không đúng, thả thương đuổi đi những xuất sinh này. Đáng thương Thanh Mộ Mộ vốn là cao tuổi thể suy, lại bị này trọng thương, thể cốt cũng càng ngày càng tệ. Về sau ta điều tra ra, những cái kia yêu nhân đều đến từ quỷ gánh hát, xử lý hai cái, còn lại không biết tung tích. Đến mức Thanh Xuyên xuất sinh kia, cũng bị ta đánh mù một con mắt đào tẩu. Có người nói hắn một đường hướng đông, trốn hướng về phía phủ Hàng Châu phương hướng. Khổng Thượng Chiêu như có điều suy nghĩ mở miệng, Thạch tiền bối, ngài nói cái kia Thanh Xuyên trốn hướng về phía phủ Hàng Châu, có thể từng nghe nói hắn về sau hạ lạc. Thạch Lao Yên hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí càng đậm, hạ lạc. Hừ, xuất sinh kia dù chưa chết đấu, nhưng cũng người không ra người quỷ không ra quỷ. A, nói thế nào? Lý Diễn lông mày nhíu lại hỏi. Thạch Lao Yên trầm giọng nói, Thanh Mộ Mộ sau khi chết, lão hán ta nuốt không trôi một hơi này, cho nên thường xuyên vãng lai phủ Hàng Châu tìm hiểu tin tức. Một lần, cuối cùng mò tới cái kia nghiệt xúc hành tung, nhưng lúc đó tìm tới hắn, nó mù mắt phải đã thành mắt rán, cái cổ lân phiến hiện thanh quang, toàn thân yêu khí. Hơn phân nửa là cùng bị gánh hát yêu nhân học được yêu thuật, đáng tiếc lại bị nó đào tẩu. Lại về sau, sơn thần trệ thú phát cuồng, ta sợ xảy ra chuyện, liền đành phải lưu lại trông coi. Nghe xong nó kể ra, Lý Diễn ba người hai mặt nhìn nhau. Người cũng đã chết rồi, bọn hắn có thể làm chỉ có thể trước về Hàng Châu, tìm đường khác. Đang muốn đứng dậy cáo tử, Lý Diễn đông nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới vừa rồi cảnh tượng, tiền bối, có thể hay không lại mang ta quay về nhìn xem cái kia sơn thần trệ thú. Thiên Mục Sơn sương mù dày đặc cuộn cuộn, rừng trúc mê trận chỗ sâu truyền đến trệ thú tiếng gào thét, như là cũ nát ống bê tại tử tịch bên trong kéo vang. Khánh giáp, trời cao độ người, nghiêm nhiếp bắc phong. Thần công thụ mệnh, phổ quét chẳng lành. Bát uy nôn độc, manh ma bốn tở. Thiên đinh đi đầu, đại tướng cầm phan. Sương mù dày đặc trong rừng trúc, Lý Diễn bấm niệm pháp quyết nhập chú, bao cổ tay ngàn niệm lôi quang lốt bốp rung động. Đây là Bắc Đế trừ hại thuật chuyên môn khắc chế chú pháp nguyên thuật. Lý Diễn chỉ là mơ hồ phát giác không đúng, nếm thử một phen, nhưng không nghĩ thực lên hiệu quả. Nhưng gặp theo lấy chú pháp nhập tụng, cái này cự thú điên cuồng gào thét, trên thân sát khí cuồn cuộn, da lông lân giáp ở giữa chảy ra hắc thủy, rơi trên mặt đất suy suy rung động, cấp tốc đem chúng quanh cỏ xỉ rêu ăn mòn. Dùng cái này bảo bối cỏ xỉ rêu bố trí trận pháp, cũng tương tự bắt đầu không ổn định, nhưng trệ thú trong mắt tơ máu lại tán đi không ít, cũng không còn như thế táo bạo. Hồi lâu, Lý Diễn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu lại pháp chú. Thạch Lao Yên nhìn như một dạng lão nông ăn mặc, lại là ẩn dấu ở đây Mai Sơn pháp giáo tiền bối, tự nhiên nhìn ra kỳ quặc. Sắc mặt hắn xanh xám, thật là lợi hại chú pháp, có người dở trò. Không sai. Lý Diễn nhẹ gật đầu, tại hạ cái này thuật pháp, chuyên phá chú pháp mỹ thuật. Nhưng đối phương rất là cao minh, đem chú giấu tại độc bên trong, nhìn không ra xuất thân. Nhất định là cái kia nghiệt xúc cách làm. Thạch Lao Yên đầy mắt hỏa khí, trệ thú ẩn thân Thiên Mục Sơn, phụ cận huyền môn bên trong người biết lao phu ở đây, sẽ không làm loạn. Bách tính hồ đồ vô tri, chỉ có hắn, từ nhỏ đi theo Thanh Mộ Mộ, cùng lao phu gặp qua mấy lần trệ thú. Tất nhiên là hắn dở trò, để lao phu không cách nào phân thân chú ý nó. Nói xong, nhìn về phía sương mù khóa khe núi, trùng điệp thở dài, cái kia nghiệt chướng. Ai? Diễn tiểu ca, các ngươi chuyến này như tại phủ Hàng Châu tra được manh mối, vạn mong truyền bức thư đến. Thanh Mộ Mộ trước khi chết nói qua, như nó vẫn không hối cải, khắp nơi hại người, liền muốn ta thanh lý môn hộ. Trong mắt của hắn sát cơ cùng thương tiếc xen lẫn, cảm giác vừa già mấy tuổi. Tốt, tiền bối bảo trọng. Không lại lời thừa, Lý Diễn ba người lúc này từ biệt Thạch Lao Yên, ra roi thúc ngựa trở về Hàng Châu. Cùng lúc đó, Sa Lý Phi, Lâm Mập Mạc bọn người cũng cuối cùng chạy tới Dư Hàng Lâm gia nhà cũ. Hoàng hôn bên trong Dư Hàng huyện Đông đường phố, Lâm gia dinh tự trầm mặc như một đầu xế chiều cự thú. Gió ba trượng đá xanh môn lầu cao đứng thẳng, si vẫn thôn tích, cạnh cửa treo lấy bị lòng đồng tơ vàng nam một biển hoành phi. Giang chết muối thiết đệ nhất ra khắc chữ đã bị gió sương hao đi đi góc cạnh. Vương đạo huyền chưa hồi phục, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn quan sát từ đằng xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trạch ngôi tử ngọ, long hổ vây quanh, tốt phong thủy a. Đáng tiếc, Sa Lý Phi chỉ cảm thấy biệt thự khí thế, lại nhìn không ra kỳ quặc, hiếu kỳ hỏi, đạo gia, làm sao cái thuyết pháp? Vương đạo huyền chỉ vào nơi xa nói, nhìn, cái này chính đường năm gian bảy chiếc, cứng rắn sơn thức nóc nhà như phục quy xúc thế, trái phải xương phòng như thanh long bạch hổ rủ xuống chào tương hộ. Nếu như bần đạo không có đoán sai, hậu viện sẽ có hòn non bộ đắp thạch vì huyền vũ chỗ dựa, đỉnh núi lại có một gốc trăm năm la hán tùng bốn nên xanh ngắt như lậu. Còn có cái kia đông nam tốn vị ba tầng bắt giác tàng thư lâu, cũng không phải là làm bậy kiến tạo. Nó mái cong như nhạn cánh triển khai. Nếu như bần đạo không có đoán sai, mái nhà nội ứng cái kia đặt vào thanh đồng sao khôi điểm đấu giống như chấp bút chỉ thiên, không bàn mà hợp tử khí đông lai văn sư vị. Đạo gia thật bản lãnh. Lâm mập mạp nhịn không được giơ ngón tay cái, trong nhà của ta bố trí, nói với ngài giống nhau như lúc. Khoái đại hữu hỏi, đạo gia còn nói đáng tiếc cái gì? Vương đạo huyền lắc đầu, phong thủy nuôi người, người cũng nuôi phong thủy. Năm đó Lâm gia cường thịnh lúc, nhất định mỗi ngày nô bộc như mây vậy nước quét nhà sân, nhà bếp ngày đêm không tắt, nước chảy chảy quanh không ngừng, dương khí tràn đầy như hỏa lò. Bây giờ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, âm khí tự sinh. Dù có tiên huyệt, cũng cần người sống khí huyết đến ôn dưỡng a. Đang khi nói chuyện, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp tà dương cuối cùng một sợi kim hồng lướt qua nóc nhà, đem si vẫn cái bóng kéo dài như quỷ trảo. Nguyên bản xa hoa biệt thự, ngoài cửa góc tường đã che kín rêu xanh, mọc ra cỏ hoàng cũng không ai quản lý. Trên đường chợt có bách tính đi ngang qua, đều tránh ra thật xa, giống như là sợ chọc suối quẩy. Lâm mập mạp bước vào xa cách đã lâu ra môn, cảnh tượng trước mắt để hắn mũi chua chua. Sơn son trên cửa chính còn rơi rất lại quan phủ giấy niêm phong tàn tích, trong đình viện cỏ cây suy tàn. Nguyên bản số lượng đông đảo nô bộc, càng là đi cái không còn một mảnh, quan phủ niêm phong lúc lật loạn thành một đoàn đều không có chỉnh lý. Lập tức, bên trong liền truyền đến tiếng ồn ào. Đám người nghe được, lập tức xông vào nội viện. Nhưng gặp nội viện chính đường bên trong, dược khí tràn ngập, Lâm mập mạp cha mẹ nằm tại trên giường trúc như giấy vàng, mấy vị tộc lão cuộn tại ghế bành bên trong run lẩy bẩy. Bên ngoài vây quanh một đống người, phách lối chửi rủa, Lâm bà tài. Nhà ngươi cấu kết yêu nhân tội còn không có rửa sạch sẽ đâu. Thức thời đem mối dẫn giao ra. Lại là 10 cái lưu manh, vây quanh mấy tên cầm ý hán tử. Một người trong đó rầm rầm giơ lên trong tay khế đất, cười lạnh nói, tòa nhà này gắn nợ. Các huynh đệ, chuyển ngươi tổ tông. Nóc nhà đột nhiên nổ vang quát to một tiếng. Lâm mập mạp hai mắt đỏ lên, vọt thẳng tới, từ bên hông lấy ra súng kiếp, chỉ vào đối phương đầu. Lâm Thương Đức, ngươi cháu trai này muốn làm gì? Ngươi tại sao trở lại? Cầm đầu cầm ý hán tử đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn xem trên trán súng kiếp, nuốt ngụm nước bọt. Hắn rõ ràng có chút sợ, nhưng vẫn là cắn răng nói, Lâm Ngọc, ngươi thẳng dành con này chớ làm loạn. Nhà ngươi cấu kết yêu nhân, Lâm gia đội tàu triệt để tản, chúng ta cổ phần danh nghĩa. Khốn nạn! Lâm mập mạp luôn luôn là lấy hòa vi quý, bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy nổi giận, hung hăng quạt thứ nhất cái tát, nổi giận mắng, Lâm Thường Đức, ngươi cái này bất thành khí cầu vận, nếu không phải phụ thân ta thương hại ngươi cái này một phòng không gạo vào nổi, làm sao miễn phí tặng cái kia phần cổ phần danh nghĩa? Lại nói tiền kia nhiều lắm là mấy trăm lượng, liền nghĩ tới cửa làm tiền. Hừ, cái kia tăng thêm chúng ta đâu? Kế bên mấy tên áo gấm hắc tử cũng đi theo ồn ào kêu to. Tốt, tốt, tốt. Lâm mập mạp có chút tức giận, vốn còn nghĩ cho các ngươi lưu cái đường đi, cũng được, coi như ta nhiều chuyện. Hắn trên đường tới cũng đã nói, muốn chỉnh đốn co bảo, để trong tộc có cái ổn định ăn cơm nghề nghiệp. Không nghĩ tới, mới vừa vào cửa nhìn thấy màn này. Nói lời vô dụng làm gì? Đánh. Sa Lý Phi vén tay áo lên, đi theo khoái đại hưu trực tiếp tiến lên, đem một đám người đánh cho quỷ khóc sói gào, như rác rưởi ném ra ngoài. Một trận bận rộn, Lâm gia nhà cũ bên trong, cuối cùng an tĩnh lại. Phu thân. Lâm mập mạp liền vội vàng tiến lên, tra xét tình huống, lại hỏi thăm nguyên nhân, càng làm cho hắn kém chút rơi lệ. Kim Lăng bên kia là Lâm gia thoát tội, cha mẹ của hắn cùng mấy tên trong tộc già lao đều đã bị phóng ra. Mặc dù đã từ đại lao thả ra, lại bởi vì kinh hãi quá độ, hình dung tiểu thụy, triền miên giường bệnh. Mấy vị già lao cao tuổi thể suy, trải qua tai nạn này càng là tinh thần mệt mỏi. Đáng hận hơn chính là những cái kia thừa dịp Lâm gia gặp nạn tựa như kền kền đánh tới phương xa thân tộc một đám, cả ngày tới cửa làm loạn, làm cho cửa hàng tan lụi, lòng người bàng hoàng. Có câu nói là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, gia tộc vì vậy mà lên. Nhưng nếu tan đàn xẻ nghẽ, không chỉ có chạy không còn một mảnh, cũng đều nghĩ đến thừa dịp loạn phân chia hết còn sót lại trái cây. Nhất là mấy cái này bà con xa thân tộc, ngày bình thường hút máu, bây giờ càng là nghĩ đập xương rút thủy. Thiếu gia, nhờ có các ngươi trở về. Lâm gia một vị trung tâm lão buộc lao nước mắt, nếu không, Lâm gia sợ là liền cái này tổ trạch đều không gánh nổi. Sa Lý Phi ngậm những cỏ, khẽ nói, mấy cái bẩn thỉu bất tài, yên tâm, không ai còn dám gây chuyện. Lâm mập mạp trong lòng cảm kích, hướng đám người thật sâu vái chào. Chư vị huynh đệ, trước dàn xếp lại, chờ ta xử lý tốt trong nhà sự tình. Cái gọi là nát thuyền cũng có ba cân đinh, hắn còn có trung bộ, tăng thêm Kim Lăng những cái kia thân tộc tử đệ, tuy nói không có cách nào đồng sơn tái khởi, nhưng chiếu cố thân cận người, để bọn hắn an hưởng tuổi già là không có vấn đề. Đến mức còn lại, hắn xem như triệt để buồn lòng, không muốn lại phản ứng. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sáng sớm hôm sau, Lâm gia nhà cũ đại môn bị đập đến ầm ầm. Người gác cổng nơm nớp lo sợ mở cửa, chỉ gặp Dư Hàng huyện nha Triệu Bộ Đầu mang theo mấy tên nha dịch, lại áp lấy mấy ngày trước đây đã bị Sa Lý Phi đánh chạy những cái kia bà con xa thân tộc, ngăn ở cổng. Giờ phút này, mấy cái kia thân tộc đã là mặt mũi bầm dập, thần sắc kinh hoàng, quần áo rách nát cùng ăn mày giống như. Lâm lão gia, Lâm công tử, làm phiền. Dư Hàng huyện bộ đầu trái ngược trước đó vài ngày ngang ngược, trên mặt chất đầy lịnh ngọt, vào cửa liền ôm quyền hành lễ. Phía sau hắn bọn nha dịch thì lại thô bạo đem mấy cái tiêu kêu khóc kêu oan thân tộc gạt ngã trên mặt đất. Triệu bộ đầu, đây là ý gì? Lâm mập mạp nhàn nhạt thoáng nhìn, trầm giọng hỏi. Sa Lý Phi đám người đã nghe tiếng tụ lại, ánh mắt bất thiện. Ai nha nha, hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Triệu bộ đầu đội vàng khoát tay, chỉ vào trên mặt đất mấy người, chính là mấy cái này điều dân, trước đó vài ngày dám thừa dịp quý phủ gặp nạn, làm cái kia cưỡng đoạt gia sản hoạt động. Quả thực là bất chấp vương pháp, bại hoại lương lý. Huyện tôn đại nhân nghe biết việc này, tức giận phi thường. Không phải sao? Một cầm tới bọn hắn vu không quý phủ lẫn điện, lập tức mệnh ti chức đem bọn hắn bắt trói, áp đến phụ thượng, mặc cho Lâm lão gia, Lâm công tử xử lý. Hắn tận lực cất cao giọng, bảo đảm trong nội viện tất cả mọi người nghe được rõ ràng, huyện tôn đại nhân nói rồi, Lâm gia chính là dư hàng tích thiện chi gia, Lâm công tử càng là cùng Kim Lăng bình loạn 12 nguyên thần anh hùng cộng sự, vì triều đình lập xuống đại công, danh chấn giang nam. Há lại cho như thế đạo trích như hại. Lời nói này, cùng nó nói là giải thích, không bằng nói là hướng Lý Diễn cùng Lâm mập mạp lấy lòng. Sa Lý Phi khẽ miệng hất lên, Vũ Ba ôm cánh tay hừ lạnh, khoái đại hưu thì lại liếc mắt ngồi xuống uống trà. Bọn hắn biết Kim Lăng một chuyện về sau, bất kể huyền môn vẫn là quan phủ, đều cơ bản sẽ trung thực chút. Nhưng như thế mặt dạn mày dày tới cửa lấy lòng, vẫn là để người nhìn xem buồn nôn. Lâm mập mạp cảm thấy hiểu rõ, đây là huyện nha đang lấy lòng, cũng là phủi sạch quan hệ. Hắn chắp tay nói, đa tạ huyện tôn đại nhân cùng Triệu bộ đầu chủ trì công đạo. Gia đình không yên, để chư vị chê cười. Chỗ nào? Triệu bộ đầu nụ cười càng tăng lên, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, chỉ là Lâm công tử, Lý thiếu hiệp, thì trước hôm nay đến đây, ngoại trừ xử trí mấy cái này điều dân, có khác một cọc khó giải quyết sự tình, nghĩ mời chư vị anh hùng biệt thủ. Lâm mập mạp nghe vậy không nói lời nào, mà là nhìn về phía Vương Đạo Huyền. Vương Đạo Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi chuyện gì? Triệu bộ đầu nuốt ngụm nước bọt, là Lôi Phong Tháp. Trước đó vài ngày, không phải đồ a? Có người nói Bạch Nương Tử được thả ra. Chương 810, đêm hồ bóng trắng. Chương 810, đêm hồ bóng trắng. Ngươi thật là có thể nói hiệu nói vượng. Sa Lý Phi nghe xong vui vẻ, lão Sa ta tuy không phải người đọc sách, nhưng cũng biết Bạch Nương Tử là thoại bản trong tiểu thuyết nhân vật, đâu có thể nào thực chạy đi. Hơn phân nửa là có người hoa mắt, bách tính nghe nhầm đồn bậy, cái này loại sự tình gặp nhiều. Vương Đạo Huyền cũng lắc đầu nói, cái này Lôi Phong Tháp chính là năm đó Ngô Việt Vương thời tiền tục vì chúc mừng sủng phi Hoàng Thị sinh con xây lên, ban đầu tên Hoàng Phi Tháp, sau bởi vì ở vào Lôi Phong Sơn nắng chiều chỗ chiếu mà gọi tên, cũng không phải là trấn yêu chỗ. Huống hồ Bắc Tống Tuyên Hòa 2 năm đã bị Phương Tịch Quân từng tiêu hủy một lần. Như thật có thứ gì sớm phong xuất, Bạch Nương Tử càng là lời nói vô căn cứ. Bọn hắn nghĩ như vậy cũng không thể gỡ trách nhiều. Tuy nói 12 nguyên thần một đường tiếp xúc yêu ma quái sự nhiều vô số kể, nhưng bọn hắn kinh lịch tương đối đặc thù. Trên thực tế, đại bộ phận cái gọi là huyền môn sự kiện đều là trong lòng người có ma, cho nên nghi thần nghi quỷ. Mà bởi vì bọn họ danh khí cùng thực lực xuất hiện tại trước mặt bọn hắn sự kiện, bản thân liền đã qua sàng chọn. Giống như loại tình huống này, bọn hắn cũng nghe qua. Bình thường là có người hoa mắt hoặc thả lời đồn, bách tính liền cùng gió mà động, náo ra cảnh tượng hoành tráng. Không không không, lần này chắc chắn không phải. Triệu bộ đầu liền vội vàng lắc đầu, chúng ta Dư Hàng huyện thành hoàng người coi miếu tiến đến điều tra. Không biết chúng cái gì ta, đã điên. Úc. Đám người nghe vậy, trên mặt ý cười lập tức thu liễm. Có thể đảm nhiệm một phương thành hoàng người coi miếu, cho dù huyện cấp, cũng ít nhất là đạo hạnh hai trọng lầu tu sĩ. Người coi miếu xảy ra chuyện, việc này đoán chừng liền không có đơn giản như vậy. Lý Diễn trầm giọng hỏi, cẩn thận nói một chút trải qua. Triệu bộ đầu đội vàng chắp tay nói, sự tình muốn từ nửa tháng trước nói lên. Đêm đó mưa to mưa như chút nước, lôi đánh cho lợi hại. Ngày kế tiếp, Lôi Phong Tháp liền sập một nửa, sau khi trời sáng mới phát hiện. Có phụ cận bách tính nói, tựa hồ nghe tới đó có quái động tĩnh, nhưng quan phủ phái người điều tra, nói chỉ là gặp không may sẽ đánh, cũng không phát hiện gì thường. Tháp đổ về sau, quái sự liền đến. Triệu bộ đầu nuốt ngụm nước bọt, âm thanh căng lên, đầu tiên là thị trấn bên ngoài người chèo thuyền lúc lưu truyền, nói nửa đêm tại giữa hồ sương mù bên trong, gặp có tô y nữ tử điều khiển một chiếc thuyền con, trên thuyền không mái chèo tự phiêu, nữ tử kia. Thân hình hiểu điệu, tay áo đồng bền, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, chỉ nghe nàng đang hát khúc. Hát cái gì? Khổng thượng chiêu truy bấn. Thùy Mạn Kim Sơn. Triệu bộ đầu sắc mặt trắng bệnh, chính là bạch xà chuyện bên trong, bạch nương tử dìm nước Kim Sơn tự cái kia đoạn. Cái kia điệu, réo rắt thảm thiết lại dẫn cổ không nói ra được lệ khí, nghe được trong lòng người run rẩy, thần hồn điên đảo. Càng tá môn chính là, phàm là nghe qua cái này tiên nhạc người, sau khi trở về cũng giống như mất hồn, gặp người liền nói thấy tận mắt bạch nương tử nương nương hiển linh. Bây giờ đầu kia đường sông phụ cận, tụ tập hàng trăm hàng ngàn bách tính, đốt hương lễ bái, dâng lên trái cây bánh ngọt, ô ương ương một mảnh, cản đều ngăn không được. Quan phủ phái người xua đuổi, bị bách tính thoá mạng, nói chúng ta va chạm thần linh. Hắn càng nói càng gấp. Huyện tôn đại nhân sầu đến tóc bạc, Kim Lăng vết xe đổ đang ở trước mắt ta. Nghe nói bên kia cũng là có yêu nhân mượn vị thần chi danh mê hoặc nhân tâm, cái này trong lúc mấu chốt toát ra cái bạch nương tử nghe hát, hát vẫn là Thủy Mạn Kim Sơn. Cái này nếu là yêu nhân quấy phá, mượn cơ hội sinh loạn, huyện tôn lo lắng Dư Hàng huyện muốn bước Kim Lăng theo gót. Lý thiếu hiệp, ngài mấy vị là gặp qua cảnh tượng hoành tráng cao nhân, câu ngài cần phải xuất thủ. Nhìn xem đây rốt cuộc là chân tiên lâm phàm, vẫn là yêu nghiệt quấy phá a. Trong đường nhất thời yên tĩnh, Lâm mập mạp cha mẹ ở trong nhà tiếng ho khan cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Lý Diễn cùng Khổng Thượng Chiêu lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Vấn đề này, nghe xác thực không giống bình thường. Được. Lý Diễn trầm tư một chút, gật đầu nói, ngươi đi về trước đi, chúng ta sau đó liền tiến về điều tra. Đợi Triệu Bộ Đầu sau khi đi, Sa Lý Phi chật chật lắc đầu, Kim Lăng sự tỉnh vừa qua khỏi, ngay tại đầu ngọn gió, còn có đồ vật dám quấy phá, thật sự là muốn chết. Đi xem một chút. Lý Diễn trầm giọng nói, là người hay quỷ, là tiên là yêu, cũng nên tận mắt nhìn một cái. Ánh chiều tà le lói, ngoài thành đường sông bao phủ tại một mảnh mở mịt hơi nước bên trong. Bên hồ ánh lửa điểm điểm, khói mù lờ lờ, xa xa nhìn lại, như là một đầu phụ phục hỏa long. Tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, xen lẫn hương phấn thì thầm, rót thành một mảnh ẩm ỉ sóng đập vào mặt. Ngoại trừ Lâm Mập Mạp muốn chiếu cố người nhà, Vũ Ba không có gì hứng thú, lưu tại Lâm gia trấn thủ, Lý Diễn bọn người đã đi tới. Bọn hắn mang theo mũ rộng đành, lẫn trong đám người, lặng yên tới gần. Chỉ gặp bên bờ sông, đã bị bách tính tự phát thanh lý ra một mảnh đất trống. Sát trời đã tối, vẫn có rậm rạp chẳng chịt bách tính quỳ rạp trên đất, thành kính lễ bái. Hương đến trồng chất như núi, ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra từng trương cuồng nhiệt mà mê mang khuôn mặt. Bàn thờ trên bày đầy hàng tươi trái cây, gà vịt thịt cá, thậm chí còn có trẻ em cung phụng đồ chơi. Nồng đậm hương hỏa khí, đồ ăn ngọt ngào khí, đám người tụ tập mùi mồ hôi bẩn, hỗn hợp thành một loại làm cho người hít thở không thông, sao động bất an không khí. Chật chật. Sa Lý Phi khó có thể tin nói, những người dân này đều điên rồi. Vương Đạo Huyền ngưng thần yên lặng nghe, những cái kia bách tính cầu nguyện âm thanh lập tức truyền vào trong tai. Bạch Nương Nương, phù hộ nhà ta A Bảo, bệnh sớm một chút tốt. Bạch Nương Nương, nương tử của ta chạy trốn nửa năm, cầu ngài chỉ điểm, người đi chỗ nào? Nương Nương, cầu ngài để cho ta gặp lại cha một mặt, những năm này ta qua khổ a, ô ô. Ai Vương Đạo Huyền thở dài, cũng không phải là bị điên, mà là hết thảy khổ. Đám người nghe vậy, đều không lại nói tiếp. Nhân sinh giữa thiên địa, luôn có các loại không như ý, trong đó hơn phân nửa đến từ người thân cận. Cho nên 12 nguyên thần tìm đồng bạn, phần lớn là người cô đơn, cầu chính là cái không có vương hữu, yên tâm sống sáo. Cũng liền tự Khổng Thượng Chiêu bắt đầu, mới phá lệ. Loại sự tình này, cũng không phân thân phần cao thấp quý tiện. Hoàng đế lo lắng quốc phúc, Lâm Mập Mạp cái này cầm y ngọc thực giang chết đệ nhất giai công tử, đồng dạng kém chút cửa nát nhà tan. Phổ thông mách tính, cực khổ tự nhiên càng nhiều. Cho nên nhiều khi, chỉ có thể cầu trợ ở quỷ thần. Bọn hắn cũng không chế dễ ước, chỉ là yên tĩnh ở một bên trông coi. Bất chi bất giác, liền qua một canh giờ. Lúc này đã gần kề gần đêm khuya, không ít thắp hương bách tính lần lượt tán đi, nhưng mặt hồ vẫn không có thay đổi gì. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có 7-8 người còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Ai, chắc là được rồi. Sa Lý Phi ngáp một cái, đoán chừng đêm nay sẽ không tới, chúng ta xem bên kia. Lời còn chưa dứt, liền đã bị Vương Đạo Huyền đánh gãy. Chỉ gặp lao đạo bấm niệm pháp quyết vận chuyển mắt thần thông, chỉ hướng giữa hồ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cũng không phát hiện cái gì, lại đều nhấc lên cảnh giác. Vương Đạo Huyền mắt thần thông giỏi về bọc khí, càng có thể cảm nhận được một vài thứ biến hóa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nơi xa liền xuất hiện dị thường. Chỉ gặp sương mù tràn ngập trên mặt nước, chẳng biết lúc nào, lại thực phiêu đến một chiếc thuyền con. Thân thuyền hẹp dài, toàn thân trắng tuần, không buồm không mái chèo, lại phảng phất đã bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, lảng lảng trượt. Trên thuyền đứng thẳng một vị nữ tử áo trắng, thân hình tại trong hơi nước lờ mờ. Thấy không rõ khuôn mặt, duy gặp tay áo theo gió dương nhẹ, tư thái phiêu miểu xuất trần. Cùng lúc đó, một trận réo rắt thảm thiết ai oán, lại ẩn hàm kim thương sát phạt chi khí giọng hát, cũng xuyên thấu tiếng người bên áo, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, hận chỉ hận, pháp hải vô tình hủy đi loan phượng. Thán chỉ thán, kim sơn tự bên ngoài sóng dâng lên. Vì cứu quan nhân thoát lồng giam, đầy trời thần Phật cũng dám sông. Thủy tộc nghe lệnh sóng cả tôn trào, chìm cái kia kim sơn, phá cái kia thiên trung. Chính là thủy mạn kim sơn bên trong Bạch Tố Trinh xứng đoạn. Thanh âm kia phảng phất mang theo ma lực, trực tấu nội tâm, nghe được ra đầu run lên, tâm thần chập chờn. Bạch Nương Nương hiển linh. Còn tại quỳ lệ mấy tên bách tính, lập tức dập đầu như dã tỏi, hô to không ngừng. Nương Nương từ bi, phù hộ chúng ta. Kim Sơn tự sớm mất, Nương Nương bất giận a, ngài giúp ta nhìn xem. Thử. Giả thần giả quỷ. Sa Lý Phi phun nước miếng, tay đè lên thần hỏa thương. Chờ chút. Lý Diễn đè lại hắn, ánh mắt gắt gao khóa chặt bạch y nữ tử kia, đồng thời khỏe mắt liếc qua quét mắt đám người cùng bờ hồ bốn phía. Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ngay tại nữ tử xuất hiện thời điểm, trong lòng câu điệp đống nhiên như bị phỏng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Loại này nóng hổi trình độ, rất như là cảm ứng được ma khí quấy phá. Nhưng để Lý Diễn nghi ngờ là, loại cảm ứng này đứt quãng, giống như là đã bị thứ gì ngăn cản. Cho dù đối phương có được quốc tế thần khí, cũng chỉ là cảm ứng mơ hồ, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vẫn là lần đầu nhìn thấy, không cách nào tiếp tâm ti nhiệm vụ, tự nhiên dò xét không đến thân phận đối phương. Tình huống không đúng, chớ lộn xộn. Lý Diễn sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nhắc nhở. Nhưng mà, chuyện càng quái dị, lại lần nữa xuất hiện. Bạch y nữ tử kia âm u giọng hát, mang theo một loại nào đó vô hình ma lực, tùy tiện xuyên thấu pháp khí hộ thân. Trung quanh những cái kia quỷ lệ bất tính, trên mặt cuồng nhiệt rút đi, thay vào đó là một loại gần như ngu dại ngọt ngào đủ cười. Hai mắt nhắm nghiền, phản phất đắm chìm trong không cách nào tự kiềm chế mộng đẹp bên trong. Cỗ này lực lượng vô hình cũng tương tự quấy nhiễu đến bọn hắn. Vương Đạo Huyền trước mắt, mơ mơ hồ hồ xuất hiện cái trạch viện, đúng là hắn Hàm Dương thành nhà cũ. Bên trong một nữ tử nắm hai cái trẻ em, chính đôi hắn khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Michael, Hoa, luôn luôn ổn trọng Vương Đạo Huyền triệt để thất thố, dâu bạc trắng phát run, đầy dây dương dương. Lữ Tam bên hai, thì lại vang lên chính là quê quán trong miếu đổ nát tiếng chuông, cùng với thủ thôn nhân sư phụ cái kia khờ ngốc lại phong khoáng tiếng cười. Hắn phảng phất lại về tới hồi nhỏ, đống lửa hừng hực, thủ thôn nhân sư phụ mang theo quanh hắn ngồi tại đống lửa bên cạnh, trông mong nhìn xem gà nướng chín. Sa Lý Phi thì lại tỉnh mộng Trường An, thấy được một chút quen thuộc khuôn mặt. Hắn đồng dạng lệ rơi đầy mặt, "Tam ca, lão ngũ, nhìn, lao xa ta cuối cùng tiền đồ." Tất cả mọi người, cơ hồ đều lâm vào ác mộng bên trong. Cho dù là người cô đơn, trong lòng cũng có một khối mềm mại. Cái này huyền thuật đáng sợ nhất là có thể làm người tốt đẹp nhất hồi ức, bản năng muốn trầm mê trong đó. Lý Diễn cũng giống như thế. Hắn phảng phất thấy được Bạch Lộc Bình Nguyên, dưới ánh trăng, một quẹ chân lao hán đang canh giữ ở cổng chờ đợi, đầy mắt từ ái. "Ra ra." Lý Diễn thở dài, lập tức trong mắt dâng lên một cỗ sát ý, hắn không chỉ có Bắc Đế hộ thân chú, Đại La pháp thân cũng có thể tùy thời giải trừ huyễn cảnh. Mà thủ đoạn này cũng chạm đến hắn một lần. "Tán." Lý Diễn đưa tay từ Vương Đạo Huyền bối nang bên trong lấy ra Như Ý Bảo Châu, vật hơi như sấm. Như Ý Bảo Châu thanh lãnh rực rỡ, tăng thêm thanh âm của hắn, lập tức để đám người thanh tỉnh. "Thật là lợi hại huyễn thuật." Vương Đạo Huyền sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm thấu áo trong, lòng còn sợ hãi. "Là quỷ nhạn." Không ngừng nữ tử kia một người. Khôi phục thanh tỉnh Lữ Tam thật không có sinh khí, mà là lập tức nằm phục người xuống, nằm dạp trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe. Trong miệng hắn phát ra vài tiếng ngắn ngủi kỳ dị côn trùng kêu vang chim gọi, mấy cái tiềm phục tại bụi cỏ, ngọn cây chim đêm cùng rắn cỏ lập tức như là nhận được quân lệnh, lặng yên không một tiếng động chui vào hắc ám, hướng phía nơi xa ven hồ rừng rậm phương hướng mau chóng bước đi. Rất nhanh, Lữ Tam liền ngẩng đầu lên nói, "Tìm được." Cách nơi này ước bên ngoài một dặm trong rừng. "Mẹ ước, là quỷ gánh hát dư nghiệt." Sa Lý Phi sở lấy thần hỏa thương, cắn chặt hàm răng. Thủ đoạn này, bọn hắn đã thấy qua nhiều lần, phối hợp trong hồ nữ tử âm thanh, càng làm cho bọn hắn trong nháy mắt chiêu. Trên sông Tần Hoài nợ cũ chưa rõ ràng, còn dám ra quấy phá. Lý Diễn ánh mắt băng lãnh, trong hồ là đã bị ma khí bám thân yêu nhân, các ngươi chớ tới gần, đi làm những cái kia quỷ gánh hát dư nghiệt. Nói đi, liền tay trái bấm niệm pháp quyết, sử xuất Bắc Đế thần hành, lướt sóng mà đi, hướng về hồ trung tâm chạy như bay. Ma khí thứ này rất nguy hiểm, một khi bắt không được, sẽ còn bám thân đến những người khác trên thân, bởi vậy Lý Diễn lẻ loi một mình thích hợp nhất. Những người khác cũng không nói nhảm, tại Lữ Tam chỉ dẫn xuống, hướng về nơi xa trong bóng tối rừng cây chạy vội. Ba ba ba. Lý Diễn thân như quỷ mị, rẽ gió đạp sóng, lưu lại từng đạo gợn sóng, lao thẳng tới giữa hồ. Rất nhanh, liền tới gần cái kia thuyền lá nhỏ. Trong ngực câu điệp, cảm ứng như cũ đứt quãng, cho dù tới gần cũng là như thế. Nhưng Lý Diễn cường đại thị lực, đã xuyên thấu sương mù, thấy rõ nữ tử kia chân dung. Tố y trắng như tuyết, tóc xanh như suối, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, mang theo một loại không phải người đạm mạc cùng xa cách. Nhất là làm người khác chú ý chính là nàng phải lông mày ở giữa một sợi màu xanh. Đây là Lý Diễn trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới Trường Sinh Tiên Khố trên ghi chép. Vương Ngọc Chân, hắn mí mắt hơi nhảy, cắn răng quắc khẽ. Thượng cổ phong thần chi chiến bên trong, không phải tất cả ma thần đều đã bị triệt để lãng quên, còn có chút đã bị về sau phương sĩ viết tại Trường Sinh Tiên Khố bên trên. Cái này Vương Ngọc Chân chính là một cái trong số đó. Trên sách ghi chép, nó vốn là thời kỳ thượng cổ, sống sót 3000 năm bạch xà tinh. Thân hình giống như tiểu nữ hài đồng dạng, mang bướm quan xuyên hoa phục, xương cốt thanh kỳ, tư sắc mỹ lệ, xuyên quần áo màu xanh màu đỏ dày, thường thường dẫn đầu 2-3 tên thị nữ, thời cổ nhiều chỗ tại không trạch, Thạch Nham, Vây Đàn, Thâm Sơn các người ở hi hữu địa phương, dùng cái này đến mị hoặc thiếu niên nam tử. Đã bị mê hoặc nam tử, 10 cái có 9 cái đều đã chết. Phàm là nhìn thấy nàng, phải lông mày ở giữa có một thân màu xanh lông. Cùng cái khác ma thần khác biệt chính là, cái này Vương Ngọc Chân yêu thích ca khúc thi tử, thậm chí lẫn vào tiên dân bộ lạc xem nam múa. Tựa hồ cảm ứng được Lý Diễn khám phá thân phận của mình, nữ tử áo trắng cuối cùng nghiêng mặt qua, hướng vị trí của hắn phương hướng, quan tới nhàn nhạt thoáng nhìn. Ánh mắt kia linh hoạt kỳ ảo hờ hững, phản phất nhìn xem một kiện tử vật, lại như xuyên thấu Lý Diễn, nhìn về phía càng miểu viễn hư không. Không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi hư vô. Ngay sau đó, nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, đàng không mà lên, lóe lên biến mất. Muốn chạy? Lý Diễn hừ lạnh một tiếng, mượn cường hàn cứu giác, tiếp tục truy tung, xông vào trong bóng tối. Bất kể ma khí vẫn là âm phạm, cường đại tới đâu, đối với nó mà nói đều không đủ gây cho sợ hãi. Mà tại một bên khác, Vương Đạo Huyền mấy người cũng xông vào trong rừng. Cảnh tượng trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bên trong xác thực cất giấu mấy người, trong đó một cái trên thân trường xà bảy, độc nhãn xà đồng tử, cực kỳ giống cái kia hại chết thân nhân Thanh Xuyên. Nhưng bọn hắn nào có yêu nhân hung hãn bộ dáng, đều tại thổi kéo đàn hát, nhắm hai mắt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, tựa hồ đã trầm mê ở trong đó. Chương 811, kinh người bí ẩn chương 811, kinh người bí ẩn 333. Sa Lý Phi quạt hương bổ bàn tay lớn, không chút lưu tình trái phải đều động. Mấy tên bị trói quỷ gánh hát dương nhiệt gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng chảy máu. Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn nhưng như cũng tràn ngập điên cuồng vui sướng. Tỉnh, cho lão tử tỉnh. Sa Lý Phi cầm lên một người gầm nhẹ, nước bọt cơ hồ phun đến đối phương trên mặt, giả trang cái gì chó chết. Một bên Vương Đạo Huyền cao mày, trong tay bấm một cái thanh tâm quyết, đầu ngón tay vi quang điểm hướng một người trong đó mi tâm, lại như bùn như vào biển, chỉ dẫn tới thân thể đối phương co quắp một trận. Bọn hắn đã bị cái kia bạch nương tử huyền thuật nhuộm dần quá sâu, tâm thần không được đầy đủ, phổ thông thủ đoạn hỏi không ra cái gì. Long Nghiên Nhi âm thanh thanh lanh vang lên, nàng từ tùy thân trong cẩm nang cẩn thận nhặt ra một cái khéo léo bình sứ, mở ra cái nắp, một cỗ khó nói lên lời, hỗn hợp có cỏ cây mùi thơm ngát cùng tanh ngọt kỳ dị mùi tỏ khắp ra, thử một chút cái này. Cái kia mấy tên quỷ gánh hát người ngửi qua về sau, trên mặt nụ cười quỷ dị biến mất, nhưng hai mắt vẫn như cũ mở mịt. Long Nghiên Nhi nhíu mày, lười nhắc lãng phí thời gian, bàn tay trắng non dương nhẹ, dậm dạp chẳng chịt hạt vừng cổ bay ra, chui vào những người này trong quần áo. A, ách ách ách. Cơ hồ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn ngơ ngơ ngác ngác mấy người bỗng nhiên của mình. Bọn hắn con mắt nổi lên, gân xanh tại cái trán cùng chỗ cổ từng cục nhảy lên, phát ra không phải người rú thảm. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có nước bọt, nước mũi, nước mắt dán mặt mũi tràn đầy, để mấy người trên mặt đất thống khổ lật lăn, móng tay thật sâu móc tiến trên mặt đất bên trong, vạch ra đạo đạo ngân sâu. Long Nghiên Nhi cái này hạt vừng cổ, người chúng như hàng vạn con kiến đâm tâm, ngàn châm toàn đâm, ngũ tạm như lửa đốt. Tuy không có chí mạng, nhưng có thể khiến người ta như rơi địa ngục, là tra tấn bức cung thủ đoạn tốt nhất. Kéo dài không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, những người kia đã là hơi thở mong manh, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trong không khí tràn ngập hôi thối. Mà thống khổ cũng là giải trừ miễn thuật thủ đoạn tốt nhất một trong. Cuối cùng, một người trong đó khôi phục thanh tỉnh, khàn khàn gào khóc nói, nhận. Nhận tội. Toàn bộ nhận. Cầu. Cầu tiên cô. Tha mạng. Sa Lý Phi một cước giẫm tại trên lưng hắn, quắc, mau nói. Chúng ta là quỷ gánh hát. Thầy Sư Ban. Phụ mệnh. Phụ chủ gánh chi mệnh. Cùng người đông doanh. Liên hợp. Người kia đứt quãng, rung giọng nói ra, tại Hàng Châu. Gây ra hỗn loạn. Hô ứng Kim Lăng bên kia. Liên hoàn dung chuyển. Để Giang Nam. Chết để loạn. Người đông doanh. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu coi là chỉ là quỷ gánh hát dương nghiệt giả thần giả quỷ hại người, không nghĩ tới phía sau còn có ẩn tình khác. Cái kia giả trang bạch nương tử đồ vật, còn có cái kia vỏ mẹ. Chuyện gì xảy ra? Sa Lý Phi tiếp tục truy vấn, dưới chân tăng thêm lực đạo. Đông. Người đông doanh. Tiểu nhân không biết cụ thể. Đã nuối lòng miệng, người này cũng liền không còn ẩn giấu, mở miệng nói, bọn hắn mang theo một cái gốm đen bình, mỗi ngày cung phụng huyết thực nhập chú, cái kia bình tà môn có thể ban thưởng lực lượng, Tần Xuyên nguyên bản mù con mắt, chính là được cái này bình chỗ tốt, đạo hạnh tăng lên. Lúc này, cái kia toàn thân yêu khí Tần Xuyên cũng đã thức tỉnh. Âm lánh mắt rắn bên trong tràn đầy kinh hoàng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người khác nhìn thấy, chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, cũng không phản ứng. Lý Diễn cùng bọn hắn hội hợp về sau, sớm đã giảng thuật qua Thiên Mục Sơn chi hành gặp gỡ. Cái này Tần Xuyên bị ma quỷ ám ảnh giết hại chí thân, đã không phải là giang hồ quy củ sự tình. Giết là khẳng định phải giết, nhưng tốt nhất thông chi vị kia giấu ở trong núi Mai Sơn pháp giáo tiền bối, bán một cái nhân tình. Mà lại hình xăm phương pháp cũng muốn từ trong miệng bước ra, sau đó có thể chậm rãi thẩm vấn. Nói điểm chính, cái kia mặc quần áo trắng, Sa Lý Phi không kiên nhận đánh gãy, tiếp tục ép hỏi nhát gan nhất tù binh. Hồi trước, bình bên trong đồ vật đột nhiên bạo động. Tù binh ánh mắt lộ ra sợ hãi, một cái tùy hành đông doanh vu nữ đã bị bám thân, nàng cùng bảo vệ giáp ba ra tay đánh nhau, giống như điên dại đồng dạng, lực lớn vô cùng, giết người đông doanh mấy tên cao thủ, còn đem lôi phong tháp va sụp nửa bên, tiếp đó nàng liền biến thành cái dạng kia. Mặc áo trắng tại trên hồ ca hát, chúng ta đều đã bị nàng mê hoặc, trở thành khối lỗi, còn lại giáp ba không biết đi nơi nào. Cái kia vu nữ lai lịch ra sao? Bình bên trong rốt cuộc là thứ gì? Vương Đạo Huyền nhạy cảm bắt được mấu chốt, trầm giọng hỏi thăm. Tiểu nhân thực không biết. Tù binh đau đến nước mắt chảy ngang, cái kia đông doanh vu nữ một mực che mặt, chỉ nói là phụng dưỡng bất kỳ vu nữ. Đúng, ta nghe bọn hắn nhắc tới, cái kia bình là Từ Phúc đại nhân từ Thần Châu mang đi thánh vật, cái khác. Tiểu nhân thực không biết được a. Từ Phúc, Sa Lý Phi, Vương Đạo Huyền, Lữ Tam bọn người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn không hiểu bất kỳ là cái gì, nhưng Từ Phúc phân lượng lại không cần nhiều nói. Lạc Dương người giấy án, Mang Sơn bị đế vương Huyền Mô câu dự Châu đỉnh. Từ Phúc ngàn năm trước lưu lại bố trí, đều có thể dẫn phát dung chuyển, huống hồ kiến một tổ chức cũng cùng nó có quan hệ. Cầm thứ này quay về Thần Châu, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Người đông doanh trước đó để một bên. Lữ Tam đầy mắt u buồn, mở miệng trầm giọng nói, có thể để cho kiến một tổ chức coi trọng như vậy, cái kia ma thần đoán chừng không đơn giản, trước tìm đến Diễn Tiểu Ca chi viện. Dứt lời, huýt sáo. Nhưng gặp một tiếng gương gáy, chim ưng lập đông lúc này đằng không mà lên, biến mất ở trong màn đêm. Một bên khác, truy tung còn đang tiếp tục. Lý Diễn chân đạp sóng nước, Bắc Đế thần hành thuật thúc đến cực hạn, đạp bèo vượt thủy, lại tại tán cây ở giữa ghé qua. Những nơi đi qua cuồng phong gào thét, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt ở dưới ánh trăng xuyên toa. Tại cái này độn pháp ra chỉ xuống, Lý Diễn rốt cuộc tìm được mục tiêu. Nhưng gặp một đạo trắng thuần thân ảnh, từ đầu đến cuối tại phía trước như ẩn như hiện, như dưới ánh trăng phiêu hốt u hồn. Chút bất lưu thần, liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Đối phương pháp, tựa hồ còn hôn tạp một loại nào đó huyền thuật, khi thì còn phân ra cái bóng tản ra. Lý Diễn thì lại mũi thở mất máy, người thần thông phát huy đến cực hạn, một mực khóa chặt đối phương mũi. Trong lòng của hắn không sợ, phản sinh lạnh thấu xương chiến ý sống âm sai chuyên khắc ma khí âm phạm, cho dù bây giờ cảm ứng lúc đứt lúc nối, hắn còn có lôi thần biến cùng địa quan xá tội báo cáo các gác chủ bài. Cho dù cùng đối phương cứng đối cứng, cũng hoàn toàn không sợ. Bất chi bất giác, đã theo truy tung đến một tòa trước hồ núi nhỏ chi đỉnh. Ánh trăng như thủy ngân quần quần phủ địa, đem núi đá có cây dắt lên thanh lãnh ngân huy. Dưới núi, thành Hàng Châu khuyết tại sương mù bên trong hiện hiện hình dáng, nhà nhà đốt đèn ở trong màn đêm như chấm nhỏ sáng tắt. Bà đi nữ tử kia cuối cùng dừng lại, đưa lưng về phía Lý Diễn, lặng lặng đứng lặng vết đá, gió đêm phồng lên áo trắng, tựa như muốn theo gió quay về. Lý Diễn cũng tại ngoài 10 trượng dừng lại thân hình, ánh mắt như điện, khóa chặt đối phương. Để hắn kỳ quái là, sát lại như vậy chi gần, trong lòng câu điệp dị động nhưng lại chưa tăng cường, ngược lại càng thêm yếu ớt phiêu hốt, phảng phất nữ tử kia quanh thân bao phủ một tầng ngăn cách u minh cảm ứng kỳ dị lực trường. Loại này khác thường, làm hắn trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nữ tử áo trắng chậm rãi quay người, ánh trăng chiếu sáng nàng thanh lệ tuyệt luân lại không có chút huyết sắc nào gương mặt, phải giữa lông mày cái kia một thân ướp chừng dài hai tấc lông xanh, hiện ra yêu dị quan trạch. Sau đó nữ tử này ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, dưới ánh trăng chụp ảnh, mở nước cùng truy. Lang quân cơ gì, như thế chấp mê. Nó tiếng nói linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, lại cùng côn khúc độc thoại đồng dạng, nói chuyện đều là đang hát hí. Lý Diễn cười lạnh, trầm giọng nói, giả trang cái gì hồ đồ? Tự nhiên là để ngươi quay về U Minh. U Minh? Nữ tử đại mi cao lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, U Minh? Lang quân lời nói, nô gia không hiểu. Nô tự hồ đồ mới sinh, liền ngày hôm đó ra chi đảo, sóng biển làm bạn, anh tuyết vì váy, chưa từng đặt chân U Minh nửa bước. Lý Diễn ánh mắt sắc bén như lao, Vương Ngọc Chân, tưởng cho ngươi vẫn là thượng cổ ma thần, cùng ta chơi hoa dạng gì? Lời tuy như thế, nhưng trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Hắn trên đường đi bắt được không ít ma khí, phần lớn hung tàn bạo ngược, loại này còn là lần đầu tiên gặp. Nghe được Vương Ngọc Chân ba chữ, nữ tử trong mắt hiện lên một tia kỳ u quang, giống như mê mang, lại như truy tìm. Nàng không những không buồn, ngược lại hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra nửa bước, miệng thơm hé mở, có chút hăng hái nói, "Vương Chân, đây là nô gia tục danh." Lang quân đã biết chi rất tưởng, có thể hay không vì nô gia giải thích nghi hoặc. Nô, đến tuột cùng ra sao lai lịch? Phản ứng này hoàn toàn ra khỏi Lý Diễn dự kiến. Mất trí nhớ. 72 ma thần bất lão bất tử, liền U Minh MT đều chỉ có thể chấn áp, làm sao lại mất trí nhớ? Lý Diễn trong lòng càng thêm nghi hoặc, trên mặt lại không lộ mảy may, nửa giải thích nửa thử dò xét nói, dừng lại đừng núp đích. Ngươi là thượng cổ 72 ma thần một trong, phong thần chi chiến trước, các ngươi yêu thần tàn phá bừa bãi nhân gian, đồ thán sinh linh, sau chiến tranh đã bị vĩnh trấn U Minh. Hậu thế phương sĩ đào móc phong thần chi chiến di tích, lấy trường sinh tiên khố di độc vô tận. Nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương gương mặt, trường sinh tiên khố bên trong nói, ngươi hình như nữ đồng, bướm quan hoa phục, xương tướng thanh kỳ, phải lông mày sinh lông xanh, dung mạo tuyệt lệ, thanh váy xích dày, thường giấu tại không trạch lưu nham, thâm sơn cổ đàn, chuyên mị hoặc thiếu niên lang quân, mười phần chín vong. Thiện thi tử, tốt ca khúc, hoàng hôn mộ sắc, nhất là mê người tâm trí. Chính là 3000 năm bạch xà biến thành chi tinh. Hắn một bên nói, một bên chú ý đối phương biểu lộ. Thoại âm rơi xuống, đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nào. Bạch y nữ tử kia lặng lặng nghe. Trên mặt cái kia mê mang hoang mang chi sắc cũng dần dần rút đi, ánh mắt cũng biến thành yên ả, nàng nâng lên bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chính mình giữa lông mày cái kia thân lông xanh, 3000 năm bạch xà tinh. Phong thần di họa, U Minh chỗ tủ. Lang quân thuật, như sóng tràn bờ, lại giống như cái kia hoa trong gương, trăng trong nước. Đối phương nói chuyện luôn mang theo một cỗ hí hoang, nhưng lại không phải loại kia giả giọng điệu. Bởi vậy nghe vào trong tai, không những không khó chịu, ngược lại có một loại bất bị. Nhưng thấy Vương Ngọc Chân ánh mắt thanh lãnh, mở miệng nói, nô gia không phải tinh không phải quái, cũng không thượng cổ ma thần. Nô bất quá là một sợi không có dễ tung bay mèo, một cái đã bị bí pháp chế tạo thức thần thôi. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía dưới núi Hàng Châu, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng. Lang quân nói tới Vương Ngọc Chân, cái kia bàng bạc ma khí, cái kia ngập trời oán niệm, có lẽ thật có nó nguyên, nhưng nô chi thân không phải nó bản tôn, chính là từ phúc hậu nhân dùng cái kia ma khí bị trùng, dựa vào đông doanh bí truyền nhân thần giáng sinh pháp, hỗn hợp rất nhiều ca kỹ tinh phách oán niệm tạo thành. Từ khi sinh ra, liền lớn ở chú đàn bên trong, cũng liền tại lôi phong tháp bên ngoài, nghe bách tính truyền sướng bạch xà, cảm hoài thân thế mới thoát khốn mà ra. Lời vừa nói ra, tựa như sấm sét đánh xuống đất. Lý Diễn con ngươi bỗng nhiên co vào. Nhân tạo ma thần, đánh cắp thượng cổ ma thần ma khí bản nguyên, tạo ra thức thần. Loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Dĩ vãng ma thần ma khí xuất hiện, đều là tuyệt đối thượng vị giả, vì được lực lượng, người chung quanh không tiếp dùng thân tương tế. Kiến một tổ chức, vậy mà làm ra loại thủ đoạn này. Trách không được, câu điệp cảm ứng đức quãng. Đối phương từ ma khí bên trong sinh ra, cũng đã không phải lúc đầu ma thần. Như đại quy mô dùng loại thủ đoạn này, chẳng phải là có thể đem 72 ma thần toàn bộ thả ra, thậm chí xem như vũ khí. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn trong lòng liền một trận phát lệnh. Kiến một tổ chức trốn ở đông doanh, không sợ thần châu thiên đình âm ti pháp lệnh, không kiêng nể gì cả, ai biết còn tạo ra cái gì quái vật. Giang giác. Không chút do dự, Lý Diễn cầm đoạn trần đao, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là thân phận gì, hại nhiều người như vậy, cũng nên có cái bằng dao, đi với ta một chuyến đi. Việc này quá lớn, nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Nếu đem người bắt được, lại thông cáo toàn bộ thần châu huyền môn, liền có thể hội tụ lực lượng, mau chóng diệt trừ kiến một tổ chức. Hại người. Nữ tử nhàn nhạt thoáng nhìn, những người kia không chết, bất quá là nhìn thấy người thân cận nhất, không muốn tỉnh lại mà thôi. Đến mức còn lại những cái kia người đồng doanh, bọn hắn muốn bắt ta nô dịch, tự nhiên đáng chết. Còn có, nô gia sau này gọi Bạch Tố Trinh. Đang khi nói chuyện, cả người hình dáng cấp tốc trở thành nhạt, lại hòa vào ánh trăng bên trong. Bạch. Lý Diễn dưới chân phát lực, trong nháy mắt đi vào trước mặt. Nhưng mà, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lẫn vào rắn mùi tanh, xông thẳng hắn chán, kém chút xông hơi hằn cái té ngã. Mà Vương Ngọc Chân đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi phương nào. Lý Diễn cũng không để ý, chậm rãi thu đao, nhìn về phía dưới thành Hàng Châu. Nữ tử này giống như ưu hồn, tuy nói lợi hại, nhưng cũng phiêu bạc không có dễ, lớn nhất khả năng chính là quay trở về thành Hàng Châu. Dư Hàng Lâm ra nhà cũ bên trong, ánh nến tươi sáng. Cái gì? Làm sao có thể? Nghe được Lý Diễn mà nói, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Dù sao việc này, cho dù tại huyền môn bên trong, cũng như thiên phương giả đàm, không có gì không có khả năng. Lý Diễn trầm giọng nói, đại la pháp giới, huyền chi lại huyền, cương sát ảnh hưởng nhân gian. Cho dù ở trên bầu trời tiên phật, cũng không nhất định có thể biết được thế gian này tất cả huyền bí. Nhị Lang chân quân đều có thể bởi vì bách tính hương hỏa niệm lực chống rông xuất hiện, thêm một cái Bạch Tố Trinh đây tính toán là cái gì? Chậc chậc. Sa Lý Phi im lặng lắc đầu nói, chẳng lẽ chạy đến Tây Hồ tìm chính mình Hứa Tiên rồi? Ai biết được. Lý Diễn trầm giọng nói, nàng không có gạt người, những cái kia đã bị tiếng ca mê hoặc bách tính đều đã thức tỉnh. Dư Hàng người coi miếu sự tình cũng đã điều tra rõ, là vơ vét của cải hại chết người, trong lòng có quỷ, đã bị tiếng ca dẫn phát tâm ma mà điên, xác thực không có chủ động hại qua người. Vương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ nói, nữ tử này trong khoảng thời gian ngắn, liền đã thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trải qua chuyện này, sợ là càng khó tìm hơn tìm. Không sao. Lý Diễn đứng lên nói, Hàng Châu chính là phủ thành, huyền môn lực lượng dồi dào, còn có Nhạc Vũ mục miếu trấn áp, nàng chỉ cần xuất thủ hại người, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Càng mấu chốt chính là tình báo này, ta ngày mai liền viết thư cho Càn Khôn thư viện còn có Võ Đăng và Thanh Thành trưởng giáo. Bọn hắn biết việc này nghiêm trọng, tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Nói xong, ánh mắt trở nên băng lãnh, đêm nay trước thẩm vấn xuất sinh kia, hỏi rõ ràng đồ vật ở đâu. Hắn nói tới, tự nhiên là Tần Xuyên. Đi vào lâm gia đằng sau kho củi, nhưng gặp cái tên này đã bị to bằng cánh tay thể lượng rắn rắn chắc chắc buộc chặt, đang điền còn cắm ngân châm. Chính như Thạch Lao Yên nói, cái tên này đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một con mắt biến thành mắt rắn, nửa người mọc đầy lân phiến, cuốn tại áo bào đen bên trong run lẩy bẩy. Long Nghiên Nhi lại tế ra hạt bừng cổ, không có chống đỡ mấy lần, cái tên này liền một năm một mười cũng khai. Thiên Mục Sơn trệ thú, đúng là hắn dở cho quỷ. Bất kể hắn vẫn là những cái này yêu nhân đồng bạn, tại quỷ gánh hát bên trong đều là thực lực hạng chót tồn tại, tự nhiên đánh không lại Thạch Lão Yên. Thế là bọn hắn liền phối độc dược, lại mời người Đông Doanh làm pháp dẫn tới Vương Ngọc Trân lực lượng, đem độc dược luyện chế. Mượn cùng trệ thú quen thuộc, Tần Xuyên tự mình hạ độc, để cái này linh thú nổi điên. Hừ, lang tâm cầu phế đồ vật. Sa Lý Phi đối cái tên này rất là không nhìn chúng, hung hăng quạt một bật hai, truy vấn. Thanh Mộ Mộ vật lưu lại đâu? Thanh Xuyên đã bị tán hoa mắt trong mặt, miệng đầy là huyết, vội vàng trả lời, đừng đánh đừng đánh. Ta dâng lễ cho những cái kia người Đông Doanh. Chương 812, Kỳ Mộng chương 812, Kỳ Mộng dâng lễ cho người Đông Doanh. Lý Diễn mí mắt hơi nhảy, dưới chân trong nháy mắt phát lực. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Tần Xuyên trực tiếp bị đá đến đâm vào trên tường, bụi bặm gì rào rơi xuống. Hắn sủi lơ trên mặt đất, ho ra mấy ngụm máu đen, mắt rắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Nói rõ ràng, cho ai? Lý Diễn âm thanh lạnh đến giống như vụ băng, đồ vật ở đâu? Những cái kia người Đông Doanh lại giấu ở nơi nào? Cái này Tần Xuyên mặc dù bộ dáng kinh khủng, nhưng là cái hèn nhát đồ hèn nhát. Cảm nhận được Lý Diễn lạnh thấu xương sắc ý, hắn sợ đến hồn phi phách tán, dãy rủa lấy hô, "Tha, tha mạng, ta thực không rõ ràng bọn hắn cụ thể ở đâu a? Bọn hắn xuất quỷ nhập thần." Đồ vật. Thanh Mô Mô bản mệnh đồ đằng ra, còn có trong nhà chuyển thừa mấy thứ cổ vật, đều cho đến nối tiếp tiên sinh. Tiên sinh? Lý Diễn ngồi xổm người xuống, một cái nắm chặt nó cổ áo, "Hạ người gì? Có cái gì đặc thù?" Hán, bọn hắn có nhiều cái, bình thường đều là người Trung Nguyên ăn mặc, nói chuyện khẩu âm, cử chỉ cùng người địa phương không có khác biệt. Tần Xuyên gấp rút nói, sợ lại bị đánh, là bọn hắn tìm tới ta, nói có thể giúp ta đắc đạo trường sinh, so với lao nương điểm này hình xăm bản sự cường gấp trăm lần, còn hứa hẹn cho ta vinh hoa phú quý. Trong đó dẫn đầu cái kia, tuổi không lớn lắm, chừng 30 tuổi, trắng tinh như cái người đọc sách, nhưng ánh mắt rất lạnh. Nói chuyện Tần Xuyên cố gắng nhớ lại lấy, nói chuyện đặc biệt có hương vị. Đúng, chính là loại kia. Trong quan phủ đương khuyển nhóm nói chuyện hương vị. Quan phủ hương vị. Kế bên Vương Đạo Huyền cùng Sa Lý Phi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Ý vị này người Đông Doanh thẩm thấu, khả năng xa so với trong tưởng tượng càng sâu, bí mật hơn. Bọn hắn chỉ ở cần thời điểm xuất hiện, mỗi lần đều đổi chỗ gặp mặt. Lần trước là ở ngoài thành một cái rách nát miếu Hà Bá. Lại đến lần, là tại bên Tây Hồ một cái không đáng chú ý trà lâu hậu viện. Tần Xuyên đức quáng giao phó mấy cái mơ hồ địa điểm, ta thực chỉ biết là những thứ này. Bọn hắn rất cẩn thận, chưa từng để cho ta biết nơi ở của bọn hắn. Van cầu các ngươi. Lý Diễn buông tay ra, mặc cho Tần Xuyên giống như bùn nhão một dạng trượt xuống trên mặt đất. Hắn đứng người lên, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phế vật. Sa Lý Phi phun nước miếng. Xem ra, cái này trong thành Hàng Châu thủy, so với chúng ta nghĩ còn muốn thua a. Vương Đạo Huyền nuốt dâu, cao mày, đã có Đông Doanh tới yêu nhân, lại có ẩn nút nhiều năm, thậm chí khả năng trà trộn quan phủ nội ứng kiến một tổ chức tại mưu đồ không nhỏ. Lý Diễn trầm mặc một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nhìn về phía đám người, còn nhớ rõ kinh thành tên kia à, tại Thần Châu tiềm ẩn nhiều năm, không chỉ có khẩu âm quen thuộc cùng Thần Châu người không có khác nhau, thậm chí còn lấy vợ sinh con, làm ăn nhập con trường, rất khó phân biệt, đây là nhiều năm trước liền có mưu đồ. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh tìm tới nhóm người này cùng đồ vật, chúng ta chia ra ba đường tiến hành. Khoái Đại Hữu, Khổng Thượng Chiêu, các ngươi lưu tại Lâm gia, hiệp trợ Lâm Mập Mạp mau chóng ổn định Lâm gia cục diện, thanh lý môn hộ. Chúng ta sau đó liền muốn ra biển, chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể trở về. Huống hồ kẻ địch tâm hiểm, không thể để cho bọn hắn bắt lấy nhược điểm. Rõ ràng. Khoái Đại Hữu cùng Khổng Thượng Chiêu lập tức gật đầu. Lâm Mập Mạp biết muốn làm gì, sắc mặt cũng rất thản nhiên. Trải qua những cái kia thân thích náo trò, hắn biết Lâm gia cây to này là triệt để giữ không được, miễn cưỡng giữ gìn sẽ chỉ dẫn tới một đám ký sinh trùng. Hiện tại muốn làm chính là bỏ qua đại lượng cảnh khô lá heo bữa cho gia tộc Lưu Can góp nhặt nội tình, đi theo Lý Diễn bọn hắn lợi ích cùng tồn tại với phiêu lưu, trước hết cho người nhà lưu lại đường lui. Nhìn thấy bọn hắn rõ ràng chính mình ý tứ, Lý Diễn lại nhìn về phía những người khác. Đạo trưởng thương thế chưa lành, cũng lưu tại Lâm gia nghỉ ngơi. Lao Sa, Tam Nhi, các ngươi đi thành Hàng Châu. những cái kia tam giáo cửu lưu hội tụ chi địa, sòng bạc, bến tàu, chợ đen, tin tức cửa hàng, vung tiền cũng tốt, động võ cũng được, mau chóng thăm dò được đám kia người đông doanh hướng đi. Được rồi. Sa Lý Phi Ma quyền sát trưởng. Cuối cùng, Lý Diễn mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, kiến mục tổ chức đã thẩm thấu đến Hàng Châu, hơn nữa còn không có bại lộ. Bất kể quan phủ vẫn là cái khác huyền môn, đều không thể dễ tin. Ta đi Kim Yến môn tìm hiểu tiêu tức, cho bọn hắn mượn con đường đem tin đưa ra. Việc này không nên chậm trễ, mọi người sớm một chút chuẩn bị. Ngày kế tiếp, Dư Hàng Đông đường phố Lâm gia nhà cũ. Khoái đại hữu hiệp trợ Lâm Mập Mạp tiến hành ăn bài. Lâm gia mặc dù gặp nạn, nhưng dù sao cũng là đã từng giang chức đệ nhất thương nhân, dưới cờ sản nghiệp nhiều vô số kể. Vô luận như thế nào ăn bài, đều không thể thiếu đáng tin nhân thủ. Bọn hắn bước đầu tiên này, chính là muốn đem những cái kia chần chừ người toàn bộ thanh lý ra ngoài. Cùng lúc đó, Khổng Thượng Chiêu thì lại một đầu đâm vào Lâm gia chồng chất như núi sổ sách công văn bên trong. Tâm hắn nghĩ kín đáo, ánh mắt sắc bén như lao, tại từng hàng chữ mực cùng từng chuỗi số lượng ở giữa du tẩu, cắt tỉa Lâm gia khổng lồ tài chính mạch lạc cùng giao dịch ghi chép, về sau tiến hành tập hợp, xem nào phải bỏ qua bán thành tiền, nào muốn thay hình đổi dạng, bày ra ám tử. Mà tại ngoài mấy chục dặm, nắng sớm hơi lộ ra, sương mù bao phủ vừa mới thức tỉnh phủ Hàng Châu thành. Tòa này đông nam cự ấp, đầu ngựa tường liên miên như đen sắc sóng cả, vận hà nhánh sông xuyên thành mà qua, đường phố ở giữa đã dâng lên khói lửa nhân gian. Phủ thành bên trong, chợ búa muôn màu càng lạ phồn hoa. Cùng với cửa thành ầm 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 mở ra, Sa Lý Phi bọn người theo lấy dòng người tràn vào. Võ Lâm môn hạ, thuyền chở hàng như rừng, lực phu hào tử vang động trời. Cước phu môn đen sống lưng khiêng nặng nghề bao tải, mồ hôi đện ở đá xanh trên bến tàu nhân mở màu đậm ấn ký. Sa Lý Phi ngậm nhánh cỏ, đĩnh đạc ngăn lại một cái vừa gỡ xong hàng, ngồi xổm ở góc tường gặm bánh nướng lực phu thủ lĩnh, mấy cái sáng long lanh bạc tiền xu đưa qua đi. Huynh đệ, nghe ngóng vấn đề, gần đây thành bên trong có thể thấy được qua gương mặt lạ người đông doanh. Thanh Hà phường tiệm tơ lụa săn sát, hàng la hàng lụa tỏa ra ánh sáng lung linh. Sa Lý Phi bọn người lắc tiến một nhà khí phái cửa hàng, trưởng quý cười rạng rỡ. Lộ ra Tấn Dương thương hội lệnh bài, Sa Lý Phi đóng vai làm lớn thương nhân, có vẻ như tùy ý hỏi lượng lớn hàng bông mua bán. Chúng ăn cầu bờ sông bạc, hài nhi ngõ hẻm chỗ sâu phong tin cửa hàng. Đám người không có thời gian trì hoãn, bởi vậy không chút nào che lấp, từng cái địa phương sưu tập tình báo. Đến mức Lữ Tam thì lại khoanh chân ngồi tại Ngô Sơn nửa sơn đỉnh. Hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, trong miệng phát ra thường nhân không thể nào hiểu được kỳ dị âm tiết. Trong thành rắn, bò, chuột, kiến, dưới mái hiên chim sẻ, thậm chí liều lạng văn hoành, thắng cảnh Hàng Châu, có đêm, đều trở thành thai mắt của hắn. Hắn khu xử chút ít này tiểu sinh linh, tìm kiếm trong thành nơi hẻo lánh, vứt bỏ trạch viện, tìm kiếm khả nghi địa điểm. Phủ thái tử trưởng sử bây giờ cũng tại Hàng Châu, cho dù náo ra chuyện gì, cũng có người khiêng. Huống chi, Trương Tĩnh Huyền đã cam đoan, Giang Nam địa phương huyền môn cùng gia tộc cũng sẽ không tới quấy rối. Phàm là thông minh một chút, lúc này cũng sẽ không nhảy ra. Đương nhiên, náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là cho Lý Diễn đánh nghiệm trợ. Tây hồ nắng sớm liễm diễm, Tô Đê như mang gai lưng, nơi xa lôi phong tháp nám đen tàn ảnh phản chiếu tại còn mang hơi lạnh trong hồ nước. Lý Diễn một dạng nông thôn thư sinh ăn mặc, đong đưa qua xếp, tại hồ Tây Tử bên cạnh du tẩu. Bên trên có thiên đường, bên dưới có tô hàng Tây hồ mỹ cảnh, tự nhiên không cần phải nói. Xuôi theo hồ đi nhanh, Lý Diễn bất chi bất giác, liền đi hướng một tòa dựa hồ xây lên, mái cong vịnh góc hoa lệ lầu cát. Nơi này chính là Kim Yến môn Hàng Châu phân đà khẩu bay tới lầu. Phi Lai lâu, tòa này Kim Yến môn Hàng Châu phân đà gặp nước mà lên. Ba tầng mái trồng diêm, tiểu kiến trúc có ba lớp mái xếp chồng lên nhau, đỉnh như cự yến dương cánh, ngói xám lát thành mái nhà theo lấy 12 con thanh đồng sống lưng thú. Cạnh cửa treo màu lót đen đính kim tấm biển, không biết nào vị danh gia thân để bay tới hai chữ cứng cắp như tranh sắt, nghệ thuật tạo hình bằng sắt rèn, vốn để làm tranh trang trí. Hàng Châu có Phi Lai phòng, có thể lấy đó làm tên, có thể thấy được nơi đây Kim Yến môn thực lực. Vòng qua gỗ tử đàn điêu khắc Tây Hồ hành cung đồ bình phong, trong lầu càn khôn dần dần lộ ra, một tầng là huyên náo trà tứ đại sảnh, tiếp khách công nâng sứ men xanh quả mai chén qua lại bàn bắt tiên ở giữa. Người kể chuyện thức gõ đập vang bạch nương nương thủy mạn kim sơn phần mới, trà khách gặm lấy hạt bí ngô giang muối thấp giọng trò chuyện. Cùng địa phương khác khác biệt, tới đây uống trà, không có một cái là vì nghe sách. Khách quan, ngài. Tiểu nhị vừa chào đón, chỉ thấy Lý Diễn quạt xếp lắp một cái, lộ ra bên hông Kim Yến lệnh bài. Đây là tại kinh thành thời điểm, Kim Yến môn trưởng lão tặng cho. Không dám chậm trễ chút nào, tiểu nhị lập tức đem hắn dẫn lên tầng hai bung thóng trúc đốn màn nhà gian. Nô gia liền nói đi, chờ Lý thiếu hiệp đã lâu. Rất nhanh, liền có cái thức tha thân ảnh, cùng với thanh thúy tiếng nói chuyện đi vào. Người đến nước chừng 35-36 tuổi, thân mang áo vạt chéo bằng lụa hàng lam màu xanh thiên thanh, búi tóc vẹn vẹn châm một chi điểm thúy ngậm châu ngân yến trầm, mặt mày giống như nét vẽ tinh tế cung nữ lại ngưng sương sắc, tuy có chút nở nàng, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuyệt sắc. Tại hạ Nguyễn Chỉ, Hàng Châu Kim Yến môn đà chủ. Người phụ nữ mỉm cười, đứng dậy chấp lễ, Lý thiếu hiệp giá lâm, chưa từng biết nên. Tiền bối đa lễ. Lý Diễn sắc mặt tiến ả, trong tay áo lặng yên trượt xuống ba cái đồng tiền, rơi vào trên mặt bàn hình thành xếp theo hình tam giác. Người phụ nữ che miệng cười một tiếng, Lý thiếu hiệp lời nói này, tháng trước tổng đà phẩm của Yến, huyện phương còn cười ta uống không được Thiệu Hưng Hoa Điêu. Cái này không đầu không đuôi mà nói vừa ra, Lý Diễn trong lòng cảnh giác chút đi. Đây là Kim Yến môn tổng đà chủ thân định hạch nghiệm mật ngữ, chí ít người không phải giả mạo. Có phong thư, cần hỗ trợ truyền lại. Lý Diễn cũng không nói nhảm, từ trong ngực lấy ra sớm đã viết xong mật tín. Phong thư dùng si bị kín, trên viết Càn Khôn thư viện trưởng viện, võ đang trưởng giáo, thanh thành trưởng giáo thân mở. Nguyễn Chỉ nhìn cũng không nhìn, lập tức dùng ống trúc phong tồn, sau đó lấy ra trên cổ mang theo cái còi thổi nhẹ. Dầm dầm một cái hình thể to lớn linh yến, vỗ cánh bay đến cửa sổ. Rất nhanh, liền dẫn ống trúc bay vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Lý Diễn sau khi thấy, cuối cùng yên tâm. Kim Yến môn cái này linh yến trải qua huấn luyện đặc thủ, chỉ cần cất cánh, liền sẽ không nhận quấy nhiễu. Phong thư này tiếp qua cái 3 ngày, liền sẽ chuyển đến Càn Khôn thư viện, lại chuyển hướng Võ Đang. Đem tin truyền sau khi đi, ngưng trọng bầu không khí liền lập tức biến mất. Nguyễn Chỉ mỉm cười nói, "Lý thiếu hiệp, các ngươi tại Dư Hàng sự tỉnh, đã chuyển vào Hàng Châu phụ cận huyền môn, nhưng bởi vì Trương Tiên sư pháp lệnh, không ai sẽ lên môn quấy rầy, địa phương quan phủ cũng chỉ làm nhìn không thấy, nhưng đều đang chăm chú. Sáng nay Sa đại hiệp bọn hắn vào thành, khắp nơi nghe ngóng người đông doanh, ta liền đoán Lý thiếu hiệp ngươi sẽ đến." "Ừm." Lý Diễn gật đầu, không chút nào kỳ quái, dò hỏi, "Nhưng có manh mối?" Nguyễn Chỉ che miệng mỉm cười nói, "Hàng Châu cùng người đông doanh có liên quan tình báo, chính là hồi trước có băng giặc qua nghị thừa dịp tối lên mở, kết quả đã bị thủy quân bao vây tiêu diệt, xem như một trận đại thắng, triều đình còn phái đến rồi quan viên phong thưởng. Bất quá Lý thiếu hiệp các ngươi như thế gióng trống thua chiêng, phủ Hàng Châu quan viên chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể đoán được Dư Hàng sự tình cùng giặc qua có quan hệ. Vì bảo trụ Mũ Ô Sa, bọn hắn so với các ngươi còn gấp, chỉ sợ giờ phút này đã bắt đầu toàn thành lùng bắt. Những này đều trong dự liệu, Kim Yến môn người sở trường phân tích tình báo, tự nhiên có thể đoán được." Lý Diễn cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, "Đám kia đông doanh giặc qua một sáng một tối, trường kỳ ẩn nút Thần Châu thương nhân cùng quan viên ở ngoài sáng, còn lại cao thủ trốn ở trong tối, Lôi Phong Tháp sụp đổ liền cùng bọn hắn có quan hệ, có thể đem manh mối này truyền đạt." "Đa tạ Lý thiếu hiệp." Nguyễn Chỉ mỉm cười, lập tức vung vẩy bút lông sói bút tẩu long xà viết cái tờ giấy, đưa cho kế bên thị nữ, mang đến phủ Hàng Châu nha môn. Làm xong những này, Lý Diễn đặt chén trà xuống, liền kế hoạch đứng dậy cáo tử. Người đông doanh giấu sâu, trong bóng tối nghe ngóng không biết phải bao lâu, chỉ có thể lựa chọn sao sơn trấn hổ. "Lý thiếu hiệp chậm đã." Nguyễn Chỉ liền tranh thủ hắn ngăn lại, có chút khó khăn nói, "Ta biết Lý thiếu hiệp các ngươi quý nhân có nhiều việc, nhưng có khác một chuyện muốn nhờ, mà lại tiền thủ lao phong phú. Chúng ta làm sao có thời giờ?" Lý Diễn có chút im lặng, lắc đầu cự tuyệt. Nguyễn Chỉ cười khổ nói, "Việc này có chút kỳ quặc, thiếu hiệp vẫn là nghe một chút cho thỏa đáng." Hàng Châu Diêm vận sử Chu Tông con trai độc nhất Chu Minh Hiên, thân nhiệm quỷ nhanh tháng 3 có thừa. Ban đầu, mỗi đêm giờ tí tất ngộng du tứ phương, làm phòng ngoài ý muốn, chỉ có thể dùng dây thừng buộc. Sau đó, hắn liền bắt đầu liên tục nằm mơ. Một hồi, nói mình mỗi đêm tiến vào một gian kỳ quái quán rượu, cùng một đám người đàm luận quốc gia đại sự, làm cho tối bụi. Một hồi nói mình mơ tới hai nước đánh trận, thân là đại tướng quân, lần lượt chiến tử, sau khi tỉnh lại liền sẽ bệnh nặng một trận. Lý Diễn nhíu mày, xem bệnh chúng ta cũng không sở trường, vì sao không tìm huyền môn y sư? "Tìm?" Nguyễn Chỉ lắc đầu nói, "Trọng Kim thuê mấy người, đều không tìm được nguyên nhân. Ngay tại trước đó vài ngày, hắn mộng du lại phản bảo. Kẻ này sau khi tỉnh lại, liền vẩy mực cuốn sách đông doanh quần đảo địa đồ còn dùng đông doanh ngữ tự lẩm bẩm hoa anh đảo tan mất phong có lệnh, hắc thuyền phá sóng kinh phổ trúc ổ." Lý Diễn nghe xong hứng thú, lúc trước hắn học qua đông doanh ngữ. "Không có." Nguyễn Chỉ thở dài, "Chu Tông già mới có con sủng lợi hại, Chu Minh Hiên mặc dù không tính là bất học vô thuật, nhưng cũng là ăn chơi thiếu ra một cái, nho ra kinh điển đều lưng không lưu loát, như thế nào lại đi học đông doanh ngữ?" Lý thiếu hiệp cũng biết, giang nam giặc qua huyên náo lợi hại, bách tính đối lại hận thấu xương. Loại này ngăn miệng, Chu Tông tự nhiên không dám nói lung tung, càng sợ sẽ có người tiết lộ tin tức, dẫn tới trời sập chi họa, liền cầu đến Kim Yến môn. Tỉnh lại liền sẽ nói đông doanh ngữ. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, trực giác việc này kỳ quặc, "Tốt, đêm nay làm phiền tiền bối dẫn chúng ta tới cửa." Diêm vận sử là cái công việc béo bở, Chu Tông gia tự nhiên tu được 10 điểm xa hoa. Chư vị đại hiệp, có thể tính đến rồi. Hắn hiển nhiên nghe nói qua Lý Diễn đám người tên tuổi, tự mình bên ngoài chờ đợi, mắt đầy tơ máu. Dẫn đám người tới cửa về sau, lại lập tức bày rượu thiết tiến, châm trà bưng nước rất là ân cần. Sau đó, liền linh đến một sắc mặt tái nhợt thiếu niên, nói về chuyện đã xảy ra. Hai ngày này mỗi đến nửa đêm, liền mơ tới cái kia khách sạn, đám kia người áo đen thấy không rõ gương mặt. Cũng không toàn bộ nói đông doanh lời nói, sẽ còn cãi nhau. Lý Diễn chăm chú sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Lữ Tam. "Tam Nhi, điều tra thêm xem, Chu gia dưới đất có phải hay không ẩn giấu một tổ con chuột." Chương 813, chuột đạo chương 813, chuột đạo con chuột. Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Thấy mọi người không hiểu, Lý Diễn cũng không bán cái nút, trực tiếp giải thích nói, "Chu Minh Hiên công tử ngộng, để cho ta nhớ tới hai cái cố sự. Cái này cái thứ nhất, là nhà Đường truyền kỳ Nam Kha Thái thú chuyện." Thanh âm của hắn, trong đại sảnh rõ ràng quen quần, thuần vu phần bốn là một hiệp khách du đang ở Đông Bình, do hăng rượu, nóng nảy nên bị bãi trước. Sau đó ông sống cạnh cây mẹ cổ ở quận Quảng Lăng. Trong một giấc mộng, ông bước vào nước Đại Hoài An cưới công chúa họ Kim, được phong làm thái thú Nam Kha, thưởng chọn 20 năm vinh hoa phú quý. Đến khi tỉnh dậy mới hay tất cả chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Còn cái gọi là nước Đại Hoài An ấy, thực ra chỉ là một tổ kiến khổng lồ dưới gốc cây mẹ mà thôi. Con kiến lớn trong hốc cây mẹ chính là quốc vương và phu nhân, còn Nam Kha chẳng qua chỉ là một tổ kiến nhỏ khác ở nhánh phía nam. Loại sự tình này, huyền môn điện tịch cũng có khi ghi chép, một ít tinh quái, am hiểu nhất cho người mượn chi mộng cảnh ký sinh, dùng lòng người vì tổ. Cho nên trong mộng ngập trời quyền thế, Cẩm Tú Giang Sơn, kỳ thực là bảy kiến tinh quái mượn hắn tinh khí cấu trúc một trận ảo mộng, hút nó hồn lực tầm bổ bản thân xào huyệt. Diêm vận sử Chu Tông sau khi nghe xong, hít sâu một hơi, "Lý thiếu hiệp, ngươi nói là còn ta cũng gặp không may bực này tinh quái đạo đây." Lý Diễn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Kiện thứ hai, là đạo trưởng đề cập qua trước kia kinh nghiệm bản thân. Năm đó hắn tại Quan Trung Tây phủ làm nghề y y, gặp một phú thương, người kia tổng mộng thấy một đám người áo xám tụ tại trong một gian mật thất, nghị luận nó nhà bên tư mật chuyện xấu. Sau khi tỉnh lại hắn đệ trong mộng nghe thấy đi kiểm chứng, lại cọc cọc kiện kiện là thật. Người này liền cho rằng chính mình được thiên nhị thông thần thông, mừng rỡ như điên, trong nhà thiết hạ hương án, ngày đêm thành kính cung phụng những cái kia trong mộng thượng tiên khẩn cầu càng nhiều chỉ điểm bát phúc, cũng nhờ vào đó nắm người khác tay cầm, đem làm ăn làm lớn hơn. Sa Lý Phi vui vẻ, còn có cái này chuyện tốt. Thế gian vạn sự, làm sao có thể không có đại giới? Lý Diễn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đây cũng là những cái kia chuột tinh quấy phá, kết quả, cái kia phú thương cả nhà tinh khí ngày càng suy bại, dinh thự âm khi âm u như hầm băng. Đạo trường được mời xem bệnh, lúc ấy đạo hạnh không đủ, dùng sáu hào chi quẻ xem bói, thật đúng là bắt được một tổ con chuột. Diễn sát sau phú thương một nhà rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, cái kia người hào sáng mộng cũng lại chưa xuất hiện. Lúc ấy cũng là đánh bậy đánh bạn, đạo trường đã cách nhiều năm sau mới nghĩ thông suốt. Lữ Tam nghe vậy, lại không chần chờ, lập tức đi vào Chu phủ phòng khách trước tiểu viện. Đứng tại gạch xanh trên mặt đất, hắn sắc mặt trầm ngưng, từ bên hông túi ra thú bên trong lấy ra chuỗi cốt vòng tay, có chút lay động, đồng thời niệm tụng nói, hồn này phách này, sơn quỷ triều bái. Thứ phương tinh quái, nghe ta hiệu lệnh. Thủy phủ long xà, nhanh lộ tung tích. Sâu bọ bắt điểu, dẫn ta đường đi. Động vật tiềm hình, huế vật che giấu truy tung. Lữ Tam thần thông, là có thể nghe chim thú ngữ. Ban đầu dựa vào loại năng lực này triệu hoán chim thú, là quan sát tập tính, thuận thế dẫn đạo. Tựa như lúc trước cùng Lý Diễn lần thứ nhất gặp mặt, phát ra âm thanh, để khắp núi rắn giết coi là ngoại địch xâm lấn, nhao nhao ló đầu ra đến cảnh giới, lại căn cứ chim nhỏ đối thoại, đánh giá ra Lý Diễn đến cái gì phương, đang làm cái gì. Mà bây giờ, theo lấy hắn được cổ sở vu truyền thừa, đồng thời đạo hạnh càng ngày càng tinh thâm, phương thức cũng có chỗ cải biến. Từ trước đó dẫn đạo, cho tới bây giờ sắc pháp hiệu lệnh. Chú văn âm thanh bên trong, một cỗ vô hình ký tức, cũng lấy nó làm trung tâm, như gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Dung nhập dưới chân thổ địa, thẩm thấu tiến bốn phía gạch đá của nhà. Đám người nín hơi ngưng thần, Chu Tông càng là mở to hai mắt nhìn. Sau một lát, dị tượng đột sinh. Phòng khách xó xỉnh trô bóng tối, ồn ồn ào ào rối loạn tương mừng. Mấy cái da lông bóng loáng chuột bự chui ra, so với tại tầm thường bách tính ra ăn đến càng mập. Bọn chúng không giống bình thường loài chuột kinh hoàng chạy trốn, ngược lại đứng thẳng người lên, chân trước khoác lên trước ngực, phát ra rồn rập chi chi tiếng. Ngay sau đó, hòn non bộ hậu phương trong bụi cỏ, hai đầu rắn chui ra mặt đất, vặn vẹo lên thân thể chỉ hướng Chu công tử phòng ngủ phương hướng. Dưới mái hiên mấy cái chim sẻ cũng nôn nóng bị cánh, hướng phía cùng một phương bị kêu to không thôi. Dưới mặt đất có động, rất lớn, ở bên kia. Lữ Tam chú pháp đột nhiên ngừng, nhìn về phía Chu Minh Hiên phòng ngủ chỗ tây sương sân nhỏ. Chỗ sâu có vật sống, khí tức hôn tạp đủ ám, đã bị ta kinh động, cũng không nghe hiệu lệnh mà đến. Đám người lập tức chạy tới tây sương phòng. Không cần quá nhiều tìm kiếm, tại Lữ Tam chỉ dẫn cùng rắn chuột sinh linh mật báo xuống, rất nhanh liền tại phòng ngủ dưới giường gạch xanh mặt đất, phát hiện một cái đã bị xảo rượu che giấu, chỉ chứa nắm đấm thông qua cửa hang. Cửa hang biên giới bóng loáng, tản ra nồng đậm chuột mùi khai cùng bùn đất mùi tanh. Lý Diễn lập tức tiến lên, nhắm mắt ngưng thần, tay bấm dương quyết, đem người thần thông thôi phát đến cực hạn. Trong chốc lát, vô số nhỏ xíu mùi tin tức tràn vào cảm giác của hắn, nồng đậm chuột mùi khai, mốc meo bùn đất, ở mức mùi nấm mốc, yếu ớt huyết tinh. Còn có một tia cực kỳ nhạt dị dạng mùi tanh. Chỗ càng sâu, tựa hồ còn có một tia như có như không, không thuộc về loài chuột cổ xưa mùi máu tươi. Hắn thu hồi thần thông, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, cái này chuột đường lại thâm nhập dưới đất mấy trượng chi sâu. Ta thần thông đã không dò tới phần cuối, mà lại bên trong không chỉ có chuột, tựa hồ còn có cái khác đồ vật còn rơi rất lại khí tức. Cái gì? Chu Tông vừa sợ vừa giận, nghĩ đến con trai đã bị những này yêu tà đồ vật quấy nhiễu, càng là nổi trận lôi đình. Người tới, lấy Lưu Bình, Diêm Tiêu, Dầu Sôi đến, cho bản quan hung hăng rốt hết, đem cái này bẩn thỉu hang chuột tận gốc bưng, một tên cũng không để lại. Bọn gia đình như lang như hổ, liền muốn đi chuẩn bị. Chấm đã. Lý Diễn một tiếng gào to, đưa tay ngăn cản, thanh âm không lớn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để những gia đình kia lập tức cứng tại nguyên địa. Hắn nhìn về phía tức hồn hển Chu Tông, ánh mắt trầm tĩnh, Chu đại nhân, chấn động rất động, cố nhiên thông khoái, nhưng cũng không phải là thượng sách, cũng không ta tới đây bản ý. Những này bọn chuột nhắt chiếm cứ nơi đây lâu ngày, động vật tất nhiên bốn phương thông suốt, khúc chết tính mình. Độc tính chưa hẳn có thể chạy xa, ngược lại khả năng làm cho bọn chúng càng xâm nhập thêm lòng đất, càng khó trừ tận gốc. Cho dù hạ độc chết một chút, cũng khó đảm bảo không cá lọt lưới, hậu hoạn vô tận. Bất kể tìm ai đến, cũng không thể một mực nhìn lấy, chúng ta đi về sau, tất nhiên gấp bội trả thù. Hắn nói lời này, tự nhiên là có thật có giả. Không chạm thảo trừ căn, dẫn tới trả thù là thực, dù sao loại sự tình này đã có tiền lệ. Như Bắc Cương một chút trồn dã tiên quấy phá, như làm không sạch sẽ, có thể quấy đến nhà ngươi phá người vong. Nhưng nguyên nhân chân chính, vẫn là cùng lần này Hàng Châu chi hành có quan hệ. Công tử nhà họ Chu trong ngộng đột nhiên thông hiểu đồng tiếng doanh, là từ những cái kia chuột tinh trên thân học hội. Nhưng thần châu con chuột, há lại sẽ vô sự tự thông nước ngoài chi ngôn, tất nhiên từ cái nào đó đầu nguồn học được. Bọn hắn chân chính muốn tìm, chính là cái này đầu nguồn. Chu Tông sững sờ, đầy ngập lửa giận đã bị ép xuống, sắc mặt biến đổi không chừng, cái kia. Theo Lý Thiếu Hiệp góc nhìn. Lý Diễn không nhìn hắn nữa, chuyển hướng Lữ Tam, trầm giọng nói, Tam Nhi, xem ngươi. Lữ Tam hiểu ý, khẽ gật đầu, rõ ràng. Nói đi, đối kế bên kéo cái huyết sáo. Đang ghé vào trong viện ăn gà nướng tiểu bạch hồ mùng 7, lập tức nâng lên đầu, nhanh nhanh nhẹn nhẹn mà chạy tới. Nó mặc một bộ đặc chế áo lót, phía trước túi căng phồng. Rất nhanh, liền từ miệng trong túi chui ra hai con chuột, hình thể to mọng, bóng loáng phát sáng, còn ăn mặc tiểu áo khoác ngoài. Nhất là cái kia đậu xanh lớn mắt nhỏ, sớm đã không có giá tính, ngược lại càng ngày càng hiền lành. Chính là chuột đại cùng chuột nhị. Cái này hai ăn bụng hương hỏa chuột yêu, đi theo Lữ Tam được không ít chỗ tốt, đạo hạnh càng ngày càng tinh thâm. Nó hai người đứng mà lên, chân trước khoác lên trước ngực, đối Lữ Tam cùng Lý Diễn chi chi chắp tay thi lễ, thần thái cung kính bên trong mang theo thân cận. Lữ Tam cũng không nói nhảm, đối gốc cây ra hiệu, trong miệng phát ra khanh khách cục cục âm thanh. Cũng không phải là chuột ngữ, mà là thượng phương ngữ. Chi chi. Chuột đại cùng chuột nhị lập tức hướng cửa hang bò đi. Bọn chúng mặc dù béo, nhưng dù sao cũng là có đạo hạnh chuột yêu, thân hình thoát một cái, liền hóa thành hai đạo cơ hồ thấy không rõ bóng xám, siêu một tiếng liền chui vào cái kia tĩnh mịch hang chuột, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lữ Tam thì lại quanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó mở miệng nói, phía dưới rất sâu. Phát hiện chỉ vẹn hài cốt, xem bộ dáng, vừa mới chết không bao lâu. Đây cũng là hắn vu pháp sau khi tăng lên thuật pháp một tròng, có thể đem tầm mắt phụ thuộc vào trên thân động vật. Cùng Lý Diễn linh pháp cùng loại, nhưng càng thêm linh hoạt. Là bảo bối của ta Lục Kim Cương. Diêm vận sử Chu Tông cắn răng nói, thương đội mang về chân cầm, tại hạ rất là yêu thích, còn tưởng rằng không xem trọng chính mình bay, nguyên lai cũng là đã bị bọn này bọn chuột nhắt làm hại. Đám người không để ý đến hắn, tiếp tục nghe Lữ Tam kể ra. Nhanh đến đấy, phía dưới động rất lớn, lối rẽ không ít. Tìm tới khí tức của bọn nó. Còn có mấy cố con nít thi thể, còn ăn người. Lý Diễn nhíu mày, trong mắt lanh ý càng sâu, quay đầu nhìn về phía Chu Tông, quý phủ nhưng có trẻ em mất tích. Nghe được việc này, Chu Tông cũng không dám chủ quan, nghiêm mặt ôn quyền nói, tòa nhà này chỉ có ta người một nhà ở lại, trưởng tử cùng con thứ đều tại ngoại địa làm quan, trong nhà cũng không có nít, ngược lại là hai tháng trước, nghe nói phủ cận thương nhân trong nhà hài tử mất tích, còn tưởng rằng đã bị gạt. Thương nhân kia dinh tự cách này bao xa? Ước chừng nửa dặm. Đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Không cần phải nói, nhi đồng là đã bị trộm được phía dưới lại hại chết. Cái này hang chuột diện tích, vượt xa bọn hắn đoán trước. Đồng nhiên, Lữ Tam biểu lộ trở nên chấn kinh, đột nhiên mở mắt ra. Thế nào? Lý Diễn vội vàng mở miệng hỏi thăm. Lữ Tam lắc đầu nói, đám kia chuột yêu rất nhanh nhẹn, đấu không lại chuột đại chuột nhị lại chạy. Nói xong, lại nhìn về phía đám người, mấu chốt là phía dưới giống như có tòa thành. Màn đêm như mực, tây hồ phụ cận Cam Tuyền Phường bên ngoài, một tòa tứ phương giếng đá, trung quanh đá xanh xinh đầy cỏ xỉ rêu, nước giếng ở dưới ánh trăng hiện ra u quang. Nơi này cũng coi là địa phương náo nhiệt, nhưng từng cái đầu phố đều đã bị nha dịch thiết lập chạm chặn đường, bởi vậy bên cạnh giếng chỉ có Lý Diễn bọn người. Là tướng quốc giếng. Diêm vận sử Chu Tông có chút khó tin, giới thiệu nói, vào niên hiệu kiến trung thời đường, do nước ngầm mặn và đắng, thứ sử Hàng Châu lúc bấy giờ là Lý Bí đã chủ trì đào sáu giếng, dẫn nước ngọt từ tây hồ để dùng làm nước sinh hoạt. Về sau, Bạch Lạc Thiên và Đông Pha cư sĩ đều từng tu sửa, vậy sao lại có thể ẩn chứa yêu nghiệt? Hắn một bên nói, một bên chỉ hướng lan can đá trên minh văn, mặc dù sớm đã mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lý Bí hai chữ. Ở phía dưới phát hiện thành dưới đất, Lý Diễn bọn người đương nhiên tốt kỳ. Nhưng hang chuột nhỏ hẹp, người không chui vào loạn, liền để chuột đại chuột nhị tìm kiếm lối ra. Quanh đi còn lại, hao phí một buổi trưa thời gian, lượn quanh mấy con phố mới tìm được nơi đây. Sợ tiết lộ phong thanh, Diêm vận sử Chu Tông có người thiết lập trạm chặn đường. Không gấp, chờ đợi xem. Lý Diễn nhìn xem nước giếng sắc mặt lãnh túc. Giá qua tin tức đã sớm bị bọn hắn truyền ra, phủ Hàng Châu nha cùng Huyền Môn đều phát động nhân thủ tìm kiếm, nhưng không có nửa điểm manh mối. Lúc đầu nghĩ sao sơn chấn hổ, nhưng kẻ địch giấu sâu, còn có nội ứng, cho nên không thu hoạch được gì. Lý Diễn có dự cảm, hẳn là cùng phía dưới thần bí hạ thành có quan hệ. Hồi lâu, mặt nước ra động tĩnh, nhưng gặp chuột đại chuột nhị từ trong nước chui ra, ghé vào lan can đá trên, run lên tiểu áo khoác ngoài trên giọt nước, chi chi kêu loạn. Lữ Tam sau khi nghe xong, trầm giọng nói, phía dưới có đường hành lang, nhưng sập hơn phân nửa. Đi. Lý Diễn không nói hai lời, đi đầu nhảy vào trong giếng. Lữ Tam cũng không chút do dự, tại Chu Tông ánh mắt khiếp sợ bên trong, đi theo nhảy xuống. Đầy người súng đạn Sa Lý Phi, hình thể khổng lồ vũ ba thì lại lưu tại nguyên địa. Sa Lý Phi cười hát hát nói, yên tâm, Chu đại nhân trở lấy lập công đi. Cái này, lập công không dám nghĩ. Chu Tông cười khổ chắp tay nói, nhưng cầu đấu tử bình an, còn có. Phía dưới tình huống không rõ, Lý Thiếu Hiệp bọn hắn. Không có việc gì. Sa Lý Phi nhìn về phía trung quanh, lưu ý điểm khuôn mặt xa lạ chính là. Dầm dầm trong bóng tối, tiếng nước không ngừng. Lý Diễn thả người từ trong nước nhảy ra, sau đó nhóm lửa sổ gấp nhìn về phía trung quanh. Tướng quốc giếng bên cạnh cửa vào, cũng không phải là nhân tạo mở, mà là đã bị nước ngầm ăn mòn sập ra cái thông đạo. Mà cùng mạch nước ngầm tương liên nơi đây, lại là cái gạch xanh tu kiến đường hành lang, kéo dài tới hướng chỗ sâu tựa như long tích. Dưới đất có chút tầm ướt, che kín nước bùn, chỉ có chuột đại cùng chuột nhị giấu chân lưu lại. Lữ Tam cùng Long Nghiên Nhi cũng chui ra mặt nước, nhờ ánh lửa xem xét. Nhìn thấy chỉ có hai con chuột giấu chân, Long Nghiên Nhi mỉm cười nói, xem ra cái lối đi này, bọn hắn cũng không có phát hiện, nếu không sớm đã bị chặn lại. Nói xong, lại nhìn về phía trung quanh, nơi đây tại tống lúc là Lâm An thành chỗ, không phải là Lâm An cổ thành. Không nhất định. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, nơi này quá sâu, không giống như là Lâm An thành, đi thôi, cẩn thận một chút. Ba người không còn nói nhảm, dọc theo thông đạo hướng chỗ sâu tiến lên. Bọn hắn thị lực phi phàm, cho dù cây châm lửa tia sáng lờ mờ, trung quanh cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tại chỗ cửa hang, ngược lại là có một ít thời đường ống gốm đã vỡ vụn, rõ ràng là đã bị sông ngầm dưới lòng đất sông ra. Mà đi đến không bao lâu, thời đường ống gốm liền hoàn toàn biến mất, ngược lại là những cái kia gạch đá càng ngày càng cổ lão. Lữ Tam nhặt lên trong đó khối gạch vỡ, vượt qua mặt sau, phía trên mơ mơ hồ hồ có chữ viết, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ: Bảo Đang. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Lý Diễn thì lại bừng tỉnh đại ngộ, là Ngô Việt Vương tiền lưu. Trước đó sưu tập ném long nghi thức tin tức lúc, Ngô Việt Vương tiền lưu niên hiệu xuất hiện qua thật nhiều lần. Nói đến chỗ này, mở miệng nói, nơi này hẳn là tiền lưu áo gấm thành địa cung. Gặp Lữ Tam cùng Long Nghiên Nhi không hiểu, hắn giải thích nói, tiền lưu cha con khai sáng Ngô Việt quốc cuối thời ngũ đại, tiền hoàng sức thuận theo thời thế, dâng đất quy thuận nhà Tống, vừa che chở một phương yên ổn giữa loạn lạc cuối đường, lại chủ động quy phục khi nhà Tống dựng nghiệp, khiến ba tánh tránh khỏi chiến loạn, có thể gọi là bậc minh quân. Bọn hắn áo gấm quân chính là đường mạn huyền binh một trong, mặc dù thanh danh không hiện, nhưng ở lúc kia có thể bảo vệ một phương, thực lực không thể khinh thường. Nghe đồn áo gấm quân quân doanh đã là thành trì lại là lăng mộ, hẳn là nơi đây. Đang khi nói chuyện, đám người đã đi tới đường hành lang chỗ sâu, phía trước cũng càng ngày càng quan đạn. Đúng lúc này, Lữ Tam đột nhiên đưa tay, ra hiệu hai người dừng lại, cuối cùng chỉ về đằng trước, làm thủ thế. Lý Diễn lập tức hiểu ý, Long Nghiên Nhi thì lại từ bên hông trong túi ra lấy ra một cái bột phấn, vung hướng ba người. Đây là liễm tức phấn chuyên dụng tại bỏ đi trên thân hương vị, ẩn tàng vết tích. Bột phấn rơi xuống, ba người liền đệ thấp bước chân, hướng về phía trước cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, Lý Diễn liền nghe đến mấy cỗ chuột bụi tành, cùng trước đó tại Chu phủ người được giống nhau như lúc. Chuyển qua cuối hành lang, trước mắt đột nhiên thoáng đạt, nhưng thấy phía trước là một tòa dưới đất trống rỗng, phía trước vài tòa đại điện đỉnh chóp đổ sụp, hình dạng và cấu tạo cổ lão, trung quanh cự thạch cùng đổ sụp cột nhà vừa vặn hình thành cái góc, ngăn trở phía trên bùn đất, tạo thành một cái địa quật. Đại điện hoang bại, phía trước trên quảng trường, các loại động vật cùng tiểu hài cốt chồng chất thành sơn. Mười mấy con to mọng con chuột ngồi tại hài cốt trên núi, phía dưới rậm rạp chẳng chịt con chuột đang quỳ xuống đất tham bái. Chương 814, tung tích của cướp biển chương 814, tung tích của cướp biển khá lắm. Tình cảnh này, liên liên Lý Diễn cũng có chút chấn kinh. U ám ánh lửa chiếu rọi, hai cốt đỉnh núi ngồi ngay ngắn ba con dựng người chuột yêu, da lông bóng loáng như gấm, chảo nâng một nửa trẻ em cẳng tay làm ly cao, phía dưới mấy ngàn bọn chuột nhắt phủ phục dập đầu, đồng tử trong bóng đêm nổi lên u lục triều thủy. Long Nghiên Nhi trong tay áo đàn trùng chậm rãi leo ra, trầm giọng nói, buồn nôn. Tu luyện cổ độc người, bình thường có bệnh thích sạch sẽ, loại cảnh tượng này thực tế khó mà chịu đựng. Chấm đã. Lý Diễn liền vội vàng lắc đầu, mũi thở khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, dựa vào nguồn nước quá gần, thi độc gặp nước chảy, ngày mai toàn thành đều muốn uống dịch chuột canh. Dạng này, chỉ bắt giết chuột tinh, còn lại đuổi đi ra. Long Nghiên Nhi lập tức hiểu ý, thu hồi đàn trùng, lòng bàn tay mở ra, đã xuất hiện ba cái xích hồng cổ trứng. Nàng có chút thổi một hơi, cổ trứng trong nháy mắt hóa thành sương mù màu máu, tiêu tán ở trong không khí, sau đó liền bấm niệm pháp quyết tiến hành dẫn đạo. Không bao lâu, hai cốt trên núi chuột tinh nhóm liền phát giác không đúng, nhưng vừa nghe ra răng nanh chi chi kêu vài tiếng, liền cùng nhau ngã quỵ. Mà Lữ Tam thì lại sớm đã cởi xuống bên hông xương trùng, niệm tụng chú ngữ, đạp lên sở vu na bước. Chuột đại chuột nhị cũng nhảy lên hắn đầu vai, chi chi kêu tiến hành phối hợp. Tiếng chuông xuyên thấu địa quật, như sấm mùa xuân lăn qua đông giã, phụ phục đàn chuột táo động. Nhưng ở Lữ Tam chú pháp cùng chuột đại chuột nhị tiếng kêu bên trong, bọn chúng đầu xanh đôi mắt nhỏ hùng quang dần dần cởi, trở nên mơ mơ màng màng. Về núi, về núi. Lữ Tam trong cổ lăn ra cổ lão vũ chú, trong tay xương trùng lắc càng vang. Dầm dầm cuối cùng, đàn chuột bắt đầu chuyển động, như màu đen như thủy triều hướng về thông đạo cuộn. Chi chi. Mập mạp chuột đại lập tức từ Lữ Tam đầu vai nhảy xuống, rít lên lấy tại phía trước chạy dẫn đường. Chuột đại chuột nhị so với đám kia chuột tinh đạo hạnh càng sâu, đồng dạng có thể điều khiển đàn chuột. Rất nhanh, như thủy triều đàn chuột liền xuyên qua đám người, rầm rầm nhảy xuống nước, lại dọc theo thông đạo tuần giả tướng quốc giếng. Con chuột, làm sao nhiều như vậy? Chỉ một thoáng, cũng bên ngoài lập tức kinh hô nổi lên một phía. Sa Lý Phi rút ra bên hông hỏa súng lui lại mấy bước, giữa sợ, trong giếng chui ra 108.000 chuột binh á. Chu Tông gia đinh nhóm côn đồng luận vũ, lại bị đàn chuột bọc lấy tách ra. May mắn chuột đại đi theo chui ra, đứng tại lan can đá trên chi chi kêu loạn. Sa Lý Phi thấy thế, sờ một cái rung động 12 nguyên thần đồng tiền, lập tức hiểu rõ, mở miệng nói, đừng hoảng hốt, là bên trong tại trừ tà, đem những này con chuột đánh giết, nhớ kỹ đừng dơ bẩn nguồn nước. Nhắc tới cũng kỳ, đàn chuột bị đuổi ra ngoài về sau, vậy mà không chạy loạn, mà là chất thành một đống chui loạn. Mau mau, đừng nốc đứng đấy. Diêm vận sử Chu Tông cuống quýt hạ lệnh, để gia đình cùng các binh sĩ mang tới rơm dạ bó đuốc. Khói đặc cuồn cuộn, khét lẹt thịt nướng vị khuyết tán đến toàn bộ đường đi. Tốt rồi, chúng ta đi. Dưới đất trong động quật, mắt thấy đàn chuột khu ra, Lý Diễn ba người liền tiếp theo tiến lên. Đi vào địa cung phế tích bên cạnh, nhưng gặp cột nhà hài cốt khắc lấy bảo đàn 9 năm mộ binh tạo điện tám chữ, càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Đổ sụp khu vực không nhỏ, rất nhiều nơi đều đã bị phong lấp, chỉ có một hai cái cao cỡ nửa người tiểu đạo thông hướng phía sau. Ba người đệ thấp thân thể chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, Lý Diễn hít mũi một cái, có chút đưa tay làm thủ thế. Lữ Tam cùng Long Nghiên Nhi lập tức hiểu rõ, phía trước có người mai phục. Phốc. Hai người vừa có phòng bị, chỉ thấy một đạo khói trắng từ thông đạo chỗ sâu phun ra ngoài, hỗn hợp đôi cùng cây độc xương độc, mà lại vừa vặn tại nhỏ hẹp chỗ, rất là âm hiểm. Mà khói trắng lăn lộn thông đạo mặt đất, một đạo bùn đất khe rãnh cũng thẳng tắp chạy tới, sau đó lưỡi đao phá địa mà ra. Xem hình dạng và cấu tạo, chính là một cái kiếm nhật, mũi đao u lam, có tôi đầu. Lý Dạ, Lý Diễn ánh mắt lạnh lùng, nâng lên tay trái. Ken, mất hồn phi đao tự bên hông gào thét mà ra, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia xuyên qua. Đồng thời, bao cổ tay ngàn niệm rầm rầm rung động, trong nháy mắt âm phong gào thét, đem khói trắng xương độc thổi đến cuốn ngược mà trở lại. Loại này đẳng cấp Lý Dạ, đối với nó mà nói, cùng bóp chết một cái gà còn không sai biệt lắm. Là cái của ngầm. Nhìn xem trên mặt đất sớm đã khí tuyệt Lý Dạ, Lý Diễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, cười lạnh nói, đây mới thật sự là con chuột ổ. Không chút do dự, ba người lập tức tăng nhanh tốc độ. Ra ngoài ý định, vốn cho rằng còn có mật thất động vật, lại không nghĩ rằng thông đạo bắt đầu hướng lên kéo dài tới. Lối đi ra, bất ngờ đã bị một tấm ván gỗ che chắn. Phía trên là cái tòa nhà, có không ít người. Lý Diễn mũi thở khẽ nhúc đích, sau đó nháy mắt ra dấu, đột nhiên đụng nát tấm ván gỗ. Xoay một tiếng, bùn đất vang khắp nơi, nơi xa lập tức vang lên tiếng chó sủa. Khoảng ba người dò xét, nhưng nhìn thấy nơi cửa là một tòa phú hào dinh thự hậu viện, huy thức kiến trúc, đầu ngựa tường cao ngất, trung quanh còn trồng đầy cao hai trượng rừng trúc, xanh um tươi tốt, không chỉ có che cả ngoài tường ánh mắt, còn càng lộ vẻ tĩnh mịch yên tĩnh. Càng quỷ dị chính là, trong rừng trúc còn mang theo rất nhiều dây cỏ, phía trên treo đầy phù lục. Phù lục hiện lên màu trắng, biên giới răng cơ hình, chu sa phủ văn vặn vẹo như con rết, trung ương lại in nửa viên vân hoa anh đào trương. Là hoa nhân. Lý Diễn trong mắt sát ý dâng lên, xem ra nơi này chính là nội ứng dinh thự, một cái đều đừng buông tha. Chắc không được thành hoàng tuần tra không có phát hiện, nơi này bố trí trận pháp, ít nhất phải mấy năm mới có thể hoàn thành. Trừ phi tự mình đi vào, nếu không căn bản không cảm giác được hoa nhân khí tức. Ba người động tĩnh, cũng đã kinh động trong biển người. Long Nghiên Nhi trước một bước từ trong rừng trúc nhảy ra, áo trắng tung bay nhảy lên trên đỉnh, đồng thời hai tay vung dậy, dâm dạp chẳng chịt hạt vương cổ, lập tức hướng chúng quanh quyết tán, phong tỏa toàn bộ trạch viện. Mà Lý Diễn cùng Lữ Tam cũng đột nhiên hướng về hai bên phải trái hai bên tản ra. Phanh phanh phanh, bọn hắn vừa rồi đặt chân mặt đất bùn đất văng khắp nơi, mấy chi ngâm độc tên nỏ hiện lên xếp theo hình tam giác đi nhập. Cùng với tiếng bước chân dày đặc, một đám hán tử áo đen cầm đao lúc trước viện ra vào tới. Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, ánh mắt âm tàn, cầm đao nổi giận mắng, từ đâu tới mau cặc, cũng dám ồn ào. Lý Diễn trực tiếp rút ra bên hông toại phát súng ngắn, bóp cò. Bang! Một tiếng kịch liệt oanh minh, huyết nhục hải cốt văng khắp nơi, xông lên phía trước nhất mấy người lập tức hải cốt không còn. Súng đạn. Cái khác mấy tên hán tử nhìn thấy, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng lui về phía sau. Lý Diễn cũng lời phản ứng, những người này xem xét chính là đã bị thuê mà đến bại hoại. Chân chính kẻ địch cũng đã đến. Nhưng thấy trung quanh bỗng nhiên nổi lên âm phong, tia sáng trở nên lờ mờ, 12 ngọn đèn lồng trắng từ trong trạch viện chậm rãi dâng lên. Đèn lồng giấy vẽ lấy quỷ dị mặt người, theo gió chuyển động lúc phát ra nữ tử như nước nở khóc ròng. Đối diện hòn non bộ cửa tròn bên trong, ba đạo nhân ảnh đạp trên đèn lồng quang ảnh chậm rãi mà ra. Ở giữa là vị mặt trắng tăng nhân, xanh nhạt cà sa thêu đầy kim tuyến phạm chữ, tay trái cầm kim cương sử, tay phải cái tấn. Hắn cái trán dùng chu sa vẽ lấy vận bèo binh chữ, mỗi đi một bước, dưới chân liền có thùng thùng chấn địa tiếng. Bên trái vu nữ ước chừng hơn 20, cầm trong tay cuốn đầy lá bùa ngự tệ, hoa lệ và nuốt vào thêu lên bắt kỳ đại xà thôn nhật đồ. Bên phải thì là một phú thương, người trung nguyên ăn mặc, cầm bào hoa phục, trong tay vuốt vuốt hai cái thiết đảm, ống tay áo lộ ra bao cổ tay lân giáp. Cái kia phú thương sắc mặt khó coi, triều đình liên quyển, cuối cùng lần theo mùi máu tìm tới. Ngươi là cái tha gì? Lý Diễn cười lạnh nói, đông doanh tạp chủng, thật đúng là đem mình làm người trung nguyên. Cái kia phú thương sắc mặt đột biến, đối kế bên đại hòa thượng nói câu đông doanh ngôn. Hừ. Đông doanh tăng nhân ánh mắt băng lãnh, kim cương sử đột nhiên cấm điện. Bình một tiếng, tảng đá xanh từng khúc rạn nứt, xương lạnh dọc theo vết rạn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Hắn ngược tụng chân ngôn, mỗi nôn một chữ cái chán chu sa liền phát sáng một điểm, sau đó dùng kim cương sử chỉ hướng trung quanh. Phốc phốc phốc, không trung từng đám huyết vụ nổ tung. Đứng tại nóc phòng Long Nghiên Nhi như mày, lại là tới gần ba người hạt vườn cổ toàn bộ bị phá hư. Là chân ngôn tông con lựa chọn. Lý Diễn nhắc nhở một tiếng, liền bang lang một tiếng rút ra đoạn trần đao. Bọn hắn lần này hạ giang nam, sớm đã biết nơi này giặc qua hoành hành, bởi vậy sớm từ huyền tế ti muốn tư liệu. Đối diện hòa thượng là Đông Mật Chân Môn Tông, kia là lúc trước không hải sáng tạo, dùng đại nhật kinh kim cương đỉnh kinh làm hệ tâm, chú trọng thân miệng ý ba mật gia trì, sở trường lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền thủ ấn chú pháp, phối hợp cường hãn thân thể chiến đấu. Có thể nói là công phòng nhất thể tồn tại, đơn thuần dựa vào cổ trùng khó có thể đối phó. Mà cái kia vu nữ hẳn là thần đạo giáo người, cùng phục, hòa phục một dạng áo nhật giống kimono bó sát, trên tiêu bát kỳ đại xà, thân phận tuyệt đối không thấp. Động thủ. Đối diện phú thương đột nhiên là tay, trong tay áo thiết đảm bắn ra, còn giấu giếm 36 miếng thấu cốt đinh. Xem thủ pháp, cùng trước đó nhị dạ là kẻ giống nhau, nhưng kình đạo cường hắn hơn. Lý Diễn nghiêng người tránh thoát, phình một tiếng, thiết đảm vậy mà đem phía sau vách tường đập ra cái lỗ lớn, thấu cốt đinh cũng tứ tán mở chui vào lòng đất. Lữ Tam tốc độ cũng đồng giảm nhanh, tựa như dã thú bốn vó chạy, ở trên tường một cái bắn ra tránh thoát thiết đảm, không trung xoay người, rút ra cốt đóa. Đối diện ba người rõ ràng có thần thông, người được cốt đóa bên trong mùi thuốc súng, lập tức tản ra. Lại không biết, Lữ Tam chỉ là giả thoáng một cái, vì Lý Diễn tranh thủ thời gian. Phòng ngăn mặt đất tầm vang chấn động, Lý Diễn vị trí đã mất đi bóng người. Đông doanh hỏa thượng sắc mặt đột biến, nâng lên hàng ma sử, vung phía bên trái bên cạnh không trung. Đinh. Cùng với thanh thúy kim loại tiếng va chạm, Lý Diễn chống rông xuất hiện, vung đao mà xuống. Không nói đến hai người đạo hạnh chênh lệch, đoạn trần đao chính là gia nhập giao sừng luyện chế, uy lực kinh người. Phóng tới bất kỳ một cái nào cỡ nhỏ phát mạch, đều có thể làm trấn phái bà bối. Đại hỏa thượng hàng ma sử cũng coi như bà bối, nhưng ở đoạn trần mặt đao trước căn bản không đáng chú ý phốc phốc. Hàng ma sử đã bị trực tiếp cắt đứt, liên đối lấy hỏa thượng một đầu cánh tay cũng bị rỡ xuống. A! Hắn một tiếng hét thảm, ôm máu chảy ồ ạt cánh tay trái vội vàng lui lại. Mà tại khác một bên, cái kia vu nữ cũng vòng eo nhẹ xoay, bóp lấy thủ ấn, từ trong ngực lấy ra cái bình sứ ném xuống đất. Soạt, bình sứ vỡ vụn, quỷ hỏa âm phong gào thét mà ra. Hô hấp chi lúc, tại phía trên khu nhà nhỏ ngưng tụ thành nửa chiếc xe bò hư ảnh. Đám người mơ hồ có thể nhìn thấy, bánh xe từ bạch cốt ghép thành, màn xe bung thong trẻ em cổ tay xuyên thành châu xuyên, càng xe chỗ ngồi xổm ba đầu không có mắt thanh diện quỷ, trần xe đèn lồng chiếu đến đoán chữ huyết phủ. Đây là cái quái gì? Lý Diễn sau khi thấy, lập tức nhíu mày. Nhìn ra đối phương dùng thức thần, nhưng loại này hình tượng quả thực cổ quái. Hắn không biết, cái đồ chơi này gọi lung xe vì đông doanh trong truyền thuyết thôn vệ quý tộc oán linh xe bò. Thời e đỏ, nhấc lên không ít gió tanh mưa máu. Đến mức cái này vu nữ, thì là chính tông y thế vu nữ thế gia, gia tộc đời đời thờ cúng ả mạ tệ giả mì cà mì. Bò hò quỷ hỏa gào thét, xe bò hư ảnh phát ra chói hai hí lên, xông thẳng mà xuống. Bánh xe ép qua chỗ, gạch xanh đều hóa thành một miệng, thanh thế dọa người. Lý Diễn con mắt híp lại, dựa thế lui lại, đồng thời bao cổ tay ngàn niệm lôi quang đại thịnh, bấm niệm pháp quyết tại đoạn trần đao trên một bôi. Lốt bút, lưới đao lập tức che kín lôi quang. Bất kể là cái gì yêu tả, lôi đỉnh đều có thể khắc chế. Lôi pháp, không được. Cái kia vu nữ hơi biến sắc mặt, vội vàng bấm niệm pháp quyết, muốn đem thức thần triệu hồi. Nhưng nàng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng trước đó liền bị thương, căn bản khống chế không nổi cái này cuồng bạo thức thần. Và anh, xe bò bọc lấy khói đen quỷ hỏa, cùng Lý Diễn lôi quang lưới đao va chạm, trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Cùng với tiếng sấm vang rền, sóng khí hướng ra phía ngoài cuộn cuộn, quỷ hỏa đều bị thổi tan. Bò họ xe bò hư ảnh hét thảm một tiếng, trong nháy mắt tán loạn, lại cùng với khói đen tại một địa phương khác một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù không có một kích chém giết, nhưng rõ ràng bị thương không nhẹ. Cái này thức thần triệt để phát điên, không dám cùng Lý Diễn giao thủ, lại tại trong viện bốn phía đi loạn. Từng chiếc đèn lồng đã bị đụng đổ, rơi vào xà nhà gỗ phía trên, rất nhanh liền giấy lên hỏa diễm. Phúc. Vũ nữ nôn một ngụm máu, trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tại một bên khác, Lữ Tam đang cùng cái kia phú thương đánh đến say sưa. Cái kia phú thương bộ dáng hắn tử, rõ ràng cũng là lý dạ, mà lại là võ đạo cao thủ. Hai tay của hắn đều cầm súng rẻ kẹn, đinh đinh đang đang ánh lửa văng khắp nơi, cùng Lữ Tam cốt đóa không ngừng va chạm. Không chỉ có như thế, còn một hồi chui vào lòng đất, một hồi toát ra khói đen lấp lóe, phối hợp võ đạo càng thêm quỷ quyệt. Dùng Lữ Tam thân thủ, lại có chút rơi vào hạ phong. Trên xà nhà Long Nhân Nhi lại lần nữa vung vẩy hai tay, đối cái kia phú thương nhậm chú. Nàng chú pháp so ra kém Vương Đạo Huyền, nhưng là phối hợp cổ độc. Cái kia phú thương vừa phát giác không đúng, đã là bờ môi tím xanh, đầu váng mắt hoa. A, tay cụt hòa thượng giống giận, muốn xông lại cứu, nhưng đâu còn có nửa điểm cơ hội. Vừa đem vu nữ đánh bại Lý Diễn, dưới chân phát lực, đồng thời dùng tới Bắc Đế thần hành thuật. Bạch, một thân ảnh cùng với ánh đao lướt qua, Đông Doanh hòa thượng đầu như dưa hấu trực tiếp bạo liệt. Đến mức những cái kia muốn chạy trốn người áo đen, thì lại trúng rồi hạt bừng cổ, thống khổ kêu thảm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Trong ngay mắt, liền chỉ còn lại cái kia phú thương một người. Không chỉ có như thế, cuồng bạo nổi điên tức thần lung xe hướng về tiền viện phóng đi, đồng thời đụng bay trên đường lơ lửng đèn lồng trắng. Những này đèn lồng trắng là phối hợp đại trận che lấp khí tức tia sáng. Pháp khí một hủy, ánh lửa cùng tiếng đánh nhau lập tức chuyển hướng chung quanh, trong đêm tối dị thường rõ ràng. Là Hàng Châu chức tạo cục phó sứ Triệu gia biệt viện. Nơi xa, Diêm vận sử Chu Tông trợn mắt hốt mồm. Ha ha ha, nắm lấy ra qua. Sa Lý Phi cười ha ha một tiếng, mang theo súng kiếp liền hướng trước chạy, còn chờ cái gì? Tất cả đi theo ta. Chung quanh binh sĩ nghe được, cũng không đoái hoài tới ngay tại đốt cháy chỗ đồi, nhao nhao theo sau lưng. Đến mức Vũ Ba thì lại mở ra đôi chân dài, không ngừng gia tốc, dẫm lên mặt đất thùng thùng rung động, đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Mà trong sân lại là một phen khác thế cục. Cái kia phú thương mắt thấy chỉ còn chính mình một người, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, lại nhìn thấy thức thần xe bỏ hư ảnh phóng tới tiền viện, càng là sốt ruột. Hàng, hắn vậy mà bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ta đầu hàng, nhanh cứu ta người nhà. Xúc, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chương 815, nhổ tận gốc. Chương 815, nhổ tận gốc. Nghe được người này cầu khẩn, Lý Diễn cũng có chút kinh ngạc. Giá qua phái tới Thần Châu ẩn nút thám tử, từng cái âm tàn ẩn nhẫn, nếu không không có khả năng đợi lâu như vậy. Cho dù lấy vợ sinh con, dùng tính cách của bọn hắn, cũng chỉ sẽ làm quân cờ. Tỷ như kinh thành ẩn nút cái kia, đồng dạng có ra, nhưng lại phát rồ giết mình con trai con gái. Vô luận nói như thế nào, người cũng không thể tùy tiện chết. Dù sao, còn có rất nhiều chuyện muốn từ trong miệng lại ra. Lung xe thức thần ở trong viện mạnh mẽ đâm tới, oán linh xe bỏ nghiền nát tiền đá, khói xanh lượn lờ như quỷ khóc. Lý Diễn không do dự nữa, chấp ngón làm kiếm, tại trên lưới đao một quét, đồng thời cấp tốc niệm tụng nói, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, tại Ngọc Thanh Thiên bên trong, cùng thập phương chư thiên đế quân, hội tại Ngọc Hư Cửu cùng chi điện. Đây là thiên lôi hàng ma chủy thi thuật cần niệm tụng Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thuyết ngọc sù bảo kinh. Phương pháp này chí cương chí dương, cho dù tại lôi pháp bên trong cũng là tương đương hung mãnh, trấn sát yêu tà không thể thích hợp hơn. Lý Diễn đem lốp bốp đoạn trần đao quét ngang, dưới chân đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi quang hiện lên. Cái kia nguyên bản đã bị thương thức thần lung xe lập tức sụp đổ, hóa thành xương mù đen xoay tròn, cùng với vô số người thống khổ tiếng gào thét, triệt để hóa thành cho bụi. Thức thần thứ này, nói trắng ra là chính là dị loại thần hồn, cùng loại kia bất tử bất diệt ma thần có cách biệt một trời. Kẹt kẹt bụi mù tán đi, hậu viện kho tủ cửa gỗ kẹt kẹt mở rộng, một đôi phụ nữ trẻ em lảo đảo nhào ra. Người phụ nữ ôm 5-6 tuổi nam đồng, trên mặt nước mắt chưa khô, nhìn xem ngã trên mặt đất phú thương cũng không dám tiến lên. Nhìn ra được cái này phú thương bảo hộ rất tốt, bọn hắn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lý Diễn thu đao vào vỏ, khẽ gật đầu nói, chớ sợ, tà ma đã trừ. Đúng vào lúc này, tường viện bên ngoài bó đuốc như rồng. Sa Lý Phi dẫn phủ Hàng Châu quan binh phá cửa mà bảo, Chu Tông theo sát phía sau, giáp trụ âm vang. Ha ha ha, nhân tăng cũng lấy được. Sa Lý Phi cười to, xích sắt tiếng đinh đương, quan binh cấp tốc trói lại hôn mê phụ nữ, đầu hàng nị dạ. Cái kia phú thương gặp người nhà không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bình một tiếng quỳ trên mặt đất. Chẳng quan tâm đem nó giải vào trong lao, Lý Diễn trực tiếp mệnh quan binh bên ngoài trấn giữ, bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Nói đi, bản danh kêu cái gì, đến từ gì phái, đến Thần Châu Trung Nguyên bao lâu? Việc đã đến nước này, cái này phú thương cũng không còn ẩn giấu, dùng oai nhân phương thức quỳ trên mặt đất dập đầu nói, hồi đại nhân, tại hạ bản danh Du Bệ, chính là Đông Doanh gần Giang Quốc giáp hạ cốc Lý Dạ, sở trường xúc cốt nhu thuật cùng ngũ hành độ thuật. Chúng ta đều là đường độ nhận. Lý Diễn nhướng mày, đường độ nhận có ý tứ gì? Cái này Du Bệ vội vàng trả lời, tự thần chủ tổ rỗ tổ mì hai ổ xì nhất thống Đông Doanh, liền bắt đầu mưu đồ hướng Thần Châu thẩm đấu, thế là từ từng cái môn phái giáo phái tiến hành tuyển chọn thiếu niên học tập Thần Châu văn hóa. Như tại hạ liền ấu tập đường thoại toàn yếu có thể tụng thiên tự văn bình luận Tây Hồ Long Tỉnh, ngụy trang người bán hàng rong tại kinh sư 3 năm, chuyến bán bát quạt đồ sơn mại, thật là vẽ thủy bật đồ. Sa Lý Phi nghe được lập tức mắng, mà nó nhiều năm trước liền bắt đầu mưu đồ, các ngươi ở đâu ra lá gan, liền không sợ triều đình đại quân vừa đến đưa ngươi cái kia phá đảo giết chó gà không tha? Dù Bệ nghe vậy túi đầu xuống không dám đáp lời. Lý Diễn con mắt híp lại, ngươi dễ dàng như thế đầu hàng, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng? Dù Bệ vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua người nhà, cắn răng nói, chúng ta giáp hạ nhẫn vốn nên tuyệt tình đoạt tính, nhưng tại hạ thở nhỏ liền mắt thấy giáp hạ cốc nội đấu, tộc nhân lẫn nhau phệ như dạ chó, cho đến đi vào Thần Châu cưới tuệ đường lại sinh hải tử, mới cảm giác chính mình giống người. Tại hạ nhiều năm qua ngày đêm làm ác mộng, liền sợ hết thảy trước mắt toàn bộ biến mất. Tại hạ tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng cầu có thể tha qua ta cái này vợ con, bọn hắn cái gì cũng không biết. Lao ra cha, xa xa người phụ nữ cùng trẻ em lập tức kêu khóc hướng bên này đi, lại bị binh sĩ ngăn lại. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, tiếp tục dò hỏi, phủ Hàng Châu bên trong cái khác cám điệp đều là ai? Vốn cho rằng cái tên này sẽ giấu một tay, không nghĩ tới rú bệ ẹ nước mắt chảy ngang, trực tiếp mở miệng nói, Hàng Châu nội ứng có 7 chỗ, Thanh Hà phường trà lâu trưởng quỹ, Linh Nhận tự quét rượu tăng, còn có chức tạo cục thư lại triệu. Nói xong lại chỉ hướng thư phòng mình, giá sách hậu phương trong tường có dấu cùng bọn hắn mật tín văng lai. Lý Diễn nháy mắt ra dấu, Sa Lý Phi lập tức vào. Một trận ảo ảo, cầm mật tín chạy ra, lắc đầu nói, đều là Đông Doanh văn, xem không hiểu. Kế bên Diêm vận sử Chu Tông đội vàng trả lời, Hàng Châu trong thương đội có người sẽ hiểu Đông Doanh lời nói, vậy thì đem hắn gọi tới. Mắt thấy lớn như thế án, hắn chấn kinh sau khi, lại có chút hưng phấn. Không nghĩ tới, lần này vậy mà nhân họa đắc phúc. Hắn mặc dù chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng công lao sổ ghi chép trên khẳng định có một bút, nói không chừng cái mông liền muốn chuyển một chuyện. Diêm vận sử chức vị này xác thực nổi tiếng, nhưng tương tự có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, như dẫm trên băng mỏng. Không dám có chút lười biếng, hắn lập tức chạy chậm đến đi bên ngoài tiến hành ăn bài. Nơi này động tính cũng nhỏ, cũng đừng làm cho con vịt đã đun sôi chạy. Đến mức Lý Diễn thì lại lưu tại nguyên địa tiếp tục thẩm vấn, các ngươi tại Hàng Châu đến cùng có kế hoạch gì? Lúc ban đầu là muốn tại Hàng Châu dẫn phát náo động, cùng Kim Lăng hô ứng, sau đó tái dẫn người đổ bộ tập kích quấy rối. Nhưng Kim Lăng bên kia thất bại, không có thủ lĩnh ra lệnh, khống chế ma thần lại phản vệ, để chúng ta tổn thất thảm trọng, cho nên đều ngừng lại. Cái này dù bệ lời nói, cùng bọn hắn từ Thanh Xuyên bên kia thẩm vấn đến không có khác gì. Gặp cái tên này không có ẩn dấu, Lý Diễn mới tiếp tục hỏi, làm cho người lên bờ tập kích quấy rối là tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ binh ma sao? Không phải. Dù bệ lắc đầu nói, bây giờ chủ lực đều tại tiến công Cao Ly Quốc, chờ tiến công là một đám gọi hải ma chúng ra hỏa, bọn hắn muốn là sau khi chiến bại đào vong nì dạ cùng võ sĩ, về sau càng tụ càng nhiều, nghe nói còn chiêu mộ được một chút yêu ma cùng ngoại quốc tóc đỏ tay súng. Liên liên Đông Doanh Quốc hạm đội đã từng đã bị bọn chúng tập kích quấy rối, 10 điểm khó chơi. Ồ. Lý Diễn sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên trịnh trọng, những người kia giấu ở địa phương nào? Ngay tại Chu Sơn quần đảo, Đại Sơn đảo phía đông, giấu tại xâm thực trong động. Chu Sơn vừa mới gấp trở về Chu Tông nghe được, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gặp Lý Diễn bọn người xem đến, vội vàng giải thích nói, Chu Sơn chính là chiếc Đông Duyên Hải Cựu Sơn đại dương một trong, vì triều đình chống tự ra qua, hải tặc mấu chốt cứ điểm, sắp đặt Chu Sơn vệ kim đường thủ ngự thiên hộ sở, xuyên sơn thủ ngự thiên hộ sở các loại, làm sao có thể giấu ở chỗ nào? Dù bệ hạ không dám ẩn giấu, vội vàng trả lời, việc này tại hạ cũng không rõ ràng, đám này hải ma chúng làm việc quỷ dị, đối với chúng ta cũng 10 điểm đề phòng. Chỉ là nghe nói bọn hắn có thể khu xử trong biển yêu ma, thần gia quỷ không có. Tại hạ tiến vào xâm thực động, cũng là đã bị che mắt, ngăn chặn ngũ giác, cụ thể ở nơi nào không rõ ràng. Lý Diễn gật một cái nói, dẫn hắn xuống dưới, đem cái kia trong động thành viên, địa thế đều nói rõ ràng. Tiếng sấm như ngàn quân đập trống, tự cửu tiêu lăn xuống, chấn động đến thành Hàng Châu ngói xanh rì rào. Mây đen như mực hắt lấy, trong khoảnh khắc thiên địa hỗn độn, mưa to mưa như chút nước mà xuống, đem trọn tòa Đông Nam cự ấp bao phủ tại ngân bạch màn nước bên trong. Trong thành Hàng Châu, có lại so với lôi đỉnh càng nhanh chóng. Thanh Hà phường trà lâu, nước mưa thuận mái cong nhỏ xuống, người hầu trà đang lau bàn, chợt thấy phía sau cổ mát lạnh. Hắn vội vàng quay đầu, nhưng một cây ngân tuyến đã quấn lên hắn cổ họng, đao quang chiếu đến thiểm điện, soi sáng ra bên hông hắn giấu giếm Đông Doanh dao găm. Lôi quang hiện lên, hắn cổ họng khanh khách rung động, lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Trên xà nhà một đạo hắc ảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, hồi đại nhân, cầm xuống. Linh Nhận tự tiếng chuông chưa nghỉ, quét bảy tăng nhân vừa đẩy ra thiền phòng cửa gỗ, liền gặp ba đạo thân ảnh đứng ở màn mưa bên trong. Thiên Hai Tông trưởng lão cầm trong tay trung đồng, trong miệng tụng úm á hồng ba chữ chân ôn. Tiếng chuông xuyên thấu màn mưa, chấn động đến chúng tăng óc người ông tác hưởng. Phật môn thanh tịnh địa, há lại cho các ngươi mà yêu. Cùng với một tiếng sấm nổ gầm thét, một mập hòa thượng thùng thùng dẫm nát mặt đất tảng đá xanh, như châu rừng mà tới. Hắn tu chính là Phật môn kim cương pháp, hộ pháp thần tăng, căn bản không sợ lao hòa thượng này đông mật chân ngôn pháp, rút ra sau lưng củi lớn, trực tiếp đem nó bao lấy, phanh phanh hai quyền đánh ngất xỉu, cắn răng nói, thiệt thòi ta chờ xem ngươi tâm thành, lại là hại thảm chúng ta. Trước tạo cục thư lại Triệu Ngũ, đang tại dưới đèn sao chép sổ sách. Ngoài cửa sổ thiểm điện đánh rớt, chiếu sang hắn trên bàn mật tín. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Hàng Châu quan phủ đứng ở trong mưa, sau lưng giáp sĩ như rừng. Triệu Ngũ còn muốn đào tẩu, lại bị giày đặc cung nỏ bắn trở thành con nhím. Võ Lâm môn bên tàu, Tào Bang hán tử mình trần đứng ở trong mưa, đao miệng còn chảy xuống huyết. Ba chiếc giặc qua mật thuyền đã bị thiêu hủy, nám đen thuyền xương cốt theo chọc lãng chập trùng. Một làn da ngăm đen hán tử từ trong nước cầm lên cái đầu người, lắc tại tảng đá xanh trên. Con mẹ nó, một cái thủy lão chuột còn muốn trốn. Đừng nhìn Lý Diễn bọn hắn bên kia là đơn độc hành động, kỳ thực không ít người đều đang chăm chú. Dù sao lúc này ai cũng sợ dính vào một đụng quần cướp não. Bọn hắn cũng coi như khôn khéo, trong chặt ngoài lòng, không được phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài, liền sợ nội ứng giấu ở chính mình dưới mí mắt. Danh sách vừa được, thế lực khắp nơi liền lập tức độc thủ. Cái khác nội ứng đều dễ nói, phần lớn là đơn thương độc mã, thậm chí rất ít cùng ngoại nhân giao lưu. Nhất mạo hiểm chỗ, thuộc về bên tây hồ tòa kia ngụy trang thành tơ lụa trang giặc qua cứ điểm. Chiến đấu kéo dài nửa nén hương, ánh lửa ngút trời, hai trung quanh bách tính nghị luận ầm ĩ làm đô úy ti nhân mã phá cửa mà vào, lại chỉ gặp đầy phòng đông doanh đao khách đã uống thuốc độc tự vận. Duy dư một bộ thi thể nắm chặt gấm, bên trong rõ ràng là nửa quân tiền đường thủy quân bố phòng đồ. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Hàng Châu đô úy ti thiên hộ một trận hoảng sợ. Tiếng sấm dần dần nghỉ, mưa rơi chuyển mạnh. Các nơi tin chiến thắng liên tiếp đến. Bảy chỗ nội ứng đều xa lưới, thu được mật tín 37 phòng, quân giới bản vẽ chính quyền, đông doanh mật văn sổ sách 21 sách. Thành Hàng Châu phủ nha bên trong trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, thảo luận nên xử lý như thế nào việc này. Mà tại thành tây một tòa ưu tĩnh trong tiểu viện, thì lại dưới ánh nến, rất là nhã tĩnh. Đây là Chu Tông hỗ trợ tìm tòa nhà, cung cấp 12 nguyên thần đặt chân nghỉ ngơi. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn từ lâu học tinh. Đúng phải loại sự tình này, giao cho địa phương thế lực làm là được. Xen vào việc của người khác, ngược lại sẽ chọc cho người không vui. Lý Diễn rút đi ướt đấm ngoại bảo, ngồi một mình ở phía sau viện sư phòng. Mái hiên nước mưa hợp thành rèm trâu, tích tắc đập vào bậc đá xanh trên, tăng thêm một phần an bình. Hắn nhắm mắt ngưng thần, nghe ngoài cửa Chu Tông phái hầu cận bẩm báo. Linh ẩn tự cái kia tặc ngốc đã cung khai, ra qua tại Kim Sơn tự địa điểm cũ chôn dẫn lôi phủ, muốn mượn thiên lôi hủy ta Phật môn căn cơ, trước tạo cục Triệu Ngũ vẽ lên Chu Sơn hải đồ. Hầu cận âm thanh kích động đến phát run, đại nhân, quan phủ bọn hắn đều đang đợi ngài đâu. Chu Tông cũng đã nhịn không được kích động, đi vào hỏi thăm một phen về sau, liền đội vàng mang theo thủ hạ rời đi. Hắn người này cũng sẽ đại biểu 12 nguyên thần hỗ trợ có kẻ mà cả, làm chút chỗ tốt. Gặp tiểu viện triệt để thanh tĩnh, Lý Diễn mới mở ra bao phục, đem một vật đặt lên bàn. Dưới ánh nến, rõ ràng là một tấm mỏng như cánh ve da người. Chính là từ giặc qua cứ điểm tìm ra thanh xuyên cống phẩm, thanh mộ mộ bản mệnh đồ đăng ra. Da người hiện ra xanh vàng, sờ tay lạnh bước, trên đó màu mực theo ánh nến lưu chuyển. Sao khôi đặc đấu, tứ tượng vần quanh, các loại tượng thần như tinh thần sắp xếp, phong phú còn có quy luật, mỗi một bút đều không bàn mà hợp thiên địa mạch lạc. Tinh diệu nhất chỗ là xương sống trung tuyến, dùng lộ thị chất thanh độc môn châm pháp phát họa ra âm dương song ngư. Nhìn qua, như tác phẩm nghệ thuật giống như, chắc không được liền địa tiên đều muốn tán thưởng. Lý Diễn người thần thông nhạy cảm bắt được ra người trên còn rơi rất lại đàn hương cùng dược khí, khẽ lắc đầu nói, cái này không phải hình xăm đồ phổ, rõ ràng là đem thần tiên phổ làm thành đại trận. Mạch này hình xăm bí pháp, có thể thỉnh thần nhập thân, mượn nhờ thần minh chi lực, dùng cho an trí bọn hắn 12 nguyên thần đại la pháp khí chi lực, phù hợp cực kỳ. Cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng thanh xuyên vì sao muốn tu hành tà thuật. Mạch này lao tổ tông cũng là ý nghĩ hao huyền người, cũng muốn mời chư thần lên thân. Không nói có thể làm được hay không, đơn các loại hỗn tạp khí tức hòa vào một thân, liền có thể để cho người ta nổi điên. Huống hồ trong đó có không ít đều lẫn nhau đối xông. Hẳn là tham khảo Hoàng Đình kinh mạch suy nghĩ, đem huyền môn tổn thần pháp hiện lộ tại bên ngoài. Nghĩ đẹp vô cùng, nhưng không có khả năng thực hiện. Lý Diễn lắc đầu, bắt đầu cẩn thận xem xét kế bên khắc lấy kinh văn. Cái này hình xăm bí pháp, nói đến cũng không khó, muốn thỏa mãn ba điều kiện. Một là phải có huyền môn hình xăm cao thủ. Việc này cũng là không khó, chỉ cần thả ra tin tức, có thể tìm hiểu này đồ, có là người muốn làm. Hai là muốn tinh thông tỉnh thần thuật. Bọn hắn mặc dù sẽ không, nhưng đại la pháp khí 12 nguyên thần cờ, vốn là muốn thay thế. Cái này thứ ba, chính là một chút đặc thù vật liệu. Từ chu sa đến các loại thuốc nhuộm, nhất định phải là linh vật, còn muốn trải qua xảo diệu luyện chế. Thu thập, chế tác, đoán chừng muốn hao phí chút thời gian. Bất quá pháp môn đã được đến, sớm muộn có thể hoàn thành. Đúng lúc này, Lý Diễn lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trông thấy người hầu nhận một người tới đến hậu viện, chính là phủ thái tử trưởng sự Trần Văn Tiên. Ha ha ha, vừa mở cửa, hắn liền cởi mở cười một tiếng, bước nhanh đi lên phía trước, chắp tay nói, Lý thiếu hiệp quả nhiên bất phàm, những này chiếm cứ Hàng Châu nhiều năm ú ác tính, ngươi vừa đến đã nhẹ nhõm móc sạch sẽ, tại hạ tất bẩm báo thái tử, vì người sinh công. Trần trưởng sử khách khí. Lý Diễn khẽ lắc đầu, thuyền đều chuẩn bị xong chưa? Hắn biết, đối phương tại Hàng Châu, khẳng định cũng chú ý những sự tình này. Cái này cương trào đến người, liền vội vàng tới cửa, hiển nhiên là muốn thúc dục ra biển. Thái tử bên kia đoán chừng cũng là gấp, không thể gạt được Lý thiếu hiệp. Trần Văn Tiên cười khổ nói, nhất định phải nhanh đi, tin tức đã bị tiết lộ, bây giờ cái kia phiến thủy vực đã loạn trở thành hỗn loạn. Chương 816, Hải Ma chúng chương 816, Hải Ma chúng tin tức không phải sớm lộ à? Lý Diễn mỉm cười, tiến à hỏi thăm. Chuyện này, hắn sớm đã biết. Lần trước cái này Trần trưởng sử đã nói qua, hoàng gia thuyền đắm hấp dẫn không ít người. Nhưng bởi vì cái kia phiến thủy vực quỷ dị, khí hậu phức tạp, đến nay còn không người có thể thành công vớt. Lần này không giống. Trần Trường Sử thở dài, trước đó bọn hắn chỉ biết là hoàng gia hạm đội, tham dò phía trên tài vật, bởi vậy tới đều là chút hạng người tham tiền, chân chính trọng yếu đồ vật còn không người biết. Nhưng hồi trước, không biết cái nào ăn cây táo rào cây sùng, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ra qua, ngoại quốc tóc đỏ, Nam Dương tà đạo, thậm chí quốc nội một chút thế lực đều chen chúc mà tới. Ồ, Lý Diện hứng thú, rốt cuộc là thứ gì? Kỳ thật chuyện này, Thái tử Tiêu Cảnh Hằng lần trước tại gặp ở kinh thành mặt lúc, liền mịt mở để cập qua. Nhưng lúc đó chỉ nói đối hoàng gia đội tàu 10 điểm trọng yếu, Lý Diễn cũng không tốt nhiều nghe ngóng. Có thể dẫn tới nhiều như vậy thế lực, tuyệt không phải phàm bật. Trần Văn Tiên hít sâu một hơi, thấp giọng, việc đã đến nước này, cũng không còn là bí mật. Thuyền đắm cất dấu, chính là ta đại tuyên hoàng gia bí bảo, Định Hải Giả Minh. Định Hải Giả Minh. Lý Diễn lông mày phong trao lên, danh tự này nghe liền bất phàm. Đúng vậy. Trần Văn Tiên trong mắt tràn đầy ngưng trọng, bảo vật này không phải vàng không phải ngọc, chính là Nam Hải chí bảo. Cổ chi thuật dị ký có ghi, ở Nam Hải có Minh Châu, chính là đồng tử trong mắt cá voi. Cá voi chết thì mắt mất thần, nhưng vẫn có thể phát sáng, gọi là dạ quang. Tuy vậy, Minh Châu từ mắt cá voi thông thường chỉ có chút hình quang. Còn dạ minh định hải chân chính, theo truyền thuyết là kỳ chân tiên địa do di chủng thượng cổ côn bằng để lại. Cá côn bằng. Lý Diễn lấy làm kinh hãi, lại rõ ràng có chút không tin. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn với cái thế giới này đã mơ hồ có giàn khung. Thế giới này, đại thể vẫn là cùng tiền thế giống nhau. Khác biệt chính là, có đại la pháp giới thông qua cương sát nhị khí ảnh hưởng, làm cho rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết trở thành hiện thực. Nhưng loại ảnh hưởng này cũng là có hạn độ. Tỷ như viên cổ bọ ba thủy, chịu cương sát nhị khí ảnh hưởng, tất nhiên có chút kỳ diệu năng lực, cho nên mới có thể tại ước vạn năm về sau, tại tầng than hình thành than tinh chất. Một khi ảnh hưởng vượt qua một loại nào đó giới hạn, liền sẽ ấp ủ kinh thế kiếp nạn. Đại hồng thủy, phong thần chi chiến đều vì vậy mà sinh. Thiên điều âm luật chế định cũng là nguyên nhân này. Mà thần long phượng hoàng những này cường đại thần thú thì lại không có thật tồn tại. Bọn chúng càng giống là cổ đại tu sĩ quan sát thiên địa tổng kết, thần long vô hình, lặn trong địa mạch mà thành long mạch, ngao du tại thiên tắc hành vân bố vũ. Tẩu giao hoa rồng cũng là một phần trong đó. Sơn hải kinh bên trong một chút cường đại tồn tại thì là thần châu phong thủy khái niệm. Như thần châu ba đại long mạch, đất sở chín đầu phong mạch, ba thuộc ba xả chi mạch. Côn bằng hơn phân nửa cũng thuộc về trong đó một loại. Dù sao loại này siêu việt vật lý quy tắc thần thú, cơ bản không có khả năng sống sót. Mặc dù có, cũng tất nhiên tại đại la pháp giới. Gặp Lý Diễn không tin, Trần Trường Sử vội vàng giải thích nói, truyền thuyết như thế, không nhất định là thực, nhưng đủ thấy món bảo vật này cường đại, bây giờ mở biển, càng là mấu chốt. Hắn ngữ tốc tăng tốc, mang theo khó mà ức chế kích động, này châu treo ở trong thuyền, quang hoa như thủy ngân cuộn cuộn, có thể chiếu khắp hơn 10 dặm hải vực, rõ ràng rành mạch. Không những có thể xua tan mê vụ, bài trừ huyễn trướng, càng có thể chiếu rọi tinh đấu quy tích, tại mù mịt trong đêm tối tinh chuẩn định vị, làm hạm đội vĩnh viễn không lạc hướng. Hoàng gia đội tàu có thể đạp phá vạn dặm kinh sóng, ghé qua chi chít khắp nơi chi dạng đáng ngầm, toàn do như thế thần vật chỉ dẫn bản đồ ngôi sao, nhìn rõ mạch nước ngầm. Vật này càng có một cọc thần dị. Trần Văn Tiên âm thanh thấp hơn, nghe đồn nó có thể cảm ứng hải nhãn địa mạch sát khí phun trào, sớm dự cảnh sóng thần, phong bạo thậm chí biển sâu cự yêu. Quả thật trấn hải định sóng, bảo hộ hạm đội chi thần khí. Này châu vốn giấu tại hoàng gia bí khố, về sau hoàng gia đội tàu mở biển mới phát hiện nó diệu dụng. Điện hạ muốn đem nó đặt ngay tại chế tạo tiểu mới trên tàu chỉ huy, xem như hạm đội hạch tâm, trọng trấn ta đại tuyên biển quyền. Nào có thể đoán được. Vận tải này châu hộ tống đội tàu lại Đông Hải gặp gỡ hiếm có cửu âm sát triều cùng thế lực không rõ với công, bất hạnh lật úp. Thì ra là thế. Lý Diễn chấn động trong lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch thái tử Tiêu Cảnh Hằng vì sao như thế vội vàng, thậm chí không tiếc dùng lợi lớn cần nhờ. Cái này Định Hải Giả Minh không chỉ có là giá trị liên thành bảo vật, càng là liên quan đến quốc vận chiến lược trọng khí. Bây giờ tin tức triệt để lộ Trần Văn Tiên trong lòng nóng như lửa đốt, cái kia phiến hải vực đã thành tu la tràng, bình thường đội tàu chớ nói bớt, tới gần cũng khó khăn. Điện hạ tại Linh Nam lòng nóng như lửa đốt, đặc mệnh tại hạ không tiếc bất cứ giá nào, khẩn cầu thiếu hiệp lập tức khởi hành. Lý Diễn trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Thiên Mục Sơn hình xăm bí pháp tài liệu cần thiết thu thập vẫn cần thời gian, Vương Đạo Huyền thương thế cũng cần tĩnh dưỡng khôi phục, nhưng trước mắt cái này Định Hải Giả Minh sự tình hiển nhiên càng thêm cấp bách, lại cùng thái tử ước hẹn trước đây. Tốt. Lý Diễn đông nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén như đao, Trần Trường Sử, Lý Mỗ nhận lời sự tình, sẽ làm hết sức. Ngươi mà lại đi chuẩn bị, sau 3 ngày, tiền đường bến tàu, dương buồm ra biển. Trần Văn Tiên như chút được gánh nặng, thật sâu vai chào, đa tạ thiếu hiệp. Thuyền, tiếp tế, dẫn đường đều đã chuẩn bị thỏa, sau 3 ngày, xin đợi đại giá. Sau 3 ngày, phủ Hàng Châu phong ba tại Lôi Đỉnh thủ đoạn nhìn xuống giống như lắng lại, ra qua cứ điểm đã bị nổ tận gốc, 7 chỗ cọc ngầm đều xa lưới, tịch thu được chứng cứ phạm tội chồng chất như núi. Nhưng mà, việc này nhưng không có kết thúc. Ra qua ẩn nút nhiều năm lại không bị phát giác, trước tạo cục, linh ẩn tự thậm chí phủ nha nội bộ đều có thẩm thấu, phần này thiếu giám sát chi trách, đủ để cho rất nhiều người ô xa khó giữ được. Chi phủ nha môn bên trong mấy ngày liền đèn đuốc sáng trưng, các cấp quan lại như ngồi bàn trông, hoặc bề bộn nhiều việc từ chối chút trách nhiệm, hoặc nóng lòng lập công chủ tội, trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến kiềm chế. Dư Hàng huyện, Lâm gia tổ trạch. Ngày xưa ngựa xe như nước giang chích muối thiết nhà thứ nhất muôn lầu, bây giờ lộ ra phá lệ chống trải tịch liêu. Nô bộc phân phát hơn phân nửa, phòng kho kiểm kê phong tồn, chỉ để lại mấy tên trung thành tuyệt đối lao bộc trông coi cửa. Lâm Mập Mạp đứng tại trong đình viện, nhìn qua chống trải phòng khách cùng cô quản hòn non bộ tung bách, thở thật dài một cái. Cái này thở dài, đã có thổ thức, cũng có dỡ xuống gánh nặng ngàn cân thoải mái. Đi thôi. Hắn quay người, đối sau lưng mấy người nói. Vương Đạo Huyền đạo bào sạch sẽ, sắc mặt mặc dù vẫn có mấy phần mất máu sau tái nhợt, nhưng ánh mắt trong trẻo, thần hồn tổn thương đã vững chắc. Khổng Thượng Chiêu vẫn như cũ một dạng thư sinh ăn mặc, có bọc hành lý, ánh mắt trầm ổn. Khoái Đại Hữu thì lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối ra biển tràn ngập hứng thú. Lâm gia, liền như thế rồi. Khổng Thượng Chiêu khẽ lắc đầu, mang theo một tia cảm khái. Cây lớn dễ sâu, chưa chắc là phúc, gầy thân kiện xương, mới có thể lâu dài. Lâm Mập Mạp cười cười, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần rộng rãi, nên bỏ đã bỏ, nên bảo vệ đã bảo vệ rồi. Quãng đường còn lại, ta nghĩ vì chính mình đi. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tổ trạch, lại không lưu luyến, bước nhanh ra ngoài đi đến. Xuất phát, đi phủ Hàng Châu, ra biển. Sông tiền đường miệng, sóng lớn bô bờ, tiếng sóng như sấm. Trên bến tàu tinh kỳ phấp phới, giáp trụ rõ ràng. Hai chiếc hình thể thon dài, đường nét trôi chảy đáy nhọn thuyền buồm cổ lặng lặng dừng lại, chính là Trần Văn Tiên tỉ mỉ chuẩn bị tàu nhanh. Thân tàu kiên cố, cột buồm cao ngất, dây cột buồm căng cứng, xem xét liền biết là hàng hải lợi khí. Thân thuyền xoát lấy dầu cây trầu, tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch. Trên thuyền thủy thủ đều là phụ thái tử từ duyên hải thủy quân bên trong tinh tuyển tinh nhuệ. Dương buồm chỉnh lý, từng cái động tác nhanh nhẹn, thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh. Mà ở ngoại vi trên mặt biển, một chi càng thêm hạm đội khổng lồ đã bày trận chờ phân phó. Kia là tiền đường thủy quân tinh nhuệ. Chiến thuyền như rừng, đao thương như tuyết, đằng đằng sát khí. Cao lớn lâu thuyền ở giữa, bốn phía còn quân chiến thuyền, biển hộp, tiêu thuyền, trên cột buồm tuyên chữ đại kỳ cùng các loại đem cờ bay phất phới. Căn cứ dù bệ hệ tình báo, thủy quân lần này dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu trực chỉ chiếm cứ tại Chu Sơn quần đảo Đại Sơn đảo một vùng giáp qua hang ổ đám này giáp qua ẩn thân Chu Sơn, tùy thời có thể uy hiếp Hàng Châu cùng duyên hải, huống hồ ngày bình thường ngay tại Đông Hải cướp bóc. Như thế ưu ác tính, nhất định phải triệt để diệt trừ. Lý Diễn, Sa Lý Phi, Lữ Tam, Long Nghiên Nhi đã ở bến tàu chờ. Nhìn thấy Lâm Mập Mạp bọn người đến, đám người lập tức tiến lên gặp nhau, tự có một phen ân cần thăm hỏi. Đạo trưởng khí sắc tốt hơn nhiều. Lý Diễn quan sát một chút Vương Đạo Huyền. Còn tốt, thần hồn đã cố, mặc dù không thể toàn lực hành động, nhưng theo thuyền ra biển không ngại. Vương Đạo Huyền chắp tay nói. Trần Văn Tiên bước nhanh lên tiếp, đối Lý Diễn cùng lĩnh quân tiền đường thủy quân tham tướng giới thiệu nói, Lý thiếu hiệp, vị này là tiền đường thủy quân tham tướng Chu Trấn tướng quân. Chu tướng quân, vị này chính là thái tử điện hạ coi trọng Lý thiếu hiệp cùng với 12 nguyên thần chư vị anh hùng. Thiếu hiệp chuyến này tâm bảo, tướng quân tiêu diệt toàn bộ giặc qua, mục tiêu hải vực liền nhau, vừa vặn góc cạnh tương hỗ, cùng nhau chống coi. Thủy quân tham tướng Chu Trấn là cái sắc mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô trung niên hán tử, một thân thiết giáp tầm vàng, ôn quyền nói, tính đã lâu Lý thiếu hiệp đại danh. Kim Lăng bình loạn, Hàng Châu trừ gian, hành động vĩ đại làm cho người khâm phục. Tiêu diệt giặc qua chính là bản tướng phần bên trong chi trách, thiếu hiệp yên tâm, nhưng có cần, ta thủy quân toàn lực phối hợp. Hán nụ cười cởi mở, đối đám người rất là cung kính, hiển nhiên cùng thái tử quan hệ gần. Lý Diễn ôn quyền đáp lễ, Chu tướng quân uy vũ. Có tướng quân hổ uy trấn nhiếp, Lý Mỗ chuyến này an tâm rất nhiều. Cầu chúc tướng quân thắng ngay từ trận đầu, cày đỉnh quét huyện. Hàn huyên đã xong, canh giờ sắp tới. Trần Văn Tiên đem một cái biệt kín hộp gấm trịnh trọng giao cho Lý Diễn, thiếu hiệp, đây là cái kia phiến hải vực mới nhất hải đồ cùng thuyền đắm khả năng khu vực tiêu ký, cùng với liên lạc tín hiệu. Trên biển hung hiểm, vạn mong bảo trọng. Tại hạ còn muốn thay thái tử làm việc, không thể tùy các ngươi ra biển. Nhưng chư vị yên tâm, tìm kiếm hình xăm đại sư sự tình, tại hạ tất tận tâm tận lực. Một khi tìm tới, liền để hắn tiến về lĩnh nam, cùng chư vị sẽ cùng. Đa tạ Trần trưởng sự. Lý Diễn tiếp nhận một gấm, thu vào trong lòng, ánh mắt đảo qua đồng bạn bên cạnh, Sa Lý Phi vướt ve bên hông hỏa súng, kích động, Lữ Tam đầu vai chim ưng lập đồng ánh mắt liếc nhìn biển trời, Long Nghiên Nhi lụa trắng che mặt, khí tức trầm tĩnh, Lâm Mập Mạp ánh mắt kiên định, lại không phú gia công tử phú hoa, Vương Đạo Huyền, Khổng Thượng Chiêu, Khoái Đại Hữu, Vũ Ba mỗi người đều mang thần thái đầy đủ. Lên thuyền. Lý Diễn ra lệnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Đám người nối đuôi nhau leo lên thuộc về bọn hắn cái kia chiếc tàu nhanh. Các thủy thủ cấp tốc giải khai dây thừng, dâng lên cánh buồm. Thô to thuyền mái chèo từ hai bên cửa sổ mạn tàu duỗi ra, chỉnh tề như một cắm vào trong nước. Ô tiền đường thủy quân trên tàu chiến chỉ huy, hùng hồn tiếng kèn xé rách trời cao, tiếng chấn trăm dặm. Hạm đội khổng lồ như là thức tỉnh sắt thép cự thú, chậm rãi điều chỉnh trận hình, bổ ra sóng biết, hướng về Đông Hải chỗ sâu, hướng về Chu Sơn quần đảo phương hướng, hạo đạm chạy tới. Lý Diễn ngồi biển hốt, tên của một loại tàu, tàu nhanh dẫn trước một bước, như mũi tên, dựa vào nó nhẹ nhàng linh hoạt, tại thủy quân hạm đội cánh sườn gia tốc, dẫn đầu cắt vào sóng cả mãnh liệt biển cả. Mạnh mẽ gió biển phồng đầy cánh buồm, thổi đến đám người tay áo bay phất phới. Đầu thuyền phá vỡ màu xanh đậm nước biển, tóe lên tuyết trắng bọt nước. Không bao lâu, liền biến mất ở mặt biển. Trong khoang thuyền, ngọn đèn theo lấy sóng biển khẽ đung đưa. Lý Diễn nhìn xem trong tay hơi mỏng vài trang tình báo, như có điều suy nghĩ. Cái kia bị bắt qua nhân dù bệ ẹ, mặc dù không biết giặc qua cụ thể ẩn thân chỗ, nhưng đã bị che mắt tiến vào động quật, cùng đám này giặc qua có không ít tiếp xúc. Những này giặc qua, có cái tên gọi hải ma chúng. Xa so với dự đoán khó giải quyết, cái này hải ma chúng cũng không phải là đơn giản bại trốn võ sĩ tập đoàn. Năm đó tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ thống nhất Nhật Bản thời khắc, không chỉ có chinh phục thổ địa, càng mạnh mẽ hơn sát nhập các nơi phương đền thờ tín ngưỡng, đem phân tán thần đạo hệ thống đặt vào trung ương công chế. Nhưng mà, tại Cửu Châu vùng duyên hải, một chi thờ phục ư năng kỳ lữ cổ lao thần đạo giáo phái cự tuyệt thần phục. Chi này được xưng là Hải Uyên đền thờ thế lực, từ một chút lại nhại bản thổ gia tộc cùng võ sĩ tập đoàn tạo thành. Tại cùng phong thần quân quyết chiến bên trong, bọn hắn vốn đã thất bại, sắp toàn quân bị diệt, lại bởi vì một trận sóng thần như kỳ tích phá vây. Nhưng mà, cũng đã mất đi tất cả trên lục địa căn cơ. Đào vong trên biển về sau, bọn hắn tại Chu Sơn quần đảo chỗ sâu phát hiện một tòa đắm chìm cổ đại tế đàn, căn cứ dù bệ hệ nói, lại cùng trong truyền thuyết từ phúc đông độ có quan hệ. Hải Uyên đền thờ tàn quân nhờ vào đó đặt chân, tự xưng hải ma chúng. Bọn hắn không chỉ có hợp nhất bại trốn võ sĩ nị dạ, càng thu nạp các phương lực lượng. Có thần châu hải tặc, có nam dương tà đạo, càng quỷ dị chính là, còn có một đầu giao nhân. Cái này hải ma chúng mặt ngoài tiếp nhận phong thần chính quyền chiêu an, phái tiểu đội tham dự xâm hướng chiến tranh, kỳ thực hai đầu đều ăn cướp, chỉ vì lớn mạnh thực lực, không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Thủ lĩnh tên là Triều Sinh Hoàn chính là nguyên bản đền thờ đại cung tư chi tử. Phụ tá thuật sĩ tên là Bát Kỳ Hoàn nguyên do Cựu Châu trong núi Vu tộc hậu duệ, tinh thông không ít tà môn bí pháp. Gia tộc tại phong thần thống nhất quá trình bên trong bị tàn sát, hắn mang theo tộc nhân tại Chu Sơn đã bị Triều Sinh Hoàn cứu, gia nhập hải ma chúng. Võ sĩ thủ lĩnh thì lại gọi Long Tàng, nó từng là Cựu Châu đại danh sĩ mạ dụ tinh nhuệ võ sĩ đoàn hải lang đội đội trưởng. Tô Dỗ Tô Mỹ hay ổ xì hàng phục sĩ mạ dụ về sau, hắn cự tuyệt hiệu trung chủ mới, dẫn đầu tàn quân tìm nơi nương tựa hải ma chúng. Còn có cái án giờ phẹt nện đệ, nguyên bản vì hải quân đạo binh, căn cứ rủ bệ nói là một đỉnh tiêm hỏa xạ thủ. Ủy dị nhất là ngũ thủ lĩnh bảy đây là đầu giao nhân, thần thần bí bí, dù bệ cũng chưa từng thấy qua. Hải Uyên đền thờ, ứ năng kỳ lữ, từ phúc tế đàn. Lý Diễn nhìn xem trong tay tình báo, cho mày, thế này sao lại là cái gì giặc cỏ? Rõ ràng là một chi quy mô không nhỏ giáo đoàn. Chắc không được liền Tổ Dỗ Tổ Mì hỏi ổ xì, cũng muốn phái người hậu lễ chiêu nạp. Nhưng chân chính để hắn lo lắng thì là một chuyện khác. Tự đội tàu lái rời tiền đường định, trong lòng câu điệp lại triệt để không có phản ứng. Chương 817, Hải Tàng chương 817, Hải Tàng rời đi Thần Châu thổ địa, câu điệp liền sẽ mất đi hiệu lực. Tình huống này, Lý Diễn đã cân nhắc qua. Tại Đại La Pháp giới thời điểm, hắn liền từng nhìn thấy những cái tia trạng cây trạng quan mang, mơ hồ cấu thành Thần Châu hình dáng. Ngoài ra, Đại La Pháp giới cũng cùng nhân gian có mật thiết nào đó liên hệ, tựa như ảnh trong gương. Hắn lúc ấy liền có suy đoán, một khi rời đi U Minh Âm Ti có thể trưởng quản khu vực, liền không cách nào triệu hoán Âm Ti binh mã. Tựa như những cái kia bởi vì triều đình pháp lệnh giám thị, từ Thần Châu rời đi bằng môn tà đạo, tại Nam Dương không có thiên điều âm luật trói buộc, liền trở nên vô pháp vô thiên. Bây giờ cuối cùng triệt để chứng thực. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Dù sao, cái này có thể đủ áp chế địa tiên áp chủ bài, triệt để không có dùng. Thiếu hiệp. Đột nhiên, cửa khoang đã bị bỗng nhiên đẩy ra, một cái mặt mũi tràn đầy giọt nước tiểu nhị lảo đảo nhào vào, áo tơi và táo chạy xuống mặn chắc chắc nước biển, Chu Sơn quần đảo đến. Thủy quân kỳ hạm phát tới phất cờ hiệu, mệnh chúng ta tạm đỗ tại này. Lý Diễn nhướng mày, đội cái gì? Chiếc này tàu nhanh trên tiểu nhị đều là Trần trưởng sự hỗ trợ tìm kiếm, nói là Giang chết một vùng kinh nghiệm phong phú nhất người chèo thuyền, mặc dù không có tham dự qua mở biển đi xa, nhưng lâu dài tại duyên hải đưa hàng, kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Làm thế nào sự tình làm việc không cẩn thận, không gõ cửa liền xông vào. Báo, thật có lỗi, đại nhân. Tiểu nhị lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chắp tay nói, bên ngoài xảy ra chút sự tình, muốn ngài đi xem một chút. Ồ. Lý Diễn vội vàng thu hồi câu điệp, theo tiểu nhị đạp vào sàn tàu. 12 nguyên thần những người khác tại, chỉ có Khổng Tượng Chiêu, Khoái Đại Hưu cùng Long Nghiên Nhi tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Bọn hắn chưa từng ra tới biển hơi, bởi vậy có chút say sóng. Nhất là Khoái Đại Hưu, lúc ra biển sinh long hỏa hổ, hô to gọi nhỏ, bây giờ đã thành nhuyễn chân tôn, nôn đến trời đất tối sầm. Gió lạnh bọc lấy tanh nồng hơi nước đập vào mặt, thổi đến người áo bào bay phất phới. Lý Diễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng thấy sắc trời chỉ xám, sương mù dày đặc như trắng sữa cự mãng quấn quanh mặt biển, tầm nhìn bất quá 10 trượng. Đầu sóng đổ ập xuống nền ở mặt thuyền, mảnh gỗ vụn bay ra, chỉnh chiếc biển cốt thuyền tại trong sóng dữ kịch liệt sốc này, phát ra rợn người rên rỉ. Sa Lý Phi một tay chế trụ cột buồm, một cái tay khác đang đem đang nôn khan Vũ Ba kéo đến cản gió chỗ. Vương Đạo Huyền thì lại quanh chân ngồi tại mũi thuyền, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, cũng rõ ràng là đang nhìn khí dò xét. Diễn tiểu ca, Lữ Tam đi theo phòng quan sát nhảy xuống, đầu vai lập đông cánh chim cũng bị sương mù thẩm thấu, thủy quân phái người đến. Một chiếc thuyền nhỏ phá vỡ sương mù dày đặc dựa sát vào sát, trên thuyền nhảy xuống cái thiết giáp bọc thân giáo ý. Hắn lau trên mặt nước biển, âm thanh khàn khàn ôm quyền nói, "Lý thiếu hiệp, Chu tham tướng mệnh tại hạ truyền lời." Cái này giáo ý đảo mắt đám người, sắc mặt xanh xám, Chu Sơn chính là Cựu Sơn đại dương chìa khóa, sắp đặt Chu Sơn bệ, Kim Đường sở, Xuyên Sơn sở ba khu cửa ải hiểm yếu, vài ngày trước liền tiếp vào thủy quân quân lệnh, lấy nó đi đầu phòng khóa Đại Sơn hải vực, đoạn tuyệt ra qua đường lui. Nhưng bây giờ, hắn hầu kết nhấp nô, chỉ hướng sương mù chỗ sâu, liền nửa cái binh lính cái bóng cũng không thấy. Mặt tướng phục mệnh ở đây cảnh giới, còn mời chư vị tạm trú, chớ có khinh tiến. Không người tiếp ứng. Sa Lý Phi khỏe mắt vẩy một cái, Chu Sơn thủy trại chú quân hơn ngàn, chiến thuyền 30 chiếc, há có thể im hơi lặng tiếng. Giáo úy lắc đầu cười khổ, mặt tướng đã phái tiêu thuyền dò xét 3 lần, liền khói bếp cũng không gặp một sợi. Chu tướng quân lòng nghi ngờ hải ma chúng quấy phá, mệnh toàn quân kết hạ cánh trận áp tiến, nhưng làm phòng có trá, không dám phân binh hộ tống chư vị. Dứt lời, hắn chắp tay trầm giọng nói, quân lệnh như núi, mong rằng thiếu hiệp thông cảm. Lý Diễn nhìn về phía sương mù khóa mặt biển, đoạn trần đao tại trong vỏ có chút bù bù. Chu tướng quân cẩn thận, chúng ta tự nhiên tuân lệnh. Vị này Chu tướng quân là thái tử người, nói là hộ tống ra biển, kỳ thật cũng cho mời bọn hắn áp trận tâm tư. Người khác nể tình, lấy lễ để tiếp đón, Lý Diễn bọn hắn cũng không tốt tự tuyệt. Giáo úy vội vàng sau khi rời đi, Vương Đạo Huyền lúc này mới đứng dậy, chau mày nói, quả thật có chút không đúng. Vừa rồi bần đạo dùng vọng khí thuật quan chi, phía trước hải vực âm sát chi khí cuồn cuộn, nhưng như thế quy mô, không giống như là nhân lực chỗ làm. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, nhìn về phía một bên. Nhưng gặp đầu thuyền trên, một làn da ngăm đen tóc trắng lao hán, đang niệm lại nải đốt dây vàng. Trần lão bá, Sa Lý Phi hiểu ý, lập tức tiến lên dò hỏi, nhìn bộ dáng này, ngươi biết thứ gì? Cái này Trần Lao Bá chính là trên thuyền đầu, hắn nuốt ngụm nước bọt, cười khổ nói, chư vị đại nhân, lao hán ta cũng chưa từng thấy qua. Cũng không phải là lao hán ta nhắc gan, mà là cái này trên biển đi thuyền, cái gì hiếm lạ cổ quái sự tình đều sẽ phát sinh. Lao hán biết chư vị là cao thủ, nhưng biển rộng mênh mông một khi xảy ra chuyện, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Lý Diễn bọn người sau khi nghe xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cụ thể làm thế nào, còn phải xem vị kia Chu tướng quân. Huống hồ cũng không nhất định phải bọn hắn xuất thủ, dù sao lần này theo thuyền mà đến, còn có không ít giang nam huyền môn bên trong người. Một bên khác, thủy quân đội tàu lâu thuyền kỳ hạm trên sàn tàu. Mấy tên mặc hoàng đạo bào Mao Sơn đạo sĩ đã đạp cương bộ đấu, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Bọn hắn có người nhìn về phía trong tay la bàn, kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn, chật cao chật thấp. Có người bấm niệm pháp quyết niệm chú, đón gió vung ra mấy cây thi pháp cỏ, quan sát sau khi hạ xuống sắp xếp. Cổ quái. Cầm đầu Mao Sơn trưởng lão sợi râu run rẩy, cái này âm sát khí nồng đậm, hình như có linh tính tụ hợp. Kế bên Chu tướng quân nghe xong, lập tức mắt lộ ra sát khí, lão trưởng, là những cái kia giặc qua tại quái phá. Khó mà nói. Cái này Mao Sơn trưởng lão khẽ lắc đầu, nhìn về phía mênh mông vô bờ sương trắng, chỉ dựa vào nhân lực có thể làm không đến điểm này. Chu tướng quân trầm tư một chút, quay người hạ lệnh, phái người vào xem. Ra lệnh một tiếng, hai chiếc tiền trạm tàu nhanh lập tức lái vào mê vụ. Đám người chỉ gặp bóng thuyền dần dần ẩn, rất nhanh đã bị sương mù dày đặc thôn phệ. Vâng. Một lát sau, điếc hai hỏa lực tiếng đột nhiên nổ vang, phát hiện địch nhân rồi. Chu tham tướng trên mặt túc sát, lập tức hạ lệnh, nhặn ngay động trận, xuất kích. Cái kia Mao Sơn trưởng lão có chút há mồm, vốn là muốn nhắc nhở, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem lời nuốt vào trong bụng. Bây giờ thủy quân quân đội có kiểu mới hỏa lực, ở trên biển có thể nói uy phong lẫm liệt. Đừng quản cái gì yêu ma quỷ quái, một trận hỏa lực đi qua, cái quái gì đều phải tan thành mây khói. Hoàng quyền ngày càng hưng thịnh, vị này lại là thái tử người, vẫn là không nên trêu chọc phiền phức tốt. Ngay tại hắn suy tính lúc, thủy quân đội tàu đã tiến vào trong sương mù dày đặc. Không bao lâu, liền thấy được hỏa lực nơi phát ra chỗ. Nhưng gặp trong sương mù dày đặc ánh lửa lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được hai chiếc tàu nhanh lại lẫn nhau pháo kích. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn lúc, trên sàn tàu thủy quân quan binh diện mục dữ tợn, phản phất tại cùng nhìn không thấy kẻ địch chém giết. Không tốt, là chúng rồi ma chú. Chư đệ tử đi theo ta. Vị này Mao Sơn thượng thanh tông trưởng lão 10 điểm khôn khéo, mắt thấy tình hình này, biết mình phán đoán sai lầm. Vì không cho cái này Chu tướng quân có lời nói, lập tức mang theo đệ tử xuất động. Tuy nói người lão tâm tư nhiều, nhưng thân thủ lại quả thực bất phàm. Nhưng gặp hơn 10 người đạo nhân áo vàng tay áo tung bay, nhao nhao bấm niệm pháp quyết niệm chú dùng ra giáp mã, bọc lấy quần phòng, tại từng chiếc trên chiến thuyền lao nhanh nhảy vọt, cuối cùng lại bay bổng mà lên, tại trên mặt biển đạp bèo vượt thủy, thả người nhảy vọt đến cái kia hai chiếc tàu nhanh bên trên. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an bình. Ba hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Mao Sơn trưởng lão mang theo chúng đệ tử bấm niệm pháp quyết niệm chú, trái phải né tránh, tại những cái kia binh sĩ cái trán vô xuống. Nguyên bản hai mắt xung huyết các binh sĩ, lập tức sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Có người thậm chí còn tại vô ý thức bóp hỏa súng co súng, còn tốt hỏa súng đã sớm bị kích phát. Hai chiếc tàu nhanh trên chỉ có 20 người, trong khoảnh khắc liền đã đều khôi phục thanh minh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn qua đã bị mang lên thuyền binh sĩ, Chu tướng quân nghiêm nghị hỏi thăm. Chúng ta rõ ràng trông thấy hải ma chúng đội tàu vây quanh. Một quản lý chưa tỉnh hồn, làm sao? Như thế nào là người một nhà? Chu tướng quân sắc mặt xanh xám, quay đầu nhìn về phía cái kia Mao Sơn thượng thanh tông trưởng lão, "Lão trưởng, ngươi không phải nói không ai có thể làm được sao?" Mao Sơn thượng thanh tông trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nơi đây âm khí nồng đậm, xuất hiện quỷ đả tưởng cũng không ngoài ý muốn, nhưng nhiều người như vậy đồng thời chúng chiêu, chúng ta lại tạm thời không có chuyện làm, hẳn là có người núp trong bóng tối dở trò. Nói xong, lại nhìn một chút xung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt biển sóng cả mấy liệt, căn bản không nhìn thấy có người mai phục. Hắn cười khổ một tiếng, chắp tay nói, "Tướng quân, bần đạo thực tế đoán không ra." Hắn vốn cho rằng chỉ là một đám giặc qua, nhiều lắm là biết chút tà thuật, nhưng cái này trên biển tình huống lại hoàn toàn ra ngoài ý định. Chắc không được nhiều người như vậy trở về, đều nhắc tới mở biển cực kỳ hung hiểm. Trước tiên lui ra ngoài. Chu tướng quân cũng khôi phục tỉnh táo, mệnh lệnh đại quân đi đầu rời khỏi vùng biển này. Hỏa lực mặc dù mạnh, nhưng trên thuyền phần lớn là phổ thông binh sĩ, vạn nhất lại lớn quy mô lâm vào ác ngộng, đó mới là tai họa bắt đầu. Người tới, đi mời Lý thiếu hiệp. Sự tình chính là dạng này. Trên sàn tàu, vị kia Chu tướng quân giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tướng quân làm rất đúng. Lý Diễn gật đầu nói, phạm vi lớn như thế ma chú, xác thực không giống bình thường, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Kế bên vị kia Mao Sơn thượng thành tông trưởng lão sau khi nghe xong, hơi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng Vương Đạo Huyền. Nhưng gặp đạo nhân lên thuyền về sau, liền cầm lấy cái mai rùa la bàn, đối phương xa không ngừng bấm niệm pháp quyết. Huyền ngoan la bàn. Nhìn thấy Vương Đạo Huyền trong tay la bàn, vị trưởng lão này trong mắt đều nhanh trừng ra. Hắn không nghĩ tới, 12 nguyên thần lại có như thế bảo bối. Vật này là tại xuyên thục trong Long cung đoạt được, vận dụng thỏa đáng, liền có thể không nhìn thấy nhiêu tiến hành đo lường tính toán. Nơi đây đã thành đại hùng chi địa. Cuối cùng, Vương Đạo Huyền ngẩng đầu đuốt râu nói, trên biển cùng trên lục địa quả thực khác biệt, cắm rễ tại hạ, phù phiếm tại thượng, chính là âm dương ly quyết, tụ tán không chừng chi tượng, cho nên mấy vị đạo hữu la bàn trà không ra. Đại quân không thích hợp tiến vào, như thâm nhập hơn nữa 10 dặm, phổ thông binh sĩ sợ là toàn bộ muốn trúng chiêu. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chu tướng quân sau khi nghe xong, chợt cảm thấy nhức đầu. Nhất định phải lên đảo tìm đòi. Lý Diễn trầm giọng nói, cái này âm sát khí có gì đó quái lạ, nói không chừng thật đúng là người làm, trước biết rõ ràng ở trên đảo tam vệ tình huống. Chu tham tướng trịnh trọng ốc quyền, ở trên đảo không chỉ có tam vệ tướng sĩ, còn có không ít bách tính ngư dân, mời Lý thiếu hiệp không cần nhiều lời. Lý Diễn khoát tay đánh gãy, cứu người quan trọng. Rất nhanh, một chiếc cải tiến qua tàu nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ 12 nguyên thần bên ngoài, Mao Sơn trưởng lão mang theo 12 tên tinh nhuệ đệ tử tùy hành. Những đệ tử này đều cầm kiếm vô đạo, gánh vác phù lục, thần sắc trang nghiêm. Đương nhiên, còn không có thông thả lại sức khỏe đại hữu bọn hắn, vẫn giữ tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Dầm dầm, buồm trắng pháp phối, thuyền phá vỡ sương mù dày đặc tiến lên. Gió biển bọc lấy sương mù dày đặc chính diện gào thét, thổi đến bọn hắn tóc cùng quần áo bay múa. Trên mặt nước, thỉnh thoảng trôi qua vỡ vụn lưới đánh cá cùng thùng gỗ, nhưng không thấy nửa điểm tôm cá. Càng đi đi vào trong, sương mù càng ngày càng nồng đậm. Còn tốt có Vương Đạo Huyền la bàn, mọi người mới không đến mức lạc đường. Trên thuyền đều là huyền môn tu sĩ, cái này trùng ma chú không cách nào để bọn hắn bị mê. Nhưng cho dù dạng này, vẫn có thể thỉnh thoảng nghe đến trong sương mù dày đặc truyền đến tất tất gì rào tiếng vang. Đột nhiên, phía trước sương mù như màn sân khấu tản ra một góc, lộ ra đại sơn đảo hình dáng. Một Mao Sơn thượng thanh tông đệ tử chắp tay giới thiệu nói, trưởng lão, các vị đạo hữu, cái này đại sơn đảo ở vào Chu Sơn quần đảo đông bộ, là chiếc Đông duyên hải cựu sơn đại dương chìa khóa yếu địa, tiếp giáp Đông Hải chủ tuyến đường. Bên ngoài dạng đá ngầm dày đặc, mạch nước ngầm chảy xiết, bởi vì địa thế hiểm yếu, là thủy quân phòng ngự yếu địa một trong. Ở trên đảo đóng giữ là Kim Đường thủ ngự thiên hộ sở, tổng cộng có ngàn người. Vệ sở liền tu ở trên núi, dưới núi có cái làng trại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trên núi mơ hồ có tảng đá trồng chất mà thành kiến trúc, mà vòng tròn hình bãi cắt bên cạnh thì lại có làng trại xây dựa lưng vào núi. Nhưng giờ phút này, bất kể trên núi kia vệ sở, vẫn là phía dưới làng trại, tất cả đều yên lắng một mảnh. Cẩn thận một chút. Lý Diễn sắc mặt nghiêm trọng, mang theo đám người lên bờ tiến lên. Hòn đảo cũng không lớn, rất nhanh liền tìm tòi một phen. Bất kể trên núi vệ sở vẫn là làng trại, đều không có mưa hay, cũng không đánh nhau vết tích. Mà tại trên bờ cát thì lại che kín rậm rạp chẳng chịt dấu chân. Một Mao Sơn tông đệ tử trong mắt kinh nghi bất định, chẳng lẽ lại tất cả mọi người đã bị mê hoặc nhảy biển? Các ngươi trước chờ. Lý Diễn dặn dò một câu, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, đi hướng vào nước. Nạc cao, thiên chân thái tố, nhân quý chi tinh, nội ứng thần dấu, trên ứng thủy tinh. Ta nay tổng hóa, vật vật theo hình. Theo lấy Bắc Đế Huyền Thủy Độn thi triển, hắn lập tức đã bị hơi nước bao khỏa, rất nhanh đã bị sóng biển nuốt hết. Mao Sơn thượng thanh tông đám người hai mặt nhìn nhau, Vương Đạo Huyền mấy người lại không chút nào lo lắng. Bọn hắn rõ ràng hơn, nếu là trong nước, Lý Diễn sức chiến đấu còn phải lại tăng lên một phen. Siêu, một bóng người thoát ra, hậu phương dòng nước kích thích bọt khí. Theo lấy Lý Diễn đạo hạnh dần dần sâu, Huyền Thủy Độn tốc độ cũng càng ngày càng kinh người, không thua cá cờ. Không bao lâu, bãi cắt tới gần đấy nước liền đã bị hắn tra xét mấy lần. Dưới nước cũng không thi thể, nhưng cổ quái là, bất kể cá, con cua vẫn là rắn biển, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nơi này giống như triệt để biến thành tử vong quỷ vực. Hắn dạo qua một vòng, thực tế không có phát hiện cái gì, đành phải một lần nữa lên mở. Trong nước không có cái gì. Lý Diễn bất đắc dĩ nói, sóng biển cọ rửa, cũng tìm không thấy đầu mối gì. Tất cả mọi người có thần thông, riêng phần mình điều tra, đồng dạng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ có Lữ Tam sờ lên kế bên lông vũ tạc lập lập đông, sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này có cái gì mùi để lập đông sợ sệt, những cái kia hải ngư tôm của đoán chừng cũng là đã bị hủ chạy. Lý Diễn nhíu mày, ta không có ngửi được mùi vị gì. Hắn ngửi thần thông, là chủ thần thông, phạm vi hai dặm bên trong mùi đều không thể gạt được. Dầm dầm liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa mặt biển đông nhiên dâng lên một nước. Đám người lập tức đề phòng, nhưng gặp trên biển đột nhiên bước lên cái đầu người, trái phải quan sát một phen về sau, hướng về bọn hắn phi tốc bơi lại. Người này bơi lội tốc độ cực nhanh, sau lưng lại lôi ra thật dài bạch tuyến. Tới gần bên bờ lúc, tung người một cái trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, không trung diều hâu xoay người, vững vàng rơi xuống đất. Rõ ràng là cái người mặc vải thô áo, ngư dân ăn mặc hán tử. Hắn quét mắt người chung quanh vài lần, sau đó nhìn về phía Lý Diễn, trên mặt tươi cười ôn tồn nói, 12 nguyên thần Lý Diễn, cuối cùng gặp mặt. Lý Diễn con mắt híp lại, các hạ là? Ha ha ha, người một nhà. Hán tử kia đưa tay vung ra cái lệnh bài, Lý Diễn tiếp nhận xem xét, phía trên bất ngờ viết Càn Khôn thư viện mấy cái chữ. Lý Diễn trong đầu linh quang lóe lên, ngươi là hải tặc người. Càn Khôn thư viện tụ tập thiên hạ anh hào, ngoại trừ 12 nguyên thần, còn có 3 chi du tiên đội ngũ được mời làm cung phụ. Cái này hải tàng chính là một trong số đó. Xúc, cảm ơn bạn Sèn đã tặng vai. Chương 818, Lôi Hỏa Phá Tặc chương 818, Lôi Hỏa Phá Tặc ha ha ha, hán tử kia chắp tay cởi mở nói, Lý thiếu hiệp hảo nhãn lực, tại hạ Hải Tiểu. Gặp qua đạo hữu. Lý Diễn chắp tay đáp lễ, sau đó con mắt híp lại nói, đạo hữu tới đây, chẳng biết tại sao. Càn Khôn thư viện mời làm cung phụ 4 cái du tiên đội ngũ mỗi người mỗi vẻ, Nghiêm Cửu Linh cùng hắn ký càng nói qua. Long Thực cùng trong mây khách đều là hoàng gia bồi dưỡng thế lực. Trong đó, Long Thực lâu dài hành tẩu hoang dã, thủ lĩnh chính là người tìm bảo, đội ngũ kỳ nhân dị sĩ không ít, chuyên thay hoàng gia dò xét long mạch. Trong mây khách danh tự êm hai, nhưng kỳ thực cướp gà trộm chó hạ người không ít, chuyên môn điều tra các nơi huyền môn tin tức. Mà Hải Tàng thì là dân gian đội ngũ, nó thủ lĩnh tên là Hải Nguyệt Tăng, chính là năm đó giám chân đại sư Đông Độ cùng thuyền hậu nhân, lâu dài ẩn tàng đông doanh điều tra tình báo, quen thuộc hải đạo, chính là mở biển phái lực tiến, chủ yếu ở trên biển hoạt động, bởi vậy tại Thần Châu huyền môn thanh danh không hiện. Thư viện mở viện đại điển lúc, cái khác 3 chi đội ngũ đều không đến, nhưng có thể trở thành Càn Khôn thư viện cung phụng, thực lực đều không cho khinh thường. Nhất là cái này Hải Tàng còn chuyên môn điều tra đông doanh tình báo, ở chỗ này tuyệt đối không đơn giản. Tên là Hải Tiểu Hán tử do dự một chút, trầm giọng nói, thiếu hiệp mời mượn một bước nói chuyện. nói đi, liền mang theo Lý Diễn tránh đi đám người, đi vào một chỗ vắng vẻ bãi cát. Nói đến, việc này còn cùng Lý Thiếu Hiệp có quan hệ. Hắn nhìn một chút xung quanh, sắc mặt ngưng trọng nói, Thiếu Hiệp có thể nhớ kỹ, ngươi trình lên triều đình cái kia Từ Phúc Thăng Tiên Thiên. Lý Diễn gật đầu nói, đương nhiên, không phải đều đã phá hủy sao? Từ Phúc Đông độ trước, mê hoặc Tần Thủy Hoàng, nói có thể mở ra Đại La Pháp giới, tại Thần Châu bày ra chín cực thăng tiên trận đồng thời đem cựu đỉnh đầu nhập địa mạch ôn dưỡng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền khai triển kế hoạch. Nhưng đoán chừng bọn hắn cũng không ngờ tới, tần hai thế mà chết, cựu đỉnh ở dưới đất ôn dưỡng ngàn năm, cũng thành khó lường thần khí. Bây giờ cái này chín cực thăng tiên trận đã trở thành vọng tưởng, cho dù đem cựu đỉnh để vào, trận pháp cũng không cách nào chèo chống, ngược lại là tai họa. Lý Diễn đem tin tức trình lên, nghe nói Huyền Tế Ti đã xử lý, không nghĩ tới còn có đến tiếp sau. Thiếu Hiệp có chỗ không biết. Hải Tiêu trầm giọng nói, dựa theo tình báo của ngươi đại tông vì Thái Sơn, lúc ấy Thiếu Hiệp vừa lúc mà gặp, đã giải quyết dịch sơn cũng tại lỗ địa, có cao nhân trong bóng tối sớm đã phá hư. Chi chúng cùng dạng tại lỗ địa, Thủy Hoàng Đông tuần từng trèo lên núi này cũng khắc thạch, Hán Vũ Đế cũng từng đến bước này. Ở trên đảo có Dương Chủ Miếu, trải qua tìm kiếm, đã đem phía dưới trận pháp phá hư Lang Gia Hội kê kiệt thạch cửu nghi đều có huyền môn cao thủ tương trợ Vân Mộng cái kia một khối có chút tốn sức, hao phí mấy tháng mới tìm được. Chỉ có cái này Doanh Châu thần bí nhất, triều đình đem việc này giao cho chúng ta, nhưng này Doanh Châu vì trên biển Tiên Sơn cũng không phải là Đông Doanh. Đầu suy đoán, cái này Doanh Châu hẳn là trên biển đầu mối then chốt, cùng Đại Tông Thái Sơn một âm một dương, cùng vận chuyển đại trận. Từ Phúc đem âm trận mắt thiết lập tại hải ngoại, như kế hoạch thành công, liền có thể điều khiển đại trận, hơn phân nửa là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Thì ra là thế. Lý Diễn bừng tỉnh đại ngộ, đối bị kia thần bí Hải Nguyệt Tăng càng ngày càng hiếu kỳ, do hỏi, biển đại sư không tới sao? Đạo hưu ở chỗ này hiện thân, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Doanh Sơn? Cũng không phải. Hải Tiêu lắc đầu nói, chỉ có một mình ta, Đông Doanh có đại sự phát sinh, những người khác đã che giấu tung tích tiến vào dò xét. Nơi đây cũng không phải là Doanh Sơn, mà là tại hạ nhận được tin tức hải ma chúng người có dấu tiến về Doanh Sơn chìa khóa, hơn phân nửa là hải đồ. Nói xong, nhìn một chút xung quanh, ta so với các ngươi sớm đến một bước, đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì. Ừm, xin mời đi theo ta. Lý Diễn lại đem mang về, bởi vì có Mao Sơn Thượng Thanh Tông ngoại nhân tại, cho nên chỉ nói là Càn Khôn Thư Biển người, lại giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Biển sương mù, đại quy mô hiểm trú. Hải Tiêu như có điều suy nghĩ, lại nhìn một chút trên bờ cát rậm rạp chẳng chịt dấu chân, ta đại khái đoán được là cái gì. Ồ. Lý Diễn hơi kinh ngạc, đạo hữu thỉnh giảng. Hải Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người, dựa theo chư vị tình báo, cái kia hải ma chúng liền giấu ở cái này đại sơn đảo trong động quật, nhưng nơi đây có vệ sở đóng giữ, mà lại ngư dân bốn phía đánh cá, muốn ẩn tàng, tất nhưng dùng 10 điểm trận pháp cao minh. Bọn hắn nên là được tin tức, trận này sương mù cũng hơn nửa cùng nó có quan hệ, lại làm cho ta nghĩ đến một kiện bảo vật. Trong truyền thuyết, cái kia hải ma chúng thủ lĩnh Triều Sinh Hoàn có một kiện thần bí pháp khí, chính là Bát Kỳ đại xà thay ra luyện lá cờ, tại trong truyền thuyết thần thoại, từng màn sương ngăn cách Tạ Ca Mạ Gạ Hạ Dạ, Cao Thiên Nguyên, cổ sự ký bên trong, ý dạ nạt vợ chồng cũng dùng này sương mù ẩn tàng hoàng tuyệt quốc. Sa Lý Phi khẽ lắc đầu, cái này Đông Doanh Hoa nhân danh tự thật sự là loạn thành một đoàn, gia châu cũng tuổi rất lớn. Mao Sơn Thượng Thanh Tông lão đạo nhìn một chút xung quanh, vuốt râu cao mày nói, gia thanh thế như vậy, cũng là kiện lợi hại pháp khí, đạo hữu có biết phương pháp phá giải? Hải Tiêu cười nói, mặc dù không biết, nhưng cũng có chỗ suy đoán. Dựa theo Đông Doanh Hoa nhân thuyết pháp, ý dạ nạt vợ chồng sương mù giấu hoàng tuyệt quốc, chỉ có quỷ hồn có thể đến. Có lẽ dùng âm hồn tuần hành chi thuật sẽ có phát hiện. Đám người liếc nhìn nhau, dù sao cũng không có những biện pháp khác, liền lập tức bắt đầu nếm thử. Có Mao Sơn Thượng Thanh Tông người tại, tự nhiên không dùng được Lý Diễn, mà lại thủ pháp của bọn hắn cũng so với Vương Đạo Huyền càng thêm chính quy. Cái kia Mao Sơn Thượng Thanh Tông trưởng lão đạo hiệu Tĩnh Huyền Tử ra lệnh một tiếng, nhưng gặp chúng đệ tử nghiêm nghị đồng ý, phân lập tứ phương. Bọn hắn động tác nhanh như gió, dưới chân cương bộ bước ra huyền ảo quy tích, chỉ quyết biến ảo ở giữa, dùng bãi cắt làm cơ sở, cấp tốc bố trí đàn trận. Vương Đạo Huyền nhãn tình sáng lên, ở bên thấp giọng giải thích nói, là Thượng Thanh Tông thần hộ tụ hồn quy chế. Tiêu, cấn bị hư không hoại giới. Lập thần hộ tụ hồn đường trái bố trí dương diệu thông quan đàn phải bố trí âm linh nhất hồn đàn, phương pháp này có thể mượn thần hộ phù hộ, âm hồn du lịch, dò xét thi pháp. Nghe Vương Đạo Huyền giới thiệu, Lý Diễn bừng tỉnh đại ngộ. Phương pháp này có chút cùng loại chính mình Bắc Âm Phong Đô thi triệu đại pháp. Bất quá điều động hộ pháp cũng không phải là âm binh, mà là tông môn cung phụng thần hộ tướng quân. Mượn lực âm hồn tuần hành, khẽ động liền có thần binh hộ pháp, tương đối mà nói càng thêm an toàn. Đàn thành, nhưng gặp Tĩnh Huyền Tử thần sắc trang nghiêm, chân đạp thần hộ cương bộ thân hình như mãnh hổ tuần sơn, uy nghi tự sinh. Tay trái bóp ngọc thanh quyết, tay phải nâng lên thần hộ chủ cờ. Trong miệng chân ngôn nổ vàng, phủ Bắc Khôi huyền phạm, thấy ngại vương thần hổ kiều hạ. Ba bộ sứ giả truy hồn, binh lại ngọc nữ thất chân. Hãy nghe lệnh ta, lấy ngọc chất và phù điệp làm bằng chứng. Khẩn cấp thi hành theo luật lệ. Lập tức truy bắt và triệu nhiếp các hồn phách mới chết hoặc đã chết lâu tại ti thủ ngự thiên hộ kim đường trên đảo Đại Sơn cùng các thôn làng lân cận, mau chóng đến trước đàn tế, không được chậm trễ. Chỉ một thoáng, âm phong đột nhiên gấp. Thượng Thanh Tông các đệ tử giơ lên lá cờ phần phật bay múa, thần có tiếng tụng kinh truyền đến. Trên mặt biển càng là sóng cả mãnh liệt, sương mù dày đặc cuộn cuộn. Tĩnh Huyền Tử lão đạo hai mắt hơi khép, tồn thần quan tượng, lập tức trong tay pháp khí bung lên. Một cỗ nồng đậm hương hỏa bị bọc lấy cuồng phong, từ bên cạnh hắn bờn quanh mà lên, trong nháy mắt tràn vào không trung. Chính là cái kia thần hổ tướng quân, che chở lão đạo âm hồn tuần hành tứ phương, tra tìm cửa vào. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, hòn đảo chung quanh mặt biển thủy triều càng ngày càng mãnh liệt, màu trắng sương mù dày đặc bay lên, sền sệt tựa như sợi đông. đám người thấy thế cũng nao nao nhấc lên cảnh giác. Phúc. Lão đạo đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vào bên phải Phương Nghiêm nghị nói, chính ở đằng kia, thật là lợi hại yêu nghiệt. Dứt lời, vung mình mềm trên mặt đất. Đối mặt đám người lo lắng, hắn xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhanh chóng nói, cửa vào chính ở đằng kia vách núi, là sơn động, có đầu giao nhân nút ở bên trong, đạo hạnh thâm hậu, kém chút đánh tan lão đạo thần hồn, các vị đạo hữu cẩn thận. Điếu. Đang nói, kéo dài tiếng kèn đột nhiên vang lên. Nhưng gặp một mảnh vách núi chỗ khu vực, xương trắng càng ngày càng sền sệt nồng đậm, mà lại lờ mờ. Lý Diễn phía sau lưng lông tơ bỗng nhiên đứng đấy, nghiêm nghị nói, nhanh tản ra, cẩn thận hỏa pháo. Khoảng cách xa như vậy, có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, cũng chỉ có súng đạn. Ba ba ba. Đám người nghe vậy, lập tức phát tán bãi biển các nơi. Trong sương mù dày đặc ánh lửa cuồn cuộn, xương trắng trong nháy mắt bị xé nứt, thê lương tiếng rít truyền đến. Một tiếng vang thật lớn, trên bờ cát xuất hiện cái hố to, hạt cát bay ra, khói lửa tràn ngập. Bởi vì đám người tránh nhanh, cũng không xuất hiện thương vong. Nhưng mà, công kích của địch nhân vừa mới bắt đầu. Hỏa pháo tiếng liên tục không ngừng, trên bờ cát bùn cát khói lửa văng khắp nơi, đinh hay nhức óc. Có hai tên Mao Sơn thượng thanh tông đệ tử né tránh không kịp, trực tiếp đã bị to cỡ miệng chén hỏa pháo thiết cầu đánh trúng, bị đánh đến thịt nát xương tan. Sư đệ, sư minh. Cái khác Mao Sơn thượng thanh tông đệ tử thấy thế, lập tức tức giận đến hai mắt đỏ lên. Nhưng mà loại này khoảng cách, thuật pháp của bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Vũ ba độc thủ, đạo trưởng yểm hộ. Lý Diễn ra lệnh một tiếng, sau đó thi triển Bắc Đế thần hành thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh tại dốc núi trong rừng rậm xuyên toa, hướng về kia phiến vách núi mà đi. Vương đạo huyền bản lãnh bình thường, đã sớm bị Vũ Ba mang theo trốn đến nơi xa. Hắn không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra hai tấm bùa vàng, bọc lấy hai viên hắc hoàn, niệm tụng khẩu quyết, phất tay bung ra. Đây là từ Càn Khôn thư viện được đồ chơi nhỏ, chính là các luyện đan sư thất bại tác phẩm. Một khi bị nhen lửa, liền sẽ phóng thích khói đặc. Phốc phốc. Hai tấm bùa vàng rơi xuống đất trước liền đã hóa thành hỏa cầu, bao quả trong đó hắc hoàn cũng đột nhiên nổ tung. Chỉ một thoáng, đỏ, xanh, vàng, các loại khói đặc hướng ra phía ngoài cuộn, che đậy toàn bộ bãi cát. Đối phương cũng đã mất đi tầm mắt, không còn tùy ý khai hỏa. Mà Vương Đạo Huyền bên cạnh Vũ Ba sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dựng lên hổ tôn tháo, bổ sung đạn dược, nhắm ngay cái kia phiến xương mù dày đặc. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, khói lửa tứ tán. Vũ Ba cả người bay ngược ra 7-8 mét, hai chân tại trên bờ cắt lôi ra thật dài vết tích. Mà tại trong xương mù dày đặc, ba chiếc thuyền nhỏ cũng ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn lẫn vào huyết đục tứ tán. Theo ta đi. Sa Lý Phi một tiếng gầm nhẹ, mang theo những người còn lại, hướng về kia phiến vách núi chạy tới. Bị thương Mao Sơn thượng thanh tông lão đạo thì lại đã sớm bị kéo vào hậu phương trong thôn chữa thương. Dù sao đều là huyền môn tinh nhuệ, trong khoảng thời gian ngắn, đám người đã làm ra ứng đối. Lữ Tam một bên chạy, còn vừa vung tay lên một cái, cùng với to rõ ưng gáy, lập đông vô cánh đằng không mà lên, biến mất tại bầu trời âm trầm. Đây là trước đó liền định tốt kế hoạch, một khi có biến, liền sẽ từ lập đông tiến về thủy quân quân đội báo tin. Đại sơn đảo không lớn, trong nháy mắt, Lý Diễn liền tới đến chỗ kia vách núi. Vừa mới tới gần, nhìn thấy mấy thân ảnh từ bên dưới vách núi phương bò lên trên, rõ ràng là mấy tên ăn mặc lãng nhân phục, đỉnh đầu tạo sạch, mặt mũi tràn đầy hùng tướng ra qua. Giết! Mấy người thương rút ra kiếm nhật, liền hướng về Lý Diễn vọt tới. Bọn hắn xem xét chính là trải qua chiến trận người, dưới chân mau lẹ như gió, trên thân sát khí hùng hực. Từ bên dưới vách núi phương bò lên trên, hiển nhiên cũng là vì chiếm cứ địa lý ưu thế, phòng ngừa Lý Diễn bọn hắn từ bên trên công kích. Nhưng mà đối mặt Lý Diễn nhưng căn bản không đáng chú ý, Lý Diễn thậm chí liền đao đều chẳng muốn rút, dưới chân không có chút nào giảm tốc, hai thanh mắt hồn phi đao từ bên hông bắn ra. Nhưng gặp không trung đao quang lấp lóe, Lý Diễn đã đứng ở trên vách núi phương. Tại phía sau hắn, mấy tên giặc qua đầu đều đã bị xuyên thấu, bịch bịch té ngã trên đất, không có khí tức. Rất nhanh, Sa Lý Phi mấy người cũng đã đuổi tới. Ở chỗ này, phía dưới xương trắng mặc dù vẫn như cũ nồng đậm, nhưng đã có thể nhìn thấy từng chiếc bóng thuyền, có lớn có nhỏ, đang từ bên dưới vách núi phương chui ra. Bọn hắn muốn chạy. Đám người xem xét, liền đoán được những này giặc qua ý định. Nghĩ hay lắm. Sa Lý Phi từ phía sau bọc hành lý bên trong, lấy ra 3 viên sắt lá mỏng chế tác lửa cây tật lê. Lữ Tam cùng Lý Diễn sau khi nhận lấy, trực tiếp điểm đốt, đoán ra thời gian sau hung hăng bung ra. Những này lửa cây tật lê đều là kiểu mới thuốc nổ chế tác, bên trong còn xen lẫn đại lượng hạt sắt miếng sắt. Vâng. Ngay tại những cái kia thuyền phía trên, 3 cái lửa cây tật lê tuần tự nổ tung. Đây là kiểu mới thuốc nổ, uy lực tự nhiên không cần phải nói, mặc dù chỉ có to cỡ miệng chén, nhưng vỡ toang ánh lửa lại cực kỳ kinh người. Càng đáng sợ chính là bên trong hạt sắt miếng sắt mang theo kinh khủng tiếng rít hướng trung quanh quyết tán. Phốc phốc phốc. Phía dưới không ít ra qua thuyền cánh buồm bị đánh nát, tác động đến phạm vi bên trong người, càng là trên thân tuôn ra xương máu, kêu thảm ngã trên mặt đất. Giết! Tiếng la giết vang lên, trong xương mù dày đặc thoát ra không ít bóng người. Những này ra qua cũng là cực kỳ hung hãn, vậy mà ý đồ từ bên dưới vách núi phương bỏ lên công kích. Sa Lý Phi cười ha ha một tiếng, bưng lên thần hỏa thương không ngừng bóc cỏ. Một đạo lại một đạo bóng người bị đánh huyết nhục văng khắp nơi, không phát nào trượt. Những này hải ma chúng cũng coi là hải tặc tinh nhuệ, trong ngày thường mượn tà thuật giấu ở trong xương mù dày đặc, như đàn sói tập kích. Rất nhiều thương đội chính là bởi vậy mơ mơ hồ hồ bị tàn sát không còn, sau đó cũng tìm không thấy người, lưu lại không ít kinh khủng truyền thuyết. Mà bây giờ không có ưu thế, đối mặt huyền môn tinh nhuệ cùng tiểu mới súng đạn, không có chút nào sức chống cự. Cùng lúc đó, trên mặt biển cũng xuất hiện từng đạo bóng thuyền, chính là thu được tin tức đến đây chi viện thủy quân đội tàu. Lập Đông cũng ở trên hạ tung bay, phát ra từng tiếng ưng gáy. Trước tiên lui về sau, thủy quân muốn công kích. Lữ Tam lỗ thai khẽ nhúc đích, lập tức mang theo đám người lại lui ra vách núi. Thủy quân kỳ hạm lâu thuyền trên sàn tàu, nhìn xem phía trên lập đông bay múa vết tích, Chu Tham tướng hung ác vung tay lên. Khai hỏa. Chỉ một thoáng, đinh hai nhức có quanh minh xé rách biển trời. Đạn pháo lôi cuốn lấy xích diễm bạch phá xương mù dày đặc, lúc rơi xuống đất, lại bộc phát ra hủy diệt tính sóng xung kích. Mặt biển kịch chấn, mấy trượng sóng lớn quần quật mà lên. Vách núi lay động, đại sơn đảo vách núi tại hỏa lực bên trong ầm vang sụp đổ. Cự thạch chuốt xuống như mưa, liền liền lùi lại sau vài trăm mét. Lý Diễn bọn người cũng lần nữa lui lại. Những cái kia ý đồ chạy trốn hải ma chúng đội tàu, càng đứng núi chịu sào. Từng chiếc tàu nhanh đã bị tinh chuẩn trúng mục tiêu, thân tàu tại trong ngọn lửa chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn cùng huyết nhục văng tung tóe, tan thành mây khói. Tiếng pháo liên miên, như lôi đình lăn qua mặt biển, ra qua rú thảm bị dìm ngập tại bạo tạc trong cùng chiều. Chỉ một lát sau, khu vực cũng chỉ thừa một mảnh hỗn độn. Cả tòa vách núi triệt để đổ sụp, trên mặt biển đục không chịu nổi, hiện đầy thuyền mảnh vỡ cùng thi hải. Mà chung quanh bao phủ sương mù dày đặc, cũng theo đó tiêu tán, lộ ra trong suốt bầu trời cùng vỡ vụn bờ biển. Đổ sụp trong vách núi, bất ngờ xuất hiện thâm nhập dưới đất động vật, đang bị nước biển không ngừng chảy ngược. Chương 819, xuôi nam chương 819, xuôi nam rầm rầm đục ngầu băng lánh nước biển, gầm thét tràn vào đổ sụp động vật. Đá vụn bùn cát đã bị dòng thác lôi cuốn, trong nháy mắt đem cuối cùng một tia khe hở lấp đầy. Đại sơn đảo bên dưới vách núi bí mật cửa vào, trong nháy mắt chỉ còn lại quần quần vòng xoáy cùng trầm muộn tiếng nước. Chu Tham tướng chỉ huy thủy quân chiến hạm ở ngoại vi hải vực cảnh giới, lục soát, họng tháo xâm nhiên, nghiêm nhiên bắt đầu làm kết thúc công việc. Nhưng mà, Lý Diễn bọn người đứng tại chân nước trên đá ngầm, trong lòng lại dâng lên nghi ngờ. Không thích hợp. Lý Diễn nhìn chằm chằm dần dần lắng lại mặt biển, nhíu chặt lông mày, vừa rồi một phen kịch chiến, nhìn như giết địch không ít, nổ nát thuyền của bọn hắn, nhưng hải ma chúng mấy cái kia chân chính nhân vật trọng yếu, Triều Sinh Hoàn, Bát Kỳ Hoàn, Long Tảng, Án Giờ Hiệu, còn có cái kia giao nhân vậy, một cái đều không thấy được bóng dáng. Liền thi thể cũng không. Sa Lý Phi lao trên mặt nước biển, phun nước miếng, phi. Đám này ra qua thuộc chuột, nói không chừng còn trốn ở phía dưới. Một mực trầm mặc quan sát hải tiểu, giờ phút này cũng như có điều suy nghĩ mở miệng nói, Lý huynh đệ lo lắng rất đúng. Hải ma chúng xảo trá, chiếm cứ nơi đây nhiều năm, tất có đường lui, nhưng cái này ra qua, đoán chừng là bọn hắn thả ra khói mù. Nếu như thế, chỉ có xuống dưới tìm tòi hư thực. Lý Diễn ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hải tiểu huynh tinh thông thủy tính đạo pháp, có thể nguyện cùng ta cùng đi. Mọi người tại đây, hắn thủy tính tốt nhất, cái này hải tiểu vừa rồi lộ diện bộ dáng, rõ ràng cũng là trong nước hảo thủ. Đang có ý này. Hải tiêu gật đầu, tại hạ mặc dù không kịp Lý huynh đệ thuật pháp thần diệu, nhưng tự vệ không ngại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết niệm chú. Nạc cao, thiên chân thái tố, nhân quý chi tinh, nội ứng thận dấu, trên ứng thủy tinh. Theo lấy chú pháp niệm tụ, Lý Diễn quanh thân nổi lên u lam thủy quang, phản phất cùng nước biển hòa làm một thể, thân hình thoát một cái liền lặng yên không một tiếng động chui vào sóng cả. Hải tiêu thì lại như cá bơi tách ra dòng nước, theo sát phía sau. Sa Lý Phi, Vương Đạo Huyền, Lữ Tam bọn người khẩn trương tại trên bờ cảnh giới. Mao Sơn Tĩnh Huyền Tử trưởng lão cũng cô nén đau đớn, vung ra linh phủ, tăng cường thần thông, cảm giác dưới nước cương sát chi khí dị động. Dưới nước thế giới, một mảnh hỗn độn. Dòng thác cuốn lên bùn cát chưa rơi xuống, tầm nhìn thấp. Đổ sụp to lớn hòn đá xen kẽ, hình thành nguy hiểm mê cung. Cũng may, hai người đều là sở trường thủy tính tu sĩ, riêng phần mình thi triển thần thông dò xét, như hai đạo hữu ảnh tại loạn thạch khe hở bên trong xuyên toa. Lý Diễn huyền thủy độn, cơ hồ là cùng thủy dung làm một thể. Chợt co vỡ vụn cự thạch lăn xuống, đều đã bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Mà Hải Tiểu cũng thể hiện ra lão luyện phong phạm, động tác trôi chảy, xảo diệu lợi dụng dòng nước lẩn tránh chướng ngại. Bọn hắn tìm tòi tỉ mỉ lấy bị dìm ngập động vật, nhưng gặp cái này đổ sụp bên dưới hang động vương, còn có rất lớn không gian, khắp nơi có thể thấy được hải ma chúng phổ thông thành viên thi thể, hoặc đã bị đá rơi nện đánh, hoặc đã bị dòng nước sông đến hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là tại đội vàng thoát đi hoặc chống cự lún lúc chết. Nhưng mà chính như sở liệu, không thấy bất kỳ một cái nào hạch tâm thành viên tung tích. Theo lấy xâm nhập, động vật dưới đáy cảnh tượng dần dần rõ ràng. Tại một đống tương đối hợp quy tắc, không bị hoàn toàn tách ra loạn thạch vùi lấp xuống, bất ngờ hiện lộ ra một góc cổ lão nền đá. Lý Diễn liếc mắt ra hiệu, cùng Hải Tiểu hiệp lực đẩy ra mấy khối bung lòng tảng đá lớn. Một cái quy mô không lớn, nhưng kết cấu dị thường cổ phát tế đàn hiện lộ ra. Tế đàn từ màu xanh đậm tảng đá xếp lên, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày rong biển cùng sò hến, nhưng y nguyên có thể nhận ra trên đó tuyên khắc đường vân. Là điển hình tần thời đại phong cách. Vân lôi văn, thao thiết văn giao thoa, mang theo một loại mênh mông nặng nề khí tức. Chính giữa tế đàn có một cái lõm hình tròn máng bằng đá, danh bích bóng loáng, tựa hồ từng trưởng kỳ nở rộ một loại nào đó chất lỏng hoặc cung phụng đồ vật. Làm người khác chú ý nhất là tế đàn một góc. Khắc lấy một cái mơ hồ nhưng còn có thể phân biệt cổ truyện, từ. Quả nhiên là từ Phúc Thủ Bút. Lý Diễn sau khi thấy, lập tức trong lòng hiểu rõ. Phía trên nồng đậm thủy sát chi khí, thậm chí vẫn chưa tiêu tán, cùng vừa rồi trên biển sương mù dày đặc cảm giác không có sai biệt. Xem ra, những cái kia hải ma chúng ra qua là tìm được từ Phúc Di trận, mượn chi phát động quỷ dị xương trắng. Chỉ là lớn như thế phạm vi, dưới đất trận pháp quy mô tuyệt đối không nhỏ. Nơi này chính là Đại Sơn Đảo, khoảng cách Đông Doanh còn xa vô cùng, mà lại kiến tạo lớn như thế trận pháp, cần thiết nhân lực tuyệt đối không ít, không thể rời đi triều đình lực lượng. Cái tế đàn này tác dụng đến cùng là cái gì? Lý Diễn lòng tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận tìm kiếm, nhưng nơi này phá hư nghiêm trọng, căn bản tìm không thấy cái khác manh mối. Mà cùng lúc đó, Hải Tiều lại có phát hiện. Hắn đuổi Lý Diễn làm thủ thế, sau đó chỉ hướng tế đàn hậu phương càng u ám xó xỉnh. Lý Diễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đống loạn thạch tích như núi phần cuối, mơ hồ có thể thấy được một đầu chật hẹp cống ngầm vết tích. tựa hồ thông hướng ngọn núi chỗ càng sâu hoặc đảo khác một bên. Đáng tiếc, đầu này cống ngầm đã bị càng lớn quy mô lún triệt để ngăn chặn, cự thạch đá lởm chởm, xen kẽ, nhân lực trong ngắn hạn tuyệt khó khơi thông. Cống ngầm biên giới thạch bích có mới mẻ mà lại xốc xếp phá vết rạch dấu vết, cùng với vài miếng vỡ vụn vải vóc. Quả nhiên cống ngầm tất nhiên thông hướng ngoại giới nơi nào đó. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đã có phán đoán. Bọn hắn cấp tốc đem tế đàn cùng cống ngầm tình huống ghi nhớ, lại tìm kiếm một lát, xác nhận không còn gì khác có giá trị manh mối cùng người sống sót về sau, quả quyết nổi lên. Trở lại trên bờ, Lý Diễn cùng Hải Tiểu đem dưới nước thấy kỹ càng cáo chi đám người. Nghe nói từ phúc tế đàn cùng bí ẩn cống ngầm, cùng với hải ma chúng hoạch tâm toàn thể chạy trốn tin tức, Chu Tham tướng sắc mặt tái xanh, Sa Lý Phi càng là tức giận đến giơ chân. Mẹ nó, con bịt đã đun sôi bay. Sa Lý Phi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Chu đại nhân, tranh thủ thời gian phái thuyền phong tỏa phụ cận tất cả hải vực, đào ba thước đất cũng phải đem đám khốn kiếp này bắt tới. Đây là tự nhiên. Chu Tham tướng trầm giọng nói, bản tướng sẽ lập tức hạ lệnh, phương viên trăm dặm hải vực nghiêm mật lục soát, tất cả khả nghi thuyền trèo lên kiểm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Lý Diễn, Lý thiếu hiệp, lần này nhờ có các ngươi nhìn tấu ra qua gian kế, nổ nát nó xào huyệt, mặc dù đi đầu đảng tội ác, nhưng chạm nó cánh chim, thu được rất nhiều, đã là một cái công lớn. Lung bắt sự tình, giao cho ta tiền đường thủy quân. Các ngươi thân phụ thái tử điện hạ trọng thác, bên kia cấp bách, không được ở đây trì hoãn. Tốt. Lý Diễn khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Hải Tiểu, ôn quyền nói, đạo hữu, nếu có tin tức, có thể chuyển tin tại ta. Có mấy lời không tiện nói rõ, Hải Tiểu đã hiểu ý, Lý huynh đệ yên tâm. Cùng mọi người cáo biệt, làm sơ chỉnh đốn, bổ sung nước ngọt vật tư về sau, Lý Diễn một nhóm leo lên tàu nhanh. Dầm dầm cánh buồm giơ lên, tại tiền đường thủy quân đám người chú mục xuống, điều chỉnh hướng đi, phá sóng hướng nam mà đi. Cùng lúc đó, tại ngàn dặm bên ngoài, Đông Hải chốt sâu. Cùng Đại Sơn đảo bên ngoài vẫn tính bầu trời trong xanh hoàn toàn khác biệt, vùng biển này đã bị nặng nề màu xám trắng mây đen bao phủ. Mưa to như đổ, cuồn phong cuốn lên cao mấy mét sóng lớn, hung hăng đánh tới hướng mặt biển. Một chiếc treo lơ lửng giang nam thương bang cờ xí cỡ trung thuyền hàng, như một mảnh bất lực lá rụng, tại trong sóng dữ kịch liệt sốc này. Trong khoang thuyền, thương nhân cùng các tùy tùng mặt không còn chút máu, gắt gao bắt lấy cố định vật, nôn mửa tiếng không ngừng. Kinh nghiệm phong phú lao các thủy thủ thì tại trên sàn tàu liều mạng điều khiển, ý đồ ổn định thân thuyền, mang bất thình lình khí trời ác liệt. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng trầm muộn phảng phất đến từ địa ngục thâm nguyên tiếng vang từ đáy thuyền truyền đến. Chỉnh chiếc thuyền hàng giống như là đã bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, đột nhiên hướng một bên nghiêng, cơ hồ lật đổ. Mấy cái to lớn vô cùng, che kín rác hút cùng chất sừng nhỏ tiết màu tím đen xúc tu, không có dấu hiệu nào từ quay cuồng trong nước biển phá sóng mà ra, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng, kéo chặt lấy thân thuyền. Kết kích thô như cự một xúc tu nắm chặt, thân tàu phát ra rợn người rên rỉ, gỗ tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Hải, hải quái a! Trên sàn tàu thủy thủ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không chờ thuyền trên người làm ra bất kỳ phản ứng nào, mấy đạo bóng đen mượn sóng lớn cùng xúc tu hiểm hộ, như quỷ mị nhảy lên kịch liệt lay động sàn tàu. Cầm đầu là một thân mang bạch bảo, hắc đỉnh mũ cao nam tử. Hắn gương mặt râu ria tua tủa, tướng mạo hung ác nham hiểm hung ác, điển hình đông doanh oa nhân tướng mạo. Cổ quái là, một đôi mắt vậy mà hiện lên xanh nước biển. Người đến chính là hải ma chúng thủ lĩnh Triều Sinh Hoàn. Mấy người khác cũng đều có dị tượng, chỉ là toàn thân che kín dịch nhợn, có vẻ hơi chật vật. Lý Diễn vẫn là coi thường những người này thủ đoạn. Bọn hắn còn nuôi một đầu dị chủng hải yêu, dùng nín thở pháp giấu tại hải yêu thể nội. Cái kia dưới nước thông đạo là ngẫu nhiên phát hiện, ven đường căn bản không có lối ra, mà bọn hắn lại có thể mượn hải yêu chi lực một hơi trốn sang ngàn dặm. Nếu có người truy kích, trừ phi nửa đường có thể lấy hơi, nếu không sẽ tươi sống nín chết. Xem như bọn hắn cho mình an bài tuyệt sử phùng sinh con đường. Triều Sinh Hoàn sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tuy nói trốn được một mạng, nhưng nhiều năm kinh doanh tâm huyết cơ nghiệp bị phá hủy, há có thể nuốt được khẩu khí này. Hành động, một tên cũng không để lại, ngoại trừ cần thiết thủy thủ. Thanh âm hắn băng lãnh thấu xương, trong mắt tràn đầy sát khí, mang theo đè nén nổi giận. Giết chóc, tại trong cuồng phong bạo vũ trong nháy mắt triển khai. Long tàng đao quang giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần lấp lóe đều mang theo một chùm thê diễm huyết hoa, tinh chuẩn sát qua những cái kia ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn thương nhân, hộ vệ cổ họng. Án giờ hiệu như là ưu nhã vũ giả, toại phát súng ngắn oanh minh không ngừng. Những người khác cũng giống như thế, dùng thân thủ của bọn hắn có thể tùy tiện khống chế cả con thuyền, mà bây giờ hoàn toàn là tại cho hạ giận. Đám thương nhân cầu khẩn, hộ vệ gầm thét, thủy thủ kêu thảm, tại đinh thai nhức góc rồng tố tiếng càng ngày càng thấp. Máu tươi hỗn hợp có nước mưa, như muốn nghiêng trên sàn tàu tùy ý chảy ngang, lại bị sóng biển cọ rửa tiến đen nhánh biển cả. Bất quá thời gian nốt một nén hương, thuyền hàng trên ngoại trừ 10 cái đã bị tà thuật khống chế, ánh mắt đờ đẫn, phụ trách lái thuyền thủy thủ. Đám người còn lại, bất kể thương nhân, tùy tùng, hộ vệ, đều tàn sát hầu như không còn. Nồng đậm mùi máu tươi, cho dù ở trong mưa to cũng không cách nào tan đi. Triều Sinh Hoàn đứng tại thây ngang khắp đồng đầu thuyền, mặc cho băng lánh nước mưa cọ rửa gương mặt. Điện hạ, sau này nên làm cái gì? Đầu đội mũ sắt, mặt đen che đậy được nửa bên mặt đao khách Long Tàng trầm giọng hỏi thăm. Triều Sinh Hoàn từ trong ngực lấy ra một quyển tân giản, mở ra nhìn mấy lần, lại đột nhiên khép lại, nhìn về phía phương nam. Chúng ta đi lĩnh nam. Đi lĩnh nam. Mấy người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triều Sinh Hoàn nhàn nhạt thoáng nhìn, giơ lên thẻ che trầm giọng nói, những năm này bản tọa từ đầu đến cuối tại lĩnh hội cái này từ phúc di giản. Truyền thuyết kia bên trong doanh sơn vị trí đã thăm dò rõ ràng, chỉ là nơi đó nguy hiểm, phổ thông thuyền khó mà tới gần. Nghe nói đại tuyên hoàng thất định hải dạ minh trên biển, chỉ cần tìm được vật này, liền có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong tiên sơn.
A theo. Long Tàng bọn người cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Triều Sinh Hoàn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cơ nghiệp bị hủy, hắn chỉ có thể nói ra bí mật này, tốt tiếp tục khống chế đám người. Lúc đầu, căn bản không cần như thế. Nghĩ được như vậy, hắn càng ngày càng phẫn nộ, đột nhiên quay người, đối bị khống chế thủy thủ gầm nhẹ nói, thanh lý sàn tàu. Cải biến hướng đi. Mục tiêu Linh Nam, hết tốc độ tiến về phía trước. Bị bắt cóc thuyền hàng, tại những cái kia thủy thủ chết lặng thao tác xuống, điều chỉnh cánh buồm, hướng nam mà đi. Mà cái kia mấy đầu to lớn xúc tu, cũng chậm rãi bung ra vết thương chồng chất thuyền hàng, chìm vào đáy biển, như U Linh theo sát phía sau. Theo đường kim được ghi trong hải đạo châm kinh, thuyền đi qua Kỳ Đầu Sơn, tiến đến La Tự, rời khỏi vùng nước cảng sông giữ, rồi đi thẳng đến núi Phổ Đà. Phổ Đà Sơn chính là huyền môn trọng địa, phía trên cảng là có mụ tổ miếu. Quá khứ thuyền đánh cá, cơ hồ đều muốn lên bờ tại mụ tổ miếu đốt hương cầu khẩn, khẩn cầu bình an. Nhưng Lý Diễn bọn người có chuyện quan trọng khác, cho nên tiếp tế nước ngọt đồ ăn về sau, liền tàu nhanh tiếp tục đi về phía nam. Trên đường đi, tuy nói gió mùa gào thét, sóng lớn, thủy chưa mạnh, nhưng mọi người cũng nhìn thấy rất nhiều nội địa chưa từng thấy cảnh tượng. Minh Châu ngoại hải sóng cả gợn sóng, ra qua hung hăng ngang ngược, nhìn thủy thủ phá lệ cảnh giác. Ôn Châu bàn thạch vệ chính là đại tuyên tạo thuyền trọng trấn, càng bên trong thuyền buồn cổ, dọc thuyền san sát nối tiếp nhau, nhìn không thấy cuối. Nhập biển mân, sóng gió lớn dần. Thuyền Châu cổ cây vông cảng hình dáng, tại trong ống nhòm chợt lóe lên. Cái này ngày xưa phương đông đệ nhất cảng lớn mặc dù lộ ra thưa thớt, phiên thương buồn ảnh vẫn còn. Triều đình chính sách, ven đường tất cả bến cảng đều muốn lên bờ tiếp nhận tuần kiểm, nếu không đều là phiền phức. Cho dù đây là thái tử an bài thuyền, cũng không có ngoại lệ. Trải qua gần hơn 10 ngày vận chuyển, cuối cùng đi vào hải đồ đánh dấu lối vào Phật đường môn. Nơi đây chật hẹp, như cự thú mở ra miệng, hai bên dốc đứng vách núi kẹp chỉ có ngầm. Tàu nhanh linh xào cắt vào, hải lưu ở đây trở nên chảy xiết. Xuyên qua Phật đường môn, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh khoáng đạt vịnh biển hiện ra. Chính là Chuân Môn Lúc, cực tây của vùng đất liền Hồng Kông, giáp với cửa sông Châu Giang. Nơi đây nước sâu cảng rộng rãi, cản gió tránh sóng, thiên nhiên lương cảng khí tượng. Hạ neo. Theo lấy thuyền đầu một tiếng gào to, nặng nề cái neo sắt mang theo rầm rầm xiển xích tiếng chìm vào xanh lam nước biển. Biển cốt tàu nhanh cũng vững vàng dừng lại. Lý Diễn đứng tại trên sàn tàu quan sát, nơi này chính là hậu thế Hồng Kông, mà bây giờ chỉ có bên bờ tán lạc đơn sơ nhà lều. Ngược lại là trên biển có từng tòa thuyền gỗ dựng lên tấm ván gỗ, phía trên rậm rạp chẳng chỉ xây rất nhiều tấm ván gỗ phòng. Không ít để trần xuống lưng, người mặc vải thô quần, làn da ngăm đen các hán tử, cầm trong tay xiên cá, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Sa Lý Phi hiếu kỳ hỏi, những này chính là đàn dân? Ừm. Thuyền đầu thấp giọng nói, trước đây ít năm, bởi vì quan phủ bóc lột cực nặng, đàn dân tạo phản, tuy bị trấn áp, nhưng chết rất nhiều người, đối người của triều đình rất là căm thù. Những năm này bởi vì ra qua tập kích quấy rối, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Chư vị đừng xuống thuyền, lão phu cùng bọn hắn mua chút đồ vật, chúng ta liền lập tức rời đi. Dứt lời, liền đội vàng đánh lấy thuyền tam bản xuống thuyền. Xa xa nhìn lại, hắn để tiểu nhị đưa lên một đống hàng ngày tạp hóa, lại không ngừng qua tay, hiển nhiên cùng đàn dân rất quen. Sớm nghe nói đàn dân qua không dễ. Vương Đạo Huyền nuốt dâu lắc đầu, thở dài, ra qua tập kích quấy rối, bọn hắn thời gian sợ là càng không tốt qua. Sa Lý Phi vui mừng mà nói, đạo gia, người còn có thể đã bị nẹn nước tiểu chết. Người ta tự có phương pháp, nhìn bên kia. Nói xong, chỉ hướng góc đông nam, nhưng gặp mấy chiếc hình dạng và cấu tạo cổ quái, rõ ràng là người Tây Dương thuyền nhỏ đang nửa ẩn tại giáp góc sau. Đám người xem xét, đã biết là mấy chiếc thuyền buôn lậu. Chương 820, đột nhiên xuất hiện khiêu chiến chương 820, đột nhiên xuất hiện khiêu chiến tại Tân Môn càng lúc, đám người liền nghe thuyền đầu nói qua buôn lậu việc này. Kỳ thật tự Tống Nguyên thời kỳ, Thần Châu buôn lậu hoạt động liền bắt đầu xuất hiện. Đại Tống mặc dù không có cấm chỉ tư thương buôn bán bên ngoài, mà lại còn tiến hành cổ vũ, lại cấm chỉ một ít hàng hóa cửa ra vào. Chủ yếu chính là đồng tiền, khí cụ bằng đồng, còn có vàng bạc. Mà đồng tiền khí cụ bằng đồng lại là nước ngoài người yêu thích đồ vật, luôn có thể có lợi nhiều. Bởi vậy, rất nhiều người không để ý triều đình lệnh cấm, liên tục không ngừng đem những vật này trộm vận ra biển. Lúc ấy buôn lậu điên cùng nhất, không ai có thể hơn Tuyền Châu định. Người tham dự đã có Tuyền Châu người, cũng có người ngoại địa, đã có Thần Châu người, cũng có ngoại tộc thương nhân. Thậm chí có không ít triều đình quan viên trong bóng tối chống đỡ, đời nguyên cũng như là. Mà tới được Đại Tuyên triều, lại là một phen khác quan cảnh. Khai quốc sơ kỳ, bộ phận tiền triều dư nghiệt đảo vong ngoại hải, mượn hành thương chi danh, trong bóng tối thu thập vật tư, bố cục mưu đồ phục quốc. Đại Tuyên một bên tiến hành vây quét, một bên cũng tiến hành phong biển, thẳng đến đem tai họa ngầm tiêu trừ. Tự khai biển về sau, nhưng lại là một phen khác quan cảnh. Nghĩ được như vậy, Lý Diện ánh mắt đảo qua trên bờ những cái kia hình như thuyền mái chèo, nửa treo trên nước đạn ra liều phòng. Bùn bãi trên phơi nắng lưới đánh cá cũ nát không chịu nổi, mấy cái mình trần đạn dân hán tử dừng lại trong tay công việc, trầm mặc nhìn về phía quan thuyền chế thức tàu nhanh. Bọn hắn trong ánh mắt không có chút nào bình thường ngư dân đối quan thuyền kính sợ, chỉ có cảnh giác cùng không che giấu chút nào xa cách, phản phất tại xem một đám người xâm nhập. Đám này đạn ra lão, ánh mắt có thể ăn người rồi. Sa Lý Phi ôm cánh tay, thấp giọng lầm bầm, hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia phần địch ý. Đúng lúc này, lao thuyền đầu cũng giao dịch kết thúc, mang theo một đám tiểu nhị đem đồ vật mang lên sàn tàu, vừa lúc nghe được Sa Lý Phi. Hắn thở dài, hạ giọng nói, chư vị chớ trách, trước đây ít năm sự tình, bị thương quá sâu. Hắn chỉ là trước đây ít năm đạn dân bởi vì quan phủ bóc lột quá nặng mà tạo phản, tuy bị huyết tinh trấn áp, nhưng hận ý rõ ràng chưa tiêu. Lái thuyền. Lao thuyền đầu trước sai người lái thuyền, sau đó mới lại thấp giọng nói, bây giờ trên biển càng không yên ổn, ra qua quấy đến gà chó không yên. Đứng đắn đánh cá sống tạm cũng khó khăn, triều đình thuế, vệ sở quên, một dạng không ít, thời gian là vượt qua càng nước đắng. Vương Đạo Huyền vuốt râu, như có điều suy nghĩ, sinh kế gian nan, hoán khí tự sinh. Vừa rồi gặp bọn họ trong thuyền trồng lấy, cũng không chỉ là cá lấy được. Đạo trưởng mắt sắc, đầu thuyền nhìn hai bên một chút, ý vị thâm trường nói, cái này buôn lậu nghề nghiệp, bây giờ lại trở thành đạn ra một đầu sinh lộ, cũng vậy, trở thành trong tay người khác một cây đao. Chuyện này nói rất dài dòng, dễ còn tại mở biển bên trên. Từ lúc Long Khánh mở quan, triều đình hướng nguyệt càng thông thường, thần châu tơ lụa, đồ sứ, lá trà, chuyên trở ra ngoài chính là núi vàng biển bạc. Giang Chiết, Vân, Quảng Đông những cái tia đại thương hội, ỷ vào thuyền kiên cố phá mạnh, lại có triều đình phát thuyền dẫn cơ hồ cầm giữ đường hàng hải, kiếm được đầy buồn đầy bát. Có thể cái này thì mỡ, người phương Tây sao có thể không muốn chính mình đến phần? Ngoại quốc tóc đỏ, phờ răng sờ người, trong mắt đều đỏ. Buôn bán với người nước ngoài nghĩ vòng qua nguyệt cảng, trực tiếp tới thu hàng tiện nghi rẻ tiền, hoặc là đem bọn hắn hàng Tây vận đi vào bán giá cao. Có thể ta Thần Châu thương hội sao có thể đáp ứng? Lỗ hồng này vừa mở, bọn hắn độc chiếm mua bán liền không có. Kết quả là, những này mánh khóe thông thiên phú thương cự giả nhóm, liền liên thủ lại, cổ động triều đình đối nước ngoài thương khóa dùng thuế nặng, lại thiết hạ tầng tầng lệnh cấm, không phải nguyệt cảng thuyền dẫn không được mậu dịch. Nói trắng ra là, chính là muốn dùng triều đình đao, khóa biển chết đường, để bọn hắn tiếp tục nằm ăn một mình. Nói xong, quay đầu nhìn về phía nơi xa thuyền phòng trên những cái kia trầm mặc thân ảnh. Đàn dân cũng không đồng dạng, bọn hắn đối quan phủ lệnh cấm không thèm để ý chút nào. Bây giờ có nước ngoài thương tự mình tìm tới cửa, ra giá cao để bọn hắn dẫn đường, dỡ hàng, giấu kín. Chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng dám làm. Sa Lý Phi lấy làm kinh hãi, quan phủ mặc kệ. Quản. Lao đầu thuyền vui vẻ, là cái gì? Những này đàn dân chính là một đống phơi khô tảo biển, nhìn xem không đáng chú ý, điểm lửa lại có thể nổi lên xung thiên đại hỏa. Vết xe đổ không xa, quan phủ các lao gia nào còn dám vào chỗ chết bức. Chỉ cần đám này đàn dân đừng làm rộn ra nhiễu loạn lớn, đừng làm cho quá lộ liễu, bị thương quan phủ thể diện, hoặc là động những cái kia đại thương hội căn bản lợi ích. Địa phương trên tuần kiểm vệ sở cũng liền mừng rỡ thanh nhàn, giả câm vờ điếc. Dù sao nước quá trong ắt không có cả mà. Ổn định, so cái gì đều cường. Dù sao buôn lậu thuế bạc, lại rơi không tiến bọn hắn nhà mình túi, không đáng vì cái này lại đi treo chọc một đám không muốn mạng biển quỷ tàu nhanh dần dần từng bước đi đến, chuyên môn lúc hình dáng chui vào biển sương ngủ. Thẳng đến bọn hắn triệt để rời đi, trong biển mới toát ra một cái đầu, lại cấp tốc hướng thuyền phòng phương hướng bơi đi. Phái tới giám thị đàn dân, lại dưới nước dòng dã nhẫn nhịn nửa canh giờ. Biển cốt tàu nhanh xuyên qua châu giang miệng, chậm rãi lái vào định sư tử. Dõi mắt trông về phía xa, lĩnh nam đại địa hình dáng đã ở sương mù bên trong hiện hiện. Vừa nhập châu giang, cảnh tượng đã lớn khác biệt. Mặt sông đống nhiên khoáng đạt, thuyền bè như dệt, xa không phải nội địa sông lớn có thể so sánh. Cao ngất cột mốc tháp đầu tiên xâm nhập tầm mắt. Bờ đông một tòa bắt rác 9 tầng gạch tháp vụt lên từ mặt đất, mái quang đấu cùng, đâm thẳng thanh thiên, chính là mới xây không lâu bà châu tháp. Càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy được một tòa khác hình dạng và cấu tạo tương tự hoa sen tháp. Cái này hai tòa tháp cao, không chỉ có là hoa biểu, cột đá khắc hoa, cản môn phong thủy trấn vận, càng là dẫn đạo ngàn buồn bạn thuyền đi biển tiến vào Quảng Châu cảng sừng sững hải đăng, tượng trưng cho đại tuyên nam cương văn vận cùng biển quyền. Trong thủy đạo, chờ đầy Phật sơn đồ sát, thuận đức tơ sống, cảnh nước chấn đồ sứ dọc thuyền, thuyền phúc kiến, loại thuyền buồm truyền thống vùng phúc kiến, nước ăn rất sâu, cùng treo các loại nước ngoài cờ tây dương thương thuyền giao thoa mà đi, mái chèo như rừng, buồm ảnh che trời. Bờ sông hai bên là liên miên bất tuyệt, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc cơ đường, thủy quang liễm diễm, tăng cơ cá đường giao nhau, mô hình ao cá bờ trồng dâu, cùng trung nguyên hoàn toàn khác biệt. Khá lắm linh nam muôn hộ, muôn hình vạn trạng. Sa Lý Phi chép miệng một cái, dù là vào nam ra bắc, cũng vì cái này sông biển giao hội, thương mậu tụ hợp hùng vĩ cảnh tượng rung động. Vương Đạo Huyền nuốt dâu gật đầu, châu giang hạo đãng, long mạch hội tụ, nơi đây dân phong sản vận, quả nhiên không hề tầm thường. Thuyền hành dần dần sâu, Quảng Châu phủ thành cái kia sừng sững hình dáng cuối cùng rõ ràng. Tường thành hướng bắc phát triển, gạch đá kiên cố. Khu bến tàu tiếng người huyên náo, lực phu hào tử cùng tiểu thương gào to xen lẫn. Thái Bình cầu thuế quan trước thuyền xếp thành trường long, thuế lại cao giọng tuân lệnh, kiểm tra thực hư hàng hóa, trưng thu nổi sát thuế, thổ tơ thuế các loại, một phái bận rộn. Bên bờ biển ấn các mái con về góc, quan sát giang lưu. Làm người khác chú ý nhất là lòng sông một khối to lớn đáng ngẩm, Hải Châu thạch. Tuy không phải thị tập ngày tụ chợ, nhưng vẫn có thuyền nhỏ qua lại không ngớt nó bên cạnh, có thể suy ra khai trương lúc vạn thương tụ tập. Nơi xa, trấn hải lầu 5 tầng mái hiên 2 tầng ai hùng hùng ngồi cảng tú đỉnh núi, cùng thành nội lĩnh nam đệ nhất lâu chiếc kia tiếng nghe 10 dặm vạn cân chung đồng hô ứng lẫn nhau. Tàu nhanh vừa dựa vào chuyên vị quan thuyền chuẩn bị bến tàu, một đội sắc bén giáp sĩ đã ở cung kính chờ đợi. Cầm đầu một thân mang phủ thái tử vệ xuất phục sức sĩ quan tiến lên, ôn quyền cất cao giọng nói, mặt tướng phủ thái tử thân vệ doanh phó thống lĩnh Triệu Phong, phụ thái tử điện hạ quân chỉ, cung nên 12 nguyên thần lý thiếu hiệp cùng chư vị anh hùng. Điện hạ đã ở hành dinh tiễn, vì chư vị bày tiệc mời khách. Lý Diễn có chút chắc tay, làm phiền Triệu tướng quân. Tại Triệu Phong dẫn dắt xuống, đám người vứt bỏ thuyền lên mở, ghé qua tại Quảng Châu phủ thành phồn hoa đường phố. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tơ lụa trang, đồ sứ cửa hàng, tiệm trà, tiệm thuốc san sát nối tiếp nhau. Trong không khí hàng hải sản tanh nồng, các loại hoa quả bị ngọt, cùng với đồ sắt công xưởng mơ hồ chuyển đến khói lửa hỗn thành một đoàn. Tuy không phải tháng riêng, nhưng góc đường lâm thời dựng lên trên sân khấu, vẫn có làm cho người y y nha nha hát chuyển vào không lâu côn xoang, dẫn tới không ít thị dân ngừng chân vây xem, chính là Quảng phủ thần sinh diễn kịch tập tục chính đèn hai hí. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng lâm thời hành dinh thiết lập tại Nguyên Quảng Đông bố chính sứ ti nha thự phía đông một chỗ thanh lũ rộng rãi lâm viên bên trong. Tuy là lâm thời, cũng lộ ra hoàng gia khí độ. Đình đài lầu các tinh xảo, hoa mục sum suê, hòn non bộ ao tô điểm ở giữa, rất có lĩnh nam lâm viên tú dật. Đi vào bảy biện lịch sự tao nhã phòng khách, Thái tử Tiêu Cảnh Hằng đã vẻ mặt tươi cười, tự mình đứng dậy đón lấy, "Lý thiếu hiệp, chư vị anh hùng, một đường vất vả." Lĩnh Nam Phong Cảnh còn nhắm mắt. Vị này thái tử có thể được trong triều rất nhiều người ủng hộ, tự nhiên có nó nguyên nhân. Một thân hành hoàng, vàng pha đỏ, thường phục, khí độ ung dung, nói chuyện để cho người ta như một xuân phong. Bất kể có phải hay không là trang, chỉ ít bộ dáng làm được. Nhưng mà, nó trong mắt một tia lo nghĩ lại khó mà che giấu. Nhờ điện hạ phúc, một đường vẫn tính trôi chảy. Lý Diễn ôm quyền thi lễ, gật đầu nói, "Lĩnh Nam địa thế thuận lợi, thương nhân tụ tập, dân nhiều vật nhiều, quả nhiên danh bất hư truyền." Khách sáo qua đi, đám người liền tại thị nữ dẫn dắt hạ ngồi xuống. Tinh xảo Lĩnh Nam món ngon như nước chảy dâng lên, thanh trưng thạch ban, cá mú hấp, bạch thiết kê, gà luộc, vịt quay, nhượng lăng đường, chả cá lăng, cập đệ trúc, cháo trạng nguyên tức cháo thập cẩm kiểu Quảng Đông. Nguyên liệu nấu ăn nhiều lấy tự bản địa cơ đường, ao giữa các ruộng, cùng sơn hải, tán dùng đang mùa hoa quả tươi cây vải, long nhãn, phong vị đặc biệt. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, thái tử ăn nói phong nhã, đối Quảng Châu phủ phong thổ, khoa cử rầm rộ các thuộc như lòng bàn tay, bầu không khí hòa hợp. Qua ba lần rượu, Tiêu Cảnh Hằng buông xuống mặt bữa, thần sắc chuyển thành nghiêm trọng, nói tới chính sự, "Lý thiếu hiệp, chư vị, tiếp phong yến sau chính là chính sự. Lần này làm phiền chư vị ngàn dặm xuôi nam, đều bởi vì cái kia Định Hải Dạ Minh chỗ chìm chi hải vực, tình thế đã vạn phần nguy cấp, viễn siêu cô chi đón trước." Hắn phất phất tay, người hầu lập tức ở trong sảnh triển khai một bức to lớn hải đồ. Thuyền nắm vị trí ở đây. Thái tử ngón tay chỉ hướng châu Giang miệng bên ngoài đông nam phương hướng một mảnh đã bị chu sa vòng ra hải vực, cách này ước 2 ngày hành trình. Nơi đây đá ngầm dày đặc, hải lưu quỷ quệt, vốn là hung hiểm. Tự thuyền đắm tin tức để lộ, như nay đã thành Tu La sát tràng. Hắn ngữ khí trầm trọng nói, "Thứ nhất, trên biển chiếm cứ đại lượng ra qua, thường xuyên quấy nhiễu, mà lại trong đó có nhiều tình thông tà thuật người. Thủy quân đại quân vừa đến, liền chia thành tốt nhỏ, tứ tán dấu kín, tìm được cơ hội lại tụ chúng mà tới. Lĩnh Nam bách tính không chịu nổi nó nhiễu, bây giờ lại để mắt tới thuyền đắm. Thứ hai, ngoại quốc tóc đỏ cùng Nam Dương tà đạo nghe tin lập tức hành động. Họ ngấp nghé thân vật, càng muốn nhờ vào đó vật trưởng khống Nam Dương đường hàng hải. Nó dụ hoặc bại hoại, được tiểu mới thuốc nổ phối phương, thuyền chắc phá mạnh, còn có tinh thông Nam Dương hàng đầu, độc cổ tà tu, thủ đoạn âm độc quỷ quyệt. Gần đây đã có mấy chiếc theo dõi nước ngoài thuyền tại phụ cận hải vực phát sinh sóng mái với nhau, tử thương thảm trọng. Thứ ba, nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, Lĩnh Nam bản địa hào cường cùng Liệu Mệnh cướp biển cũng trong bóng tối rình mò. Định Hải Dạ Minh giá trị liên thành, tại mở biển đại ích lợi, dẫn tới vô số người thèm nhỏ dãi. Trong đó đục nước béo cò người không ít, chỉ là còn không có tra được là nhà ai. Thái tử ánh mắt đảo qua Lý Diễn bọn người, cái kia phiến hải vực bây giờ là nhiều mặt thế lực xen kẽ, lẫn nhau săn giết. Phong bạo, đá ngầm, quỷ sương mù, ẩn nút hải yêu, rất là nguy hiểm. Bình thường đội tàu tới gần, không khác chịu chết. Cô càng nghĩ, chỉ có dựa vào chư vị thần thông, mới có một tuyến hy vọng tìm về thân vật. Dứt lời, lại vỗ tay một cái, người hầu dẫn ba người đi vào phòng khách. Ba người này khí chất khác lạ, hiển nhiên sớm đã tại lệnh sinh chờ. Đầu một người, thân hình gầy gò thấp bé, làn da ngăm đen tỏa sáng, phảng phất lâu dài ngâm tại mạn thủy bên trong, trên mặt nếp nhăn như dao khắc, hai mắt lại sắc bén như ưng. Hắn thân mang giặc đến phai màu màu tràm vải thô áo ngắn, trần trụi hai chân, bàn chân rộng lớn, che kín vết chai. Bên hông treo một chuỗi từ răng cùng màu đỏ tiểu vỏ sò xuyên thành dây chuyền, trong tay chống một cây nhìn như phổ thông lại bóng loáng không dính nước màu đen một trượng. Thái tử giới thiệu nói, vị này chính là Phiên Ngu, quận Phiên Ngu, duyên hải tiếng tăm lừng lẫy sư công, quái xà trong sóng nước tiện á thủy. Đối Nam Hải thủy văn, hải quái thói quen như lòng bàn tay. Người thứ hai, thể trạng khôi ngô hùng tráng, hai tay bắp thịt cuộn cuộn như sắt, bàn tay khoan hậu che kín vết chai dày cùng nóng bỏng vết sẹo. Hắn khuôn mặt vuông vức, màu da cổ đồng, mày rậm mắt hổ, không giận tự uy. Thân mang hơi cũ màu nâu trang phục, bên ngoài che đậy một kiện không có tay áo khoác ra, ngực tùy ý mở. Phía sau giao nhau vác lấy một thanh nặng nghề đen nhánh tám cạnh thiết giản cùng một thanh tạo hình kỳ lạ dạy lưng chín hoàn khảm sơn đao. Thái tử lại giới thiệu nói, vị này là Phật Sơn Thợ Rèn Nghiệp Đoàn cung phụng hộ pháp vũ sư, Lôi Văn Quân. Người thứ ba thì lại lộ ra nho nhã rất nhiều. Ước chừng tầm 40, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, hai mắt sáng ngời có thần. Thân mang tính chất nghiên cứu họa tiết mây áo tơ, bên ngoài che đậy một kiện sinh ra từ Nam Dương nhẹ da mềm cá mập nhuyễn giáp, bên hông treo lấy một thanh dài nhỏ loan đao. Hán khí tức trầm ngưng, ánh mắt đảo qua đám người lúc, ẩn hàm tinh mang. Đây là lâu dài tại Nam Dương, Thiên Trúc, thậm chí Đại Thực, chỉ Ả Dợ, hành thương cự giả kiêm Nam Dương tiểu thương hộ vệ thủ lĩnh Hải Nhãn Tư Đồ Hoa tiên sinh. Hán kiến thức bên bác, tinh thông nhiều loại nước ngoại ngữ, yêu tu trung thổ võ nghệ cùng một chút Nam Dương, Thiên Trúc lưu truyền kỳ dị thuật pháp. Ba vị này, Tiện sư phụ, Lôi sư phụ, Tư Đồ tiên sinh, đều là Lĩnh Nam bản địa nhân tài kiệt xuất, tinh thông thủy tính, nước ngoài tình hình cùng trên biển các loại dị thuật. Lần hành động này hung hiểm và phần, cô đặc biệt mời ba vị giúp đỡ, cùng Lý Thiếu Hiệp cùng 12 nguyên thần chung sức hợp tác, tất phải tìm về Định Hải Giả Minh. Gặp qua chư vị, kính đã lâu 12 nguyên thần uy danh, hôm nay nhìn thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đám người lẫn nhau làm lễ chào hỏi, bầu không khí nhìn như hòa hợp. Nhưng khi thái tử đang chờ tiếp tục tường thuật lúc, dị biến nảy sinh. Cái kia một mực mặt mỉm cười Tư Đồ Hoa, đột nhiên bước về phía trước một bước. Một bước này bước ra, toàn bộ phòng khách bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Trên mặt hắn ôn nhuận nụ cười trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là một loại sắc bén như ra khỏi vỏ loan đao phong mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diễn. Lý Thiếu Hiệp. Đối mặt thái tử kinh nghi bất định tức giận, Tư Đồ Hoa âm thanh vẫn như cũ bình ổn, hợp tác sự tình, tự nhiên đồng lòng hợp sức. Nhưng, Tư Đồ Mẫu nghe qua Thiếu Hiệp chính là Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quyền trấn quan trung, đao quét thuộc đạo, thần thông quảng đại. Tại hạ bất tài, năm gần đây tại Nam Dương ngẫu nhiên đạt được mấy tay không quan trọng mạnh khỏe, thưởng tiếc không cao nhân xác minh. Hôm nay cơ hội trời cho, gặp được chân long. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt sáng rực, đúng lúc gặp tông sư chiến sắp đến, thiên hạ huyền môn anh hào đều muốn đăng đỉnh, chứng mình chi đạo. Nghe qua thiếu hiệp chính là đương thời tuấn kiệt, tâm rất mộ chi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngay tại điện hạ cùng chư vị đồng đạo trước mặt, chỉ giáo một hai. Sụp, nay mới biết được một thông tin cũng khá hay, không chắc đúng 100 phiên nhân người nước ngoài, Hồng Mao phiên ngoại quốc tóc đỏ là từ chỉ xuất hiện vào thời Thanh, khi Trung Quốc bị xâm lược, chỉ người Tây Dương tham lam đến đỏ mắt, giết người Trung Quốc máu nhuộm đến đỏ tóc. Tính ra thì theo trong chuyện thì lúc này Trung Quốc chưa bị chiếm, từ này vốn chưa xuất hiện nhưng ai cũng dùng thì hơi sai ngữ cảnh. Nơ vơ cơ thì trừ ra, tại nó hồn xuyên. Chương 821, gió thu quét lá vàng chương 821, gió thu quét lá vàng Tư Đồ Hoa Lợi vừa nói ra, trong khách sảnh thoáng chốc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Nhưng không có mở miệng răn dạy hoặc ngăn cản. Cái gọi là tông sư chính là Thần Châu 10 đại tông sư. Sớm nhất ghi chép, có thể tường thuật đến Xuân Thu Chiến Quốc, trong nhà đua tiếng thời đại. Không phải là triều đình sắc phong, mà là người trong giang hồ dùng nắm đấm đánh ra tới không miệng vương miệng. Nó hay tâm, chính là cái này tông sư chiến. Một trận vượt ngang vài năm, cuốn khắp thiên hạ võ đạo tranh phong. Mỗi một vị ý đồ đăng đỉnh võ đạo đỉnh kẻ mạnh, đều cần tại từng tràng công khai, công chính, mà lại đã bị rộng khắp công nhận khiêu chiến bên trong, đánh bại hoặc cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất chiến mình, dùng cứng tay cứng chân chiến tích vì chính mình chính danh. Đây là một đầu dùng thực lực đắp lên bụi gai con đường, chỉ có đạp trên tiền nhân thậm chí cùng thế hệ thanh danh cùng máu tươi, mới có thể một cách chân chính đứng tại cái kia làm cho người ngưỡng vọng tông sư chi vị. Bởi vì tàn khốc kịch liệt, lại cần các phương chứng kiến, một trận tông sư chiến thường thường kéo dài mấy năm, người tham dự nhiều. Cho nên nói, Thần Châu 10 đại tông sư bất luận một vị nào, đều không phải là có tiếng không có miếng hạng người. Tư Đồ Hoa lựa chọn vào lúc này nơi đây nổi lên, nó tâm rõ rành rành. Lý Diễn Bắc Địa Dương danh, càn quét Tây Nam, bình định ra qua, danh tiếng đang thịnh. Thậm chí không ít tiền bối, như Võ Đang trưởng giáo, Thục Trung kiếm tiên, đều gọi nó có tông sư chi tư. Nhưng mà, Lý Diễn cũng có nhược điểm. Hán tuổi còn rất trẻ, quật khởi quá nhanh, thanh danh cũng quá vang dội. Cho nên mặc dù có đủ loại chiến tích, cũng hầu như sẽ có người hoài nghi. Nếu có thể ở đây đánh bại Lý Diễn, Tư Đồ Hoa chi danh sẽ trong nháy mắt vang vọng Nam Bắc, thẳng vào tông sư hậu tuyển liệt kê, đây là ngàn năm một thở bản đạp. Nhất là loại trường hợp này, thái tử trước mắt, vạn chúng nhìn chừng chừng. Vì giữ gìn tự thân cùng 12 nguyên thần thanh danh, Lý Diễn đã không cự tuyệt lý lẽ. Tư Đồ tiên sinh, thái tử cuối cùng nhịn không được, âm thanh hơi trầm xuống nói, Lý thiếu hiệp đường xa mà đến, gánh vác trách nhiệm, việc này. Điện hạ. Tư Đồ Hoa ôm quyền, thái độ cung kính lại kiên định lạ thường, giang hồ quy củ, tông sư chiến mở, không phải sinh tử đại thủ, người bên ngoài không được can thiệp. Tại hạ tâm mộ Lý thiếu hiệp phong thái, chuẩn bị võ đạo ấn chứng. Chạm đến là thôi, tuyệt không chậm trễ chính sự. Còn mời điện hạ tất thành. Ánh mắt của hắn sáng rực, chiến ý như lửa, một mực khóa chặt trên người Lý Diễn. Đón Tư Đồ Hoa bước người ánh mắt, Lý Diễn chậm rãi đứng dậy, động tác ung dung không đổi. Tư Đồ tiên sinh đã có này nhã hứng, Lý Mỗ tự nhiên phục hồi. Lý Diễn âm thanh ôn hòa, mở miệng nói, giang hồ quy củ, Lý Mỗ rõ. Vừa vận hoạt động một chút gân cốt, vì ra biển nóng người. Mời. Từ khi Lục Hồng Nguyên nói, hắn liền biết ngày này cuối cùng sẽ tới. Nói xong, hắn đưa tay làm cái mời thủ thế, ánh mắt đảo qua Tư Đồ Hoa bên hông trôi này dài nhỏ luôn nào, tiên sinh dùng binh khí. Tư Đồ Hoa trong mắt tinh quang lóe lên, quyền cước cũng có thể xưng hùng. Hôm nay chỉ luận quyền trưởng bản lãnh, xác minh sở học. Tốt. Lý Diễn gật đầu, dẫn đầu đi hướng phòng khách bên ngoài cái kia hòn đá xanh lắt thành rộng lớn đình viện. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng thấy thế, biết việc đã đến nước này, ngăn cản vô ích, ngược lại lộ ra hoàng thất bá đạo can thiệp chuyện giang hồ. Hắn trầm mặt phất phất tay, ra hiệu đám người thối lui, đem sân bãi nhường ra. Thiện A Thủy, Lôi Vạn Quân bọn người mắt lộ ra tinh quang. Bực này cao thủ quyết đấu, đối bọn hắn mà nói đồng dạng là hiếm thấy quan sát cơ hội. Vương Đạo Huyền, Sa Lý Phi bọn người thì lại thần sắc khác nhau. Vương Đạo Huyền vê dâu không nói, Sa Lý Phi ôm cánh tay, khóe môi nhếch lên xem kịch vui cười lạnh. Lữ Tam thì lại ánh mắt sắc bén, quan sát đến Tư Đồ Hoa khí tức lưu chuyển. Bọn hắn đối Lý Diễn lòng tin 10 phần, duy nhất phải lo lắng chính là đối phương dở trò lừa bịp. Trong đình viện, hai người cách xa nhau 3 trượng đứng vững. Cạch cạch cạch. Tư Đồ Hoa hít sâu một hơi, quanh thân khớp xương lập tức phát ra liên tiếp rất nhỏ nổ đùng. Nguyên bản hơi có vẻ văn nhã khí chất trong nháy mắt rút đi, một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh, quỷ quyệt khí thế thốt nhiên mà phát. Hắn hai đầu gối hơi cong, thân thể trọng tâm giống như rắn trái phải lắc nhẹ, hai tay nâng lên, một tay như độc xà thổ tín hộ tại mặt, một tay giống như bọ ngựa bắt ve buông xuống bên eo, 10 ngón khớp nối nô lên, móng tay lại ẩn ẩn hiện ra ô quang. Lý Diễn con mắt híp lại, hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi nhìn Tư Đồ Hoa ăn mặc, cũng cảm giác đối phương sở học rất tạp. Quyền pháp này khởi thế, cũng có chút cổ quái. Giống như là dung hợp Nam Dương quyền thuật, cổ thái quyền cuốn thân kỹ cùng với một loại nào đó trảo công đặc biệt thức mở đầu. Bộ pháp càng là mang theo một loại chất lướt lầy lội dính trệ cảm giác, Thần Châu chưa từng thấy. Lý thiếu hiệp, cẩn thận rồi. Tư Đồ Hoa khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên trước gọn. Không phải xung thẳng, mà là hiện lên một cái quỷ dị Z hình chữ hoạt bộ. Tốc độ cực nhanh, dưới chân đá xanh lại phát ra suy suy tiếng ma sát, phảng phất dính lấy hơi nước. Trong chớp mắt, đã cắt vào Lý Diễn phụ cận. Hắn năm ngón tay trái như câu, mang theo xé rách không khí sắc nhọn âm vang, thẳng móc Lý Diễn cổ họng yếu hại. Tay phải thì lại im hơi lặng tiếng, như độc hạt vây đuôi, lặng yên không một tiếng động đâm về Lý Diễn eo uy hiếp. Một sáng một tối, tàn nhẫn xảo trá, hiển thị rõ Nam Dương chém giết thuật âm tàn độc ác. Lý Diễn con ngươi thu nhỏ lại, Tư Đồ Hoa khẽ động, hắn liền biết người này tuyệt không phải là hư danh. Nó bộ pháp chi nguy biến, xuất thủ gắt độc, kình lực chi âm nhu thấu xương, đều là Bắc Địa hiếm thấy. Chắc không được dám coi hắn làm bản đạp. Lý Diễn tâm như chỉ thủy, dưới chân Bắc Đế thần hành bước đã bước ra. Hồng Quyền tức mở đầu, chống đỡ bù thế. Thân hình hắn bất động như núi, hai tay lại như vân thủ phất một cái bao quát, động tác nhìn như thư giãn tùy ý, lại vô cùng tình chuẩn đón lấy Tư Đồ Hoa song trảo. Tay trái thành trường, trường duyên như lao, xoay người tránh thoát đồng thời, nghiêng bổ Tư Đồ Hoa móc cổ họng cổ tay. Đây là Hồng Quyền chống đỡ chẳng kinh. Tay phải thành trảo, năm ngón tay hơi trụ, như mỏ ưng mộ kích, thẳng điểm đối phương đâm sườn đầu ngón tay. Đây là Hồng Quyền câu treo kình. Hồng Quyền giảng cứu chống đỡ chạm vì mâu tức thông qua đỡ đánh, nhắm đánh các phương thức nhanh chóng cắt vào đối thủ phòng tuyến. Huống hồ dùng Lý Diễn bây giờ tu vi, căn bản không sợ đối phương cận thân chiến đấu. Đi sau, lại giống như tới trước. Ba, ba, hai tiếng giòn vang gần như cùng lúc đó nổ tung. Tư Đồ Hoa chỉ cảm thấy cổ tay trái như đã bị roi thép rút chúng, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Lực đạo đã bị trong nháy mắt đẩy ra mang lệnh, tay phải đầu ngón tay càng là phảng phất đâm tại đung đỏ thép nóng bên trên. Một cố cương manh nóng bỏng kinh lực phản chấn mà đến, xương ngón tay muốn nứt. Trong lòng của hắn hãi nhiên, đối phương cái này nhìn như đơn giản thức mở đầu, lại ẩn chứa như thế xảo trá đoạn đánh lực phản chấn. Tuy nói bởi vì khinh thị chủ quan, mất tiết cơ, nhưng hắn ứng biến cực nhanh, mượn lực vào người, hai chân như cự mãng rào sát, một cái hung hãn cá sấu kéo đuôi quét ngang Lý Diễn hạ bản. Cùng lúc đó, trong miệng đống nhiên phun ra một cỗ mang theo tanh ngọt khí tức xương trắng, lao thẳng tới Lý Diễn mặt. Cái này xương trắng chính là Nam Dương bí dược luyện chế, có mê thần loạn khí hiệu quả. Sa Lý Phi bọn người nhìn thấy, lập tức nhíu mày. Tông sư chi chiến, cũng không chỉ cực hạn tại quyền cước, binh khí võ pháp đều tính. Tư Đồ Hoa thủ đoạn này, nói là dùng độc cũng được, nói là võ pháp cũng không sai. Dù sao Nam Dương bên kia loại này võ pháp không ít, thậm chí có kết hợp bay đầu hàng quái dị võ pháp. Tóm lại, là chui một chút chỗ trống. Đương nhiên, dùng độc đối Lý Diễn căn bản không tạo được uy hiếp. Hắn không tránh không né, đối mặt quét tới độc chân, trong tiếng hít thở, cổ sống như đại long run run, hai tay đột nhiên triển khai, như là cự ưng vỗ cánh. Dưới cánh tay trái áp, đối cứng Tư Đồ Hoa quét tới chân bắp chân. Giáp trụ trưởng, phong quyển tàn vân, cứng rắn đón đánh. Cánh tay phải thì lại mang theo một cỗ bàng bạc xoắn ốc kinh lực, từ thấp tới cao đột nhiên vung lên, rộng lượng tay áo đã bị cương khí phồng lên, phát ra phần phật một tiếng xé vải tiếng vang, như là trống rỗng nổi lên một trận gió lốc. Vành. Lý Diễn cánh tay trái cánh tay tinh chuẩn nện ở Tư Đồ Hoa chân bắp chân trên, phát ra trầm muộn tiếng ba đập. Tư Đồ Hoa chỉ cảm thấy xương đùi muốn nứt, quét thế trầm động. Mà Lý Diễn cái kia từ đuôi đến đầu sát trưởng, lôi cuốn trận gió mãnh liệt, càng đem hắn phun ra xương độc trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Kình phong đập vào mặt, cao đến Tư Đồ Hoa đau cả da mặt, con mắt đều khó mà mở ra. Tốt. Sa Lý Phi nhịn không được hô to một tiếng. Vương Đạo Huyền cũng khẽ gật đầu. Lý Diễn dùng giáp trụ trưởng cương mãnh bá đạo phá đối phương âm độc cước pháp cùng xương độc, ứng đôi đến gọn gàng, rất được dùng bụng phá xảo, dùng chính phá kỳ chi diệu. Tư Đồ Hoa vừa sợ vừa giận, thân hình nhanh lùi lại mấy bước, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào. Hắn biết mình khinh thường người trẻ tuổi kia. Đối phương căn cơ chi vững chắc, kinh lực chi hùng hồn, phản ứng chi nhạy cảm, viễn siêu hắn dự đoán. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, không còn thăm dò, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí huyết tầm vàng bộc phát, làn da ẩn ẩn lộ ra một tầng quỷ dị màu đỏ sẫm. Cái này võ pháp, Lý Diễn bọn người chưa thấy qua, lại là tại hải ngoại đại danh đỉnh đỉnh. Nam Dương bí thuật cuồn huyết sôi. Lúc tu luyện phải được thường phục dùng dược vật, đem dược tính áp chế, lúc cần phải bộc phát. Cùng loại pháp môn, Thần Châu cũng có, nhưng bình thường đến từ bản môn. Huyền môn chính giáo cùng pháp mạch căn bản không để vào mắt. Tuy nói như thế, nhưng uy lực nhưng không để khinh thường. Chỉ một thoáng, Tư Đồ Hoa tốc độ, lực lượng đột ngột tăng ba thành. Hắn không còn du đấu, mà lại như là cuồng bạo tê giác, nhắm người nhào tới. Quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân hóa thành một mảnh mưa to gió lớn, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn trực tiếp, tràn đầy ban sơ man hoang chém giết khí tức. Quyền như trọng truy nổi trống, khuỷu tay giống như độc long xuyên tâm, đầu gối như công thành cự mục, chân giống như roi thép phá không. Mỗi một kích đều mang xé rách không khí rít lên, kinh lực thấu xương, chiêu chiêu không rời Lý Diễn quanh thân yếu hại. Trong đình viện nền đá mặt đã bị hắn đạp đến đá vụn bể ra, thanh thế kinh người. Đối mặt cái này cuồng bạo thế công, Lý Diễn thần sắc vẫn như cũ trầm tĩnh. Hắn đem Bắc Đế thần hành bước thôi động đến cực hạn, thân hình tại một tấc vuông chằn trọc xê dịch, như quỷ như mị. Khi thì như cá bơi, từ cuồng bạo quyền khuỷu tay khe hở bên trong lướt qua, khi thì như linh viên tại lên gối chân quét ở giữa nhảy vọt né tránh. Đây là thần hành bước ngư long biến cùng vượt nhu trèo lên nhánh cái này thoát thai tự Bắc Đế thần hành thuật võ pháp, đã bị hắn triệt để nắm giữ. Đồng thời, Hồng Quyền xảo trá cầm nã, ngắn ngủi đoạn đánh cùng giáp trụ trưởng cương mãnh đập chém, đại khai đại hợp đã bị hắn vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Tại Tư Đồ Hoa một cái hung hãn lên gối thất bại trong mấy mắt, Lý Diễn thân hình tốc nằm, như mãnh hổ tiềm hành, tay phải năm ngón tay thành trảo, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, như thiểm điện móc hướng Tư Đồ Hoa bởi vì phát lực mà có chút rộng mở lồng ngực khương môn. Tư Đồ Hoa lông tơ đứng đấy, cuồng hống một tiếng, cưỡng ép thu đầu gối vận hồng, hai tay giao nhau như thuẫn, cứng rắn chống đỡ một trảo này. Xoẹt. Trảo cánh tay tương giao, Tư Đồ Hoa cứng cỏi ra cá mập nhuyễn giáp ống tay áo, lại bị Lý Diễn năm ngón tay ẩn chứa xuyên thấu kình lực xé rách ra ngũ đạo lỗ hổng, cẳng tay kịch liệt đau nhức. Hắn mượn lực ngửa ra sau, một cái hung ác cá sấu vây đôi gót chân mang theo áp phòng, vẩy hướng Lý Diễn hạ âm. Lý Diễn không chút hoang mang, chụp vào đối phương lồng ngực tay phải biến trảo bị trưởng, thuận thế ấn xuống, tinh chuẩn đập vào Tư Đồ Hoa vung lên trên mắt cá chân, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi rơi xuống kình lực bộc phát, ngạnh sinh sinh đem đối phương vận sức chờ phát động liêu âm thôi ấn về phía mặt đất. Giáp trụ trưởng ngược tốn chín lưu. Đồng thời bàn tay trái như khai sơn búa lớn, mang theo bổ gió chém sóng chi thế, tự nghiêng phía trên hung hăng bổ về phía Tư Đồ Hoa, bởi vì ngửa ra sau mà bại lộ vai cái cổ chỗ nối tiếp. Một trường này như bộ thực, Tư Đồ Hoa nửa người đều phải phế bỏ. Sống chết trước mắt, Tư Đồ Hoa bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Hắn ấn về phía mặt đất, cái chân kia bỗng nhiên đạp một cái, thân thể như là mất đi cân bằng hướng phía sau xoay chuyển cấp tốc, hiểm lại càng hiểm tránh đi bổ về phía vai cái cổ chí mạng một trường. Lý Diễn trưởng duyên sát đầu vai của hắn lướt qua, lăng lệ trưởng phong đem hắn quần áo xé rách, tại trên da lưu lại một đạo nóng bỏng vết đỏ. Nhưng mà, Tư Đồ Hoa nguy cơ cũng không giải trừ. Hắn cái này cưỡng ép vặn người xoay tránh, cố nhiên né tránh yếu hại, nhưng trọng tâm đã mất, môn hộ mở rộng. Lý Diễn chờ đợi, chính là giờ khắc này. Chỉ gặp Lý Diễn mũi chân một điểm đá xanh, cả người như là chứa đầy lực như cường cung tên bắn ra mũi tên, lại như xuyên rừng mà qua mau lẹ diều hâu, dùng tốc độ khó mà tin nổi dán chặt lấy xoay người muốn lui Tư Đồ Hoa cắt vào nó trong lòng. Đây là thần hành bước diều hâu vào rừng. Tại hai người thân hình giao thoa sát na, Lý Diễn hung eo vặn một cái, cổ sống như bắn lò xo áp xúc phóng thích, cánh tay phải như là một đầu rót đầy đá mài roi sát, từ đôi đến đầu, từ bên trong hướng ra phía ngoài, đột nhiên vung lên. Đây không phải đấm thẳng, cũng không phải đấm móc, mà là hồng quyền bên trong cực kỳ tàn nhẫn nên môn quả sắt dùng hung eo làm trụ, vai cánh tay bị cắn, nằm đấm vì mũi nhọn, vung ra chính là một cỗ bạo tạc tính chất quất roi kinh lực. Mục tiêu trực chỉ Tư Đồ Hoa, bởi vì xoay người mà bại lộ không phòng dưới xương sườn trống rỗng. Một kích này, nhanh, chuẩn, hung ác. Thời cơ càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Tư Đồ Hoa lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, trọng tâm bất ổn, hai tay trả thù không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia roi sắt nắm đấm tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Không được. Tư Đồ Hoa trong lòng báo động của bang, vong hồn đều đúc lên. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên một tia còn sót lại hộ thể cương khí tụ tại dưới xương sườn, đồng thời liều mạng xoay eo, ý đồ dùng chắc địch ra lưng ngăn kháng. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến làm người sợ hãi bạo hưởng tại trong đình viện nổ tung, như là trọng truy lôi tại cứng cỏi trống ra lên. Tư Đồ Hoa cả người như bị sét đánh, khôi ngô hùng tráng thân thể đã bị một quyền này đánh cho lăng không bay lên, như là như diều đứt dây, nằm ngang té ra hai trượng có hơn, phù phù một tiếng đập ầm ầm tại trên mặt đất lát đá xanh, lại lật lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Phúc. Một ngụm đỏ thắm lịch huyết rốt cuộc gáp chế không nổi, từ Tư Đồ Hoa trong miệng cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, tay trái gắt gao che sườn phải phía dưới. Toàn thân khí huyết sôi trào, ngưng tụ cuồng huyết bí thuật trong nháy mắt tán loạn, liền nhấc một ngón tay đều trở nên dị thường gian nan. Trong đình viện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Tư Đồ Hoa kiềm chế thống khổ thô trọng tiếng thở dốc cùng Lý Diễn chậm rãi thu thế, khí tức kéo dài tiếng hít thở. Lý Diễn đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Quanh thân phồng lên khí tức bình phục lại đi, phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh một kích cũng không phải là xuất từ tay hắn. Dãy rủa lấy muốn bỏ dậy Tư Đồ Hoa, trong mắt vẫn có không cam lòng. Lý Diễn con mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên lốp bốp lôi quàng vàng khắp nơi. Tư Đồ Hoa sững sờ, lập tức đứng dậy cười khổ ông quyền, "Lý thiếu hiệp, danh bất hư truyền, tại hạ tâm phục khẩu phục." Chương 822, Quỷ Biển chương 822, Quỷ Biển. Tư Đồ Hoa trong mắt đắm chát, vừa rồi loại kia không phục tình không còn sót lại chút gì. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng Lý Diễn vẫn còn giữ lại lôi pháp không dùng. Như lôi pháp vừa ra, hắn vừa rồi những cái kia Nam Dương võ pháp liền lập tức tán loạn. Dù sao lôi pháp chính là vạn tà khắc tinh, Nam Dương võ pháp lại tà dị, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn nhớ tới chính mình lúc nhỏ, bởi vì nhà nghèo mà không cách nào bái nhập võ quán, lại là giật đầu, lại là bưng trà đổ nước mới miễn cưỡng được thu làm tập dịch, khắp nơi bị người bạch nhãn, muốn trộm học còn kém chút bị đánh gãy chân. Về sau, viễn phó các nơi hành hương, phất nhanh sau lại tu hành hải ngoại kỹ thuật. Vốn cho rằng có thể trở về Trung Nguyên hãnh diện, chưa từng nghĩ liền người trẻ tuổi cũng không là đối thủ. Tư Đồ Hoa lúc này mới nhớ tới, chính mình trước đó đánh bại một vị võ sư về sau, nói muốn tham gia tông sư chi chiến, trong mắt đối phương cái kia trào phúng ánh mắt. Thần châu chi lớn, quả nhiên ngọa hổ tàng long, anh hùng xuất hiện lớp lớp a. Không đề cập tới người này suy nghĩ lung tung, những người khác lại là tâm tình không tệ. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng căng cứng sắc mặt cũng cuối cùng hòa hoãn, thậm chí lộ ra mỉm cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, đặc sắc. Quả nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Tư Đồ tiên sinh quyền pháp tinh diệu, Lý thiếu hiệp càng là thần kỹ kinh người. Xác minh luật bàn, chạm đến là tôi, rất tốt. Người tới, nhanh đỡ Tư Đồ tiên sinh xuống dưới, dùng tốt nhất thuốc trị thương chẩn trị. Lập tức có người hầu tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem mặt như giấy vàng, không cách nào tự mình đứng thẳng. Tư Đồ Hoa dịu dắt đứng lên. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng tự mình bưng qua một chén trà nóng đưa cho Lý Diễn, vẻ mặt tươi cười, thiếu hiệp vất vả. Trước uống ngụm trà làm trơn. Cái này làm nóng người chắc hẳn cũng đủ rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức thương nghị ra tầm bảo kế sách. Tuy nói là trận biến cố, nhưng hắn đối Lý Diễn thực lực cũng càng có lòng tin. Gió biển xuyên qua đình viện, thổi tan nhàn nhạt mùi máu tanh, lại trở nên một mảnh an lành. Lý Diễn tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đã nhìn về phía trong sảnh bức kia to lớn hải đồ. Hải đồ trên, một khu vực như vậy chỉ vẽ lấy một đoàn sương mù đen. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang rền, màu mực sương mù dày đặc giống như trời nghiêng, chiếu nặng đặt ở trên Nam Hải. Hoàng gia tỉ mỉ chuẩn bị trấn hải số tại mãnh liệt trên mặt biển cẩn thận tiến lên. Trên sàn tàu, Lý Diễn, Sa Lý Phi, Lữ Tam, Long Nhân Nhi, Vương Đạo Huyền bọn người cùng với Thái tử sai tới ba vị giúp đỡ, Phiên Ngung, Quận Phiên Ngung, Sư Công Tiện Á Thủy, Phật Sơn võ sư Lôi Bạc Quân, thậm chí Dương Sườn vừa tiếp kẹp tấm, sắc mặt còn mang tái nhợt Tư Đồ Hoa đều tại. Bọn hắn nhìn qua phía trước, ánh mắt kiệt lực xuyên thấu cái này đậm đến tan không ra sương mù. Nhưng mà lại chỉ có thể nhìn thấy đầu thuyền hơn một trượng bên ngoài quần quận không nghỉ tái nhợt hơi nước. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng phân phối chiếc này thuyền biển kiên cố mau lẹ, sàn tàu rộng lớn, mũi thuyền mang lấy tinh lương súng xoay khóa nỏng, dùng chính là kiểu mới thuốc nổ. Mạn thuyền hai bên càng có hơn 10 tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt như chim ưng hoàng gia cung phụng hào thủ. Tăng thêm Lý Diễn một nhóm cùng Tiện A Thủy ba người, quả nhiên là binh cường mã tráng. Hải đồ chỉ dẫn vùng biển này, nơi đây đá ngầm chi chít khắp nơi, càng có giặc qua, ngoại quốc tóc đỏ cùng Nam Dương tà đạo nhìn chằm chằm, vì truyền thuyết kia bên trong định hải dạ minh sớm đã trở thành tu la sát tràng. Cái này sương mù, thật ta tính. Tiện A Thủy sử dụng lấy nồng đậm quảng phủ khẩu âm, lông mày vận trở thành u cục. Hắn một thân màu trà áo ngắn, bên hông rơi lấy hong khô hải thú cốt phiến cùng vỏ sò xuyên. Xem như đời đời cùng biển liên hệ sư công, hắn rõ ràng có chút bất an, không phải gió không phải mưa, vô duyên vô cớ lên bực này đưa tay không thấy được năm ngón xương mù dày đặc, sợ không phải bình thường khí tượng. Hoặc là Long Vương ra phát nộ, hoặc là chính là có yêu vật quấy phá, hoặc là do người bày xuống mê trướng. Hắn vừa dứt lời, Lữ Tam bỗng nhiên nghiêng hai, nhỏ không thể thấy mà run run, lập tức quát lên, dưới nước có tiếng. Không phải cá lớn, là thuyền. Vạch nước đi nhanh, đang hướng chúng ta mà đến. Cực nhanh. Đám người nghe vậy, lập tức trong lòng run lên. Dưới nước thuyền. Làm sao có thể? Không nghĩ tới vừa mới đến liền đụng phải cái này chuyện cổ quái. Lý Diễn ánh mắt đột nhiên lạnh như băng, quát khẽ, "Vũ Ba, cảnh giới." Pháo thủ vào chỗ. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, sương mù dày đặc chỗ sâu, một cái cự đại mà vặn bẹo bóng đen bỗng nhiên xé rách bạch mạc, như là từ u minh lái ra tổ ma, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát mùi tanh, hướng lấy chấn hải số mạn trái thuyền dồn sức đụng mà tới. Thuyền kia hình lờ mờ là ngoại quốc tóc đỏ ghệ lần thuyền buồm tiểu dáng, nhưng cột buồm đứt gãy như lệch, cánh buồm rách dưới như sợi, thân thuyền che kín rêu xanh cùng hà biển, âm u đầy tử khí. Khai hỏa. Lý Diễn mệnh lệnh chém đinh chặt sắt. Hoàng gia cung phụng bên trong phụ trách súng đạn thủ lĩnh sớm đã kéo căng thần kinh. Theo lấy Lý Diễn ra lệnh một tiếng, các pháo thủ lập tức châm lửa, bên cạnh mạn thuyền hai môn nặng nề súng xoay khóa nòng phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Bèn, họng pháo ánh lửa tại trong sương mù dày đặc lóe lên một cái rồi biến mất. Hạt sắt trì hoàn tạo thành tử vong phong bạo hung hăng cày qua vọt tới quái thuyền bên cạnh mạn thuyền. Bèn, răng rắc răng rắc. Mảnh gỗ vụn nát tấm như là gỗ mục tứ tán bay tán loạn, cái kia thế sông rào rạt quái thuyền đã bị tùy tiện vỡ ra một cái cự đại khe. Nhưng quán tính mang theo nó lại trượt một đoạn, cuối cùng ai tà đâm vào chấn hải số kiên cố mạn thuyền trên, phát ra ngột ngạt khiến người ta ghê răng tiếng va đập. Liên tục mấy lần sau khi va chạm, mới chậm rãi dừng lại. Lên thuyền. Điều tra. Mấy tên thân thủ nhất là lưu loát hoàng gia cung phụng dẫn đầu phóng qua mạn thuyền, rơi vào địch thuyền sàn tàu, Lý Diễn, Vương Đạo Huyền bọn người theo sát phía sau. Một cỗ xa so với biển mùi tanh nồng đậm gấp trăm lần, hô tạp dị sắt cùng hư thối vật hôi thối đập vào mặt, làm cho người muốn nói. Chiếc thuyền này, tiên nắng đến như là to lớn quan tài. Trên sàn tàu chân nước dính chặt, bao trùm lấy một tầng màu xanh lá cây đậm chân nhăn tạo loại, tán lạc gì xét uốn cong đao kiếm cùng đứt gãy súng mùi lửa. Xem nơi này, một cung phục dùng vỏ đao đẩy ra một bộ nằm ở bánh lái bên cạnh thi thể. Thi thể kia ăn mặc rách dưới ngoại quốc tóc đỏ phong cách áo ngắn cùng quần bò, nhưng trần trụi làn da bày biện ra một loại quỷ dị hôi bại khô cát, chặt chẽ bao vây lấy xương cốt, phảng phất đã bị liệt nhật bạo chiếu mấy tháng. Viên mắt hăm sâu, nhãn cầu biến mất, chỉ để lại hai cái đen nhánh lỗ thủng, miệng mở lớn, lộ ra đồng dạng héo rút biến thành màu đen lợi. Thi thể dị thường sạch sẽ không có thịt thối dấu hiệu, giống như đã bị ép khô tất cả lượng nước. Nhưng nơi này, thế nhưng là hải dương. Không chỉ một. Long Nghiên Nhi cố nén buồn nôn, chỉ hướng khoang thuyền cửa vào cùng khuynh đảo cột buồn phụ cận. Đám người phân tán xem xét, tâm càng ngày càng nặng. Luồn ngang lộn xộn nằm lăn lấy mười mấy bộ thi thể, hình thái không có sai biệt, tất cả đều là loại này khô quắc tiểu tụy bộ dáng đáng sợ. Trên người bọn họ quần áo cùng bộ phận còn sót lại màu tóc, minh sắc không sai lầm cho thấy khi còn sống từng là hoành hành trên biển tóc đỏ nước ngoài hải tặc. Nhưng giờ phút này, bọn hắn như là bị ném trong sa mạc hồng khô ngàn năm sắc ướp, tất cả huyết đục tinh khí đều đã bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng triệt để đánh hút hầu như không còn. Tinh huyết đều bị hút khô rồi. Tiền A Thủy ngồi xổm ở một cỗ thi thể bên cạnh, ngón tay lăng không ấn xuống tại nó khô cạn như tuổi trên lồng ngực, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không phải đao kiếm ngoại thường, cũng không phải bình thường độc vật xâm thực. Cái này giống như là đã bị tươi sống hút hết sinh cơ một phách, chỉ còn một dạng không tối ra. Khoang thuyền. Phụ trách dò xét khoang thuyền Lữ Tam khẽ quát một tiếng, bên cạnh hắn lập đông nôn nóng tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra rồn rập kêu to. Đám người lập tức vây lại đi qua. Trong khoang thuyền càng thêm lờ mờ, tràn ngập đậm đến tan không ra tanh hôi. Chỉ gặp khoang đáy tích lấy nhàn nhạt một tầng đục ngầu tanh hôi nước biển, trong nước ngâm mấy cố đồng dạng khô quắc thi thể. Mà tại trong thi thể ở giữa nước đọng bên trong, bất ngờ tán lạc mấy cái màu xanh đậm, lớn chừng bàn tay, biên giới mang theo nhỏ bé răng cửa gai ngược quái dị lân phiến. Lờ mờ dưới ánh sáng, hiện ra u lãnh như kim loại quang trạch. Cái này lân phiến. Lý Diễn hít mũi một cái, cau mày nói, thật nặng âm hàn thủy sát chi khí, mang theo biển mùi tanh, còn hôn tạp một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị ngọt. Vương Đạo Huyền dùng mũi kiếm cẩn thận bút lên một mảnh vảy, đầu ngón tay độ nhập một tia chân nguyên cảm ứng, trầm giọng nói, không phải ca không phải rắn, vảy chất cứng rắn hơn tinh thiết, biên giới răng cưa sắc bén, còn rơi rất lại sát khí băng lanh thấu xương, có thể ăn mòn thần hồn. Vật này chi chủ, tuyệt không phải trong biển phàm vật, chỉ sợ chính là hút khô những này ngoại quốc tóc đỏ thủ phạm, là một loại nào đó biển sâu yêu tà. Lôi Bạn Quân nắm chặt nắm đấm, vô ảnh cước thức mở đầu tự nhiên triển khai, cảnh giác quét mắt chúng quanh. Không chỉ Lý Diễn ngồi xổm người xuống, ánh mắt đảo qua khoang thuyền xó xỉnh cùng thi thể đổ dạp tư thái, các ngươi xem những thi thể này vị trí cùng hướng, không có chút nào phản kháng dãy rủa vết tích, giống như là trong nháy mắt bị chế phục hút khô. Mà lại, bánh lái bên cạnh cô thi thể kia, tay của hắn còn gắt gao nắm lấy bánh lái. tập kích phát sinh lúc, chiếc thuyền này còn tại tốc độ cao nhất vận chuyển. Có đồ vật gì, tại rất ngắn thời gian bên trong, lặng yên không một tiếng động giết sạch trên thuyền tất cả mọi người, hút khô máu tươi của bọn hắn, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này suy luận, làm cho tất cả mọi người phía sau lưng đều vọt lên một luồng hơi lạnh. Có thể tại cao tốc vận chuyển thuyền hải tặc trong nháy mắt diệt sát nguyên một thuyền hung hãn chi đồ, cũng hút khô tinh huyết, cái này yêu vật tốc độ cùng hung tàn trình độ, viễn siêu tưởng tượng. Tư Đồ Minh, Nam Dương nhưng có cùng loại ghi chép. Lý Diễn nhìn về phía một bên bởi vì tổn thương sắc mặt trắng bệnh Tư Đồ Hoa. Vị này Nam Dương tiểu thương hộ vệ thủ lĩnh lắc đầu, âm thanh mang theo đau đớn sau khàn khàn, chưa từng. Nam Dương hàng đầu tà thuật mặc dù quỷ, không thi ngự quỷ phổ biến, nhưng hút tinh huyết bá đạo như vậy nhanh chóng, không lưu dấu vết. Chưa từng nghe thấy. Giống như là Lao Phu biết. Lao Hán Tiện A Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh mang theo kinh hoàng. Hắn gỡ xuống bên hông một viên mài đến bóng loáng cốt phiến, đầu ngón tay ở phía trên cấp tốc vuốt ve, cốt phiến biên giới lại nổi lên một tia quỷ dị u lam hình quang, nuốt ngụm nước bọt, có đầu đàn dân cổ giao xương mù khóa thương minh, dạ xoa lưu động, thiết bảy chết thể, hút thủy nuốt tinh. Nói chính là biển sâu thiết bảy hải dạ xoa. Vật này sinh tại cực âm hải biên, tính thích xương mù dày đặc, khát máu như điên. Lân giáp cứng rắn như cương đao, tới lui như quỷ mị, những nơi đi qua, thuyền cả người lẫn vật đều hóa xương khô. Truyền thuyết bọn chúng là biển sâu long cung phản bội chạy trốn tuần biển dạ xoa, rơi vào ma đạo, đã bị trục xuất tại u ám rãnh biển. Chỉ sợ chúng ta gặp gỡ chính chủ thiết bảy hải dạ xoa. Sa Lý Phi đầy mắt không tin, thật có dạ xoa thứ này? Hắn gặp qua không ít yêu ma quỷ quái, thậm chí cổ lao di trùng, nhưng dạ xoa giống như long vương đa số là truyền thuyết, cho dù tại Càn Khôn thư viện tàng thư bên trong cũng rất ít có ghi chép. Dưới nước, đúng lúc này Lữ Tam hơi biến sắc mặt, lần nữa nghiêm nghị cảnh báo, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có gấp rút, bốn phương tám hướng có cái gì đang nhanh chóng tiếp cận, số lượng đông đảo so với vừa rồi cái kia chiếc quỷ thuyền nhanh. Hắn tiếng nói vừa dứt, sương mù dày đặc lăn lộn trên mặt biển, như là trong nháy mắt đun sôi giống như, đột nhiên hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo cực nhỏ, phá vỡ mặt biển màu trắng kia nước. Những này tia nước từ thuyền bốn phương tám hướng hiện lên, im hơi lặng tiếng, mang theo làm cho người ra đầu tê dại sát cơ chí mạng, như là vô số rời ra dây cùng chi tiễn, gào thét mà tới, chuẩn bị chiến đấu. Lý Diễn xông ra sàn tàu, tiếng giống như là kinh lôi nổ vang, loảng xoảng. Hoàng gia cung phụng nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, hỏa xạ thủ cấp tốc tại mạn thuyền dựng lên súng hơi, ngòi lửa từ từ thiêu đốt. Cung nỗ thủ mở ra cường cung ngạnh nỏ bó mũi tên hàn quang điểm điểm. Võ sư Lôi Vạn Quân cùng hai tên cung phụng bảo hộ ở Lý Diễn bên cạnh thân, Tiện A Thủy trong miệng nói lẩm bẩm, từ bên hông trong túi ra cầm ra một cái hỗn tạp chu sa, hùng hoàng cùng bộ xương trừ tà bột phấn, vận sức chờ phát động. Những người khác cũng nhao nhao làm tốt rồi chuẩn bị. Cái kia trăm ngàn đạo sóng bạc càng ngày càng gần, cấp tốc tới gần đến thân thuyền hơn 10 trượng bên trong. Sương mù dày đặc đã bị lực lượng vô hình quấy động, gạt ra. Dưới mặt biển, mượn nhờ tia nước phá vỡ trong nháy mắt, đám người cuối cùng thấy rõ cái kia cấp tốc tới gần kinh khủng đồ vật. Cũng không phải gì đó bao trùm thiết vậy cự quái, mà là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua. Lơ lửng tại sương mù cùng sóng nước ở giữa cổ quái cá bơi. Những này cá toàn thân gần như trong suốt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình như lá liễu, thân thể bằng thẳng. Bọn chúng không có con mắt, đầu vị trí chỉ có hai cái không ngừng khép mở, như lỗ đen lỗ thủng. Kinh người nhất chính là miệng của bọn nó, một tấm chiếm hơn nửa cái đầu, răng đầy vô số tinh mịn như mũi kim răng nanh vết nước. Giờ phút này, cái này vô số vết nước đang tham lam khép mở lấy, phát ra một loại người răng chua cao tần hí lên âm thanh, tất cả mọi người cảm thấy hai tai mình phiền muộn muốn luôn. Bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn ở trong nước du động, càng giống là mượn nhờ tràn ngập mặt biển sương mù dày đặc xem như chất môi giới, dùng một loại trái ngược lẽ thường lơ lửng tư thái, thành quần kết đội lướt đi, bắn ra mà đến. Nguyên lai là bọn chúng. Tiền A Thủy nghẹn ngào kêu lên, âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến điệu, sương mù cá. Cái này ngư quái dùng hút tinh huyết hồn phách mà sống, làm sao lại nhiều như vậy? Phóng. Súng đạn thủ linh tiếng giống mang theo vẻ run rẩy, lớn tiếng gầm thét. Bành 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 bành. Đinh Hai nhức góc súng hơi tề xạ tiếng trong nháy mắt vang lên. Chỉ đạn như mưa rơi hắt vây hướng những cái kia lơ lửng dày đặc bầy cá. Đồng thời, mũi tên cũng như châu chấu nhảy bắn trụ. Phốc phốc phốc. Đạn cùng mũi tên bắn trúng mục tiêu, phát ra trầm muộn tiếng va đập cùng xuyên thấu da thịt nhẹ vang lên. Những này xương mù cá thân thể kém xa thiết bảy cứng rắn, trong nháy mắt đã bị chỉ đạn xé rách. Ám lam sắc máu đen hỗn hợp có vỡ vụn trong suốt tổ chức ở trong xương mù nổ tung, rơi xuống nước, tản mát ra càng thêm nồng đậm tanh hôi. Nhưng mà, cái này xương mù cá đáng sợ không chỉ như thế. Bọn chúng vỡ vụn thân thể tại tiếp xúc không khí trong nháy mắt, lại bỗng nhiên nổ tung. Huyết nục rơi vào mặt biển, phát ra tiếng xèo xèo, mà lại cùng với hôi thối. Đám người sắc mặt đột biến, nay cá huyết đục càng như thế chi động. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tại trấn hải số trên sàn tàu vang lên. Khoảng cách mạn thuyền gần nhất mấy tên hỏa xạ thủ cùng cung nỗ thủ đứng nuôi chịu xảo, bọn hắn trần trụi bộ mặt, cái cổ, trên cánh tay trong nháy mắt biến thành màu đen, bước lên khói trắng, da chóc thịt bong, lùi ra phía sau. Nín thở, bảo vệ miệng mũi mắt. Lý Diễn nghiêm nghị hét lớn, đồng thời đưa tay, bao cổ tay ngàn niệm rầm rầm rung động. Cuồng phong nhăn lại, đem không trung huyết đục cuốn lên thổi đi. Thời khắc nguy cấp, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Cũng may, cái này sóng xương mù cá cũng không cùng bọn hắn dây dưa, còn lại như sóng biển từ chiến thuyền hai bên xuyên qua, cấp tốc rời xa. Thời gian trong nháy mắt, liền không có bóng dáng. Đám người thở khẩu khí, nhưng Lữ Tam nhưng như cũ cảnh giác, thậm chí xuất mồ hôi chán, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận lắng nghe. Lý Diện nhíu mày, Tam Nhi, còn có. Lữ Tam Như cũng nhìn qua phía trước, cắn răng nói, những cái kia quái ngư tiếng kêu, bọn nó đang tránh né thứ gì?